Chương 433, trở lại quê hương 2 chương 433, trở lại quê hương 2 thanh âm tại một đám nha dịch trong thai nghe tới thực sự non nớt, nhưng tại chút băng băng mà tới hài đồng nghe tới lại là cực trịnh trọng. Những cái này hài đồng nhao nhao dừng lại, trịnh trọng kỳ sự chắp tay, đối với Trần Nghiễn thật sâu thi lễ, cao giọng nói, học sinh bái kiến Tam Nguyên Công. Nhìn cái này từng cái thân ảnh nhỏ nhỏ, Trần Nghiễn cảm thấy buồn cười sau khi, lại phản phất nhìn thấy lúc trước cầu học lúc chính mình, lúc này hỏi, các ngươi sao một mình chạy tới? Dẫn đầu cái kia 20 đến tuổi hài đồng nhân tiện nói, chúng ta tại cửa thôn các loại Tam Nguyên Công một ngày, nhìn thấy Tam Nguyên Công nghi trượng trở về, cố ý đến đây mà lấy. Tộc trưởng cùng tộc nhân đều hy vọng Tam Nguyên Công trở về. Hai người đứng đắn trả lời xong, Trần Nghiễn lên đường, không thể nhường cho mọi người đợi lâu, chúng ta mau mau trở về đi. Nguyên bản còn ngoan ngoãn đứng đấy hài đồng nghe chút lời này, lập tức loạn đội ngũ, nhao nhao hướng Trần Nghiễn bên người chen. Trần Nghiễn một tay nắm một cái 4-5 tuổi đứa bé, bị một đám hài đồng như chúng tinh phùng nguyệt đi lên phía trước. Theo ở phía sau Trần lão hổ một thanh nâng lên một cái 6-7 tuổi hài đồng ngồi vào trên bờ vai, còn một tay ôm một cái, lớn cất bước đuổi theo Trần Nghiễn. Lưu Tử Ngâm cùng Hồ Đức Vận mấy người cũng bị đám trẻ con vây quanh hướng phía trước, Đào Đô nhìn mấy cái này mặc trường sam đứa bé, phản nhược huyện thử lúc Trần Nghiễn cùng Chu đã trắng, không khỏi tâm tình thật tốt. Lưu Tử Ngâm chậm rãi dạo bước đuổi theo, ngẫu nhiên ho khan hai tiếng, liền bị bên cạnh hài đồng nghiêm trang nhắc nhở, mẹ nói, không hảo hảo mặc quần áo liền sẽ bị lạnh, ngươi nhất định là không nghe lời mới sinh bệnh, về sau phải ngoan. Lưu Tử Ngâm buồn cười nói là, đứa bé kia gặp hắn nghe lọt được, càng cảm thấy chính mình phải bị gánh vác dạy bảo Lưu Tử Ngâm gánh nặng, lúc này đem hai tay chắp sau lưng, học phu tử như vậy đối với Lưu Tử Ngâm ân cần dạy bảo. Phía trước Trần Nghiễn bên thai thì càng ồn ào, cái này hỏi, Tam Nguyên Công là rất lớn quan sao? Cha nói Tam Nguyên Công tại làm đại quan. Cái kia hỏi, kinh thành có phải hay không có thật nhiều ăn ngon? Còn có hỏi, ngươi ở bên ngoài có nhớ ta hay không bọn họ? Thanh âm non nớt lao nhau, cũng không để cho người ta phiền chán, ngược lại làm cho Trần Nghiễn ngực bị cái gì chất đầy. Trần Nghiễn vừa đi vừa ưng với nói, bất chi bất giác rời thôn miệng càng ngày càng gần. Thôn nhân nhóm lửa pháo trúc, lốp bốp thanh âm bên cạnh triệt để vượt trên đám trẻ con cha hỏi. Trận trận khói xanh phiêu đãng đến phía trên, tại Trạng Nguyên cập đệ trên cổng đền nhảy một đoạn duyên dáng múa sau theo gió đi xa mà đi. Trần Đắc Thọ dẫn Lưu Thị cùng Liễu Thị không kịp chờ đợi chào đón. Nhìn thấy ba người, Trần Nghiễn đè xuống trong lòng phun trào cảm xúc, cười hô, bà, cha, mẹ, A Nghiễn trở về. Trần Đắc Thọ hốc mắt phiếm hồng liên tục gật đầu, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lưu Thị cùng Liễu Thị nhưng là không còn Trần Đắc Thọ như vậy nội liễm, hai người trực tiếp một trái một phải vây quanh Trần Nghiễn, đem Trần Nghiễn trên dưới trái phải trước sau đều nhìn mấy lần. Liễu Thị nức nở nói, A Nghiễn lại gầy. Lưu Thị ngữ khí có chút bất mãn, làm đại quan không nên ngày ngày thịt cá sao? Ta nhìn cái kia trong kịch nam quan đều hai to mặt lớn, sao ngươi coi cái quan so đọc sách lúc còn gầy? Bên hai nghe hai người nói rông dài, Trần Nghiễn một trái tim lại không gì sánh được yên ổn, hắn cười nói, ta chỗ cảnh a, các loại không dài cái người liền phát triển bề ngang. Vậy cũng không thể gầy như vậy. Lưu Thị sờ lấy Trần Nghiễn cổ tay nói, ngươi chỉ định là ở bên ngoài chịu không ít khổ. Nghe nói lời này, Trần Nghiễn trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Liêu Thị càng là đau lòng đến thẳng lau nước mắt. Một bên Trần Đắc Thọ chặn lại nói, A Nghiễn trở về, ta nên cao hứng. Khóc cái gì? Liêu Thị mang theo tiếng khóc nức nở nói, người khác chỉ xem con ta phong quang, lại không biết con ta ở bên ngoài ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu mệt mỏi, ngươi kẻ làm cha này không đau lòng, ta cái này làm mẹ đau lòng. Trần Nghiễn trở tay nắm mẹ nó tay, muốn trấn an vài câu, tiết hầu chặt đến mức lợi hại, hắn liền đem nói nuốt trở vào. Lư Thị cũng quay lưng đi, vụ trộm lau nước mắt, liền một cặp tức nói, mọi người đều tới đón A Nghiễn, ta không có khả năng ngã phần, trở về ta lại cho hắn bồi bổ. Liêu Thị dần dần ngừng tiếng khóc, nhìn bốn phía lại là người quan phủ, lại là tộc nhân, nàng ngượng ngùng nói, nhìn một cái mẹ, cho con ta mất mặt. Trần Nghiễn bình phục cảm xúc, cười nói, mẹ đây là từ mẫu chi tâm, người bên ngoài nên tán thưởng mới là. Bị như vậy khen một cái, Liêu Thị cao hứng cười ra tiếng. Trần Nghiễn vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Lưu Thị quay lưng lại lau nước mắt, hắn nói, bà, ta đoạn đường này ăn một bụng chất béo, liền nhớ tới ngài nấu gạo lứt cháo. Lưu Thị nghe chút cũng không lo được lau nước mắt, liền nói ngay, cái này còn không dễ dàng, một hồi bà liền cho người nấu đi. Vừa nghĩ tới cháu ngoan muốn uống cháo, Lưu Thị hồn trên thân bên dưới tất cả đều là sức lực, hắn không thể lập tức đi ngay, chỗ nào còn nhớ được lau nước mắt. Gặp qua người nhà mình, Trần Nghiễn liền đi tới chờ ở phía sau tộc trưởng bọn người, chắp tay đi cái van bối lễ. Tộc trưởng bọn người nào dám thụ, nhao nhao tránh đi. Trần Thị tộc trưởng Trần Bình Ngôn, lĩnh Trần Thị bộ tộc nam nữ già trẻ, cũng nên Trần đại nhân trở lại quê hương. Tộc trưởng cung kính nói. Trần Nghiễn cười nói, tộc trưởng chớ có xa lạ, còn gọi ta A Nghiễn chính là. Tộc trưởng cùng tộc lao các loại nghe được Trần Nghiễn lời này, trong lòng cảm động không thôi. Quan phủ sớm phái người đến thông báo qua, A Nghiễn bây giờ thế nhưng là tam phẩm đại quan. Nhìn lên gặp thân này quan phủ, người trong tộc liền có chút có gấp, tuyệt đối không dám như lấy trước kia giống như lấy trưởng giả tự cho mình là. Khả Trần Nghiễn mực làm đại quan, tại trước mặt bọn hắn vẫn là như thế khiêm tốn, không có chút nào kiểu cách nhà quan, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không cảm động. Tộc trưởng là cái nhân tình, tất nhiên là biết khách khí nữa xuống dưới, ngược lại cùng Trần Nghiễn không có tộc nhân ở giữa thân mật, liền cười nói, A Nghiễn nếu như thế nói, vậy chúng ta liền làm theo. Người đoạn đường này buôn ba, khẳng định còn đói bụng, trong tộc bàn tiệc sớm chuẩn bị tốt, tiến đến dùng cơm đi. Các tộc lão cũng là vẻ mặt tươi cười, đi theo một bên phụ họa. Tộc nhân đợi cả một ngày, Trần Nghiễn tất nhiên là sẽ không mất hứng, lúc này liền tại tộc trưởng cùng các tộc nhân chen chúc bên dưới, chậm rãi đi vào trong thôn. Về khoảng cách lần về nhà còn chưa đủ 2 năm, thôn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cửa thôn cây mẹ lớn trước, đứng thẳng hai trụ một gian lầu một thức cổng đền, mặt rộng 3 trượng, phường cao 2 trượng 6 thước, hai bên trong trụ khoảng thời gian một trượng năm thước, dâng thư trạng nguyên cập đệ bốn chữ, dưới góc phải là Vĩnh An sách ba chữ. Cổng lên phía trước, mỗi cái cột trụ phía trước lập một đức sư, phản phất muốn chấn thủ toàn bộ Trần Gia Loan. Vẹn vẹn là trạng nguyên cập đệ đã là khí phái phi phàm, lại thêm chi thiên tử thủ sách càng làm cho toàn bộ Trần Gia Loan vinh quang không gì sánh được. Tộc nhân hướng cổng đền này bên dưới đi qua, không tự giác liền sẽ thẳng tắp lưng. Trần Nghiễn đứng tại cổng đền bên dưới, ngửa đầu nhìn lại, liền cảm giác bài này phường cực kỳ khí thế, phản phất muốn đem thôn phụ cận đều đè xuống. Lại hướng đi vào trong, cổng đền sau đang đứng một tảng đá lớn, ngoài cùng bên trái nhất là Tam Nguyên Công ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, theo sát ba chữ to sau, là Trần Nghiễn liên bên trong Tam Nguyên, Nhậm Hàn Lâm viện biên soạn, Nhậm Tung Phụng đồng chi sau bình phục Ninh Vương phản loạn các loại sự tích. Cả khối cự thạch chỉ điêu khắc không đủ hai thành, còn thừa trống rỗng, hiển nhiên là chờ đợi đến tiếp sau tiếp tục điêu khắc. Chương 434, trở lại quê hương ba. Chương 434, trở lại quê hương ba. Khối cự thạch này là huyện tôn đại nhân đưa tới, chữ là Chu Vinh Chu lão gia thân đề, chúng ta trong tộc tìm tộc nhân khắc đi ra, dọc tại cửa thôn, để lui tới bọn nhỏ tất cả xem một chút. Tộc trưởng mặc dù cực lực biểu hiện ra khiêm tốn, có thể giọng nói kia bên trong tiêu ngạo căn bản ép không được. Bọn hắn trong tộc gia vị đại quan, làm tất cả đều là đại sự, nhất định là muốn lập bia cho người khác nhìn. Nguyên bản người trong thôn là đem bia đá đặt ở cổng đền bên ngoài, về sau thiên tử bàn cho cổng đền, cái kia tất nhiên muốn đứng ở cửa thôn. Còn có cái gì so thiên tử tự viết càng vinh quang? Tộc nhân liền đem bia đá đem đến nơi đây. Chỉ cần ngoại nhân tiến thôn, liền có thể nhìn thấy bia đá, sau đó minh bạch bọn hắn Trần thị bộ tộc gia vị lợi hại cỡ nào, là lớn lương làm bao nhiêu đại sự, vì bách tính làm bao nhiêu nhiệt thực. Các tộc lao đều sốt ruột mà nhìn xem Trần Nghiễn. Trần Nghiễn tinh tế nhìn bia đá một lát, quay người đối với đi theo phía sau hắn Tần huyện lệnh nói Tần đại nhân có lòng. Tần huyện lệnh trong lòng cũng hỉ, chỉ cảm thấy dụng tâm của mình bị Trần đại nhân nhìn thấy, luôn miệng nói, Tam Nguyên Công không chỉ là Trần thị bộ tộc kiêu ngạo, càng là ta Bình Hưng huyện kiêu ngạo. Hạ quan thân là Bình Hưng huyện quan phụ mẫu, tất nhiên là muốn để Tam Nguyên Công sự tích vì mọi người biết. Sau người nó tá nhị quan bọn họ nhìn thấy thường ngày tại trước mặt bọn hắn trầm ổn nội liễm huyện tôn đại nhân, hôm nay càng như thế khiêm tốn cung kính, lại lời hữu ích liên tục, thực sự để bọn hắn kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không xem thường, dù sao đôi này mặt chính là quan to tăng phẩm, như thế nào cung duy đều không đủ. Bọn hắn càng hận chính mình chỉ là tá nhị quan, không có khả năng tại Trần đại nhân trước mặt không đúng. Lúc này cũng bất quá cười phụ họa huyện tôn đại nhân. Trần Nghiễn tất nhiên là minh bạch tâm lý của bọn hắn, cười nói, vậy ta đã có ra mặt dày lại hướng Tần đại nhân đòi hỏi một tấm bia đá, khắc tộc ta Trần lão hổ Trần Thiên Hộ sự tích. Tần huyện lệnh sững sờ, Trần Thiên Hộ là người phương nào? Trần Nghiễn hướng đứng tại phía sau hắn cách đó không xa Trần lão hổ giơ lên cái cằm, cười nói, vị này chính là Trần Thiên Hộ. Tần huyện lệnh cùng một đám tá nhị quan lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái giống như núi to con mặt rộng nam tử. Này nam tử trên bờ vai còn ngồi cái hài đồng, lại một tay ôm một cái, hoàn thần thái tự nhiên, chỉ xem xét liền biết bất phàm. Tần huyện lệnh lúc này liền hướng hắn chắp tay, hạ quan thực sự không biết, mong rằng Thiên Hộ đại nhân thứ tội. Huyện tôn đại nhân cúi đầu, tá nhị quan bọn họ cũng nhao nhao đi theo bái, nội tâm lại là kinh hãi không thôi. Trần thị bộ tộc ra một vị sao văn khúc thì cũng thôi đi, lại vẫn có thể ra một vị võ tướng, đây thật là khó lường. Ai chẳng lẽ Trần thị bộ tộc mộ tổ núi đúng như ngoại giới nghe đồn, chính là phong thủy bảo địa? Trần lão hổ đi theo Trần Nghiễn buôn tẩu khắp nơi, thấy quan viên lớn nhỏ không ít, sớm học xong quan trường bộ kia, biết cái này Tần huyện lệnh mặc dù ngoài miệng bồi tội, thực tế chỉ là tại cùng hắn chào hỏi. Hắn lập tức nói, còn chưa tiền nhiệm, tính không được Thiên Hộ, huyện tôn đại nhân không cần thiết đa lễ. Trong tộc có người hỏi, Thiên Hộ là cái gì? Tộc trưởng kích động nhìn ôm ba đứa hải tử Trần lão hổ nói, là tướng quân, quan ngũ phẩm a. Tộc nhân xôi chào. Trần lão hổ một cái săn thú, đi theo Nghiễn lao ra ngoài mấy năm, coi như tướng quân. Tộc nhân nhao nhao quay đầu đi tìm Trần lão hổ người nhà, nhìn thấy Trần lão hổ cha, liền hô to, Tam thúc, con của ngươi làm tướng quân. Ngươi là tướng quân cha. Trần lão hổ cha thuốc lá sợi cũng không rút, đẩy ra đám người liền hướng bên ngoài chen, Trần lão hổ mẹ cùng nàng dâu hải tử đội vàng đuổi theo. Trong tộc người thấy một lần bọn hắn chen tới, nhao nhao hướng bên cạnh để, còn có chút lớn tiếng la lên, nhanh lên à, đã chậm tướng quân đại nhân liền chạy. Chợt chính là liên tiếp tiếng cười, bởi vì nên đón Trần Nghiễn mà trang trọng bầu không khí, trở nên vui sướng đứng lên. Trần lão hổ cha xông lên đến Trần lão hổ trước mặt, liền dùng tẩu hút thuốc lá rút Trần lão hổ phía sau lưng, cười khóc mắng, cha ngươi liền biết ngươi tiểu tử thúi này đi theo Nghiễn lao ra có chuyện bọc lớn. Trong kịch Nam tướng quân, đây chính là rất uy phong. Trần lão hổ bị quất đến động cánh tay dính sát nửa người trên, ngay cả cổ đều co lên đến, ôm ôm nói cha, nhiều người như vậy tại, cho nhi tử chữa chút mặt mũi. Cha đây là cao hứng, tiểu tử thúi ngươi là tướng quân. Cha liền nói ngươi không có khả năng bị vây ở trong núi sâu. Trần lão hổ mẹ cùng nàng dâu thì là cao hứng khóc thành lệ nhân. Trần lão hổ hai đứa bé một mực bị câu thắt không thể đi ra ngoài, giờ phút này các đại nhân đều chạy ra ngoài, bọn hắn chỉ thấy không chiếm được mình cha ôm những hài tử khác, lúc này liền đi kéo mấy cái kia cùng thôn bạn chơi, muốn bọn hắn xuống tới. Trần lão hổ khẽ cong eo, đem ba cái trong thôn hải tử buông xuống, một tay một cái liền đem chính mình một trai một gái bế lên. Hai hải tử cao hứng cơ cánh tay, cao hứng nói, cha ta là đại tướng quân đi. Tiểu hải tử la lên đứng lên, Trần lão hổ chợt cảm thấy toàn thân trên dưới dùng không hết sức lực, hận không thể lúc này liền cùng người đại chiến 300 hiệp. Trần lão hổ toàn ra kích động đến lệ nóng doanh trọng, tộc trưởng càng là vui vẻ đến nỗi ngay cả tiếng nói, ta Trần thị bộ tộc có phúc a. Hắn cơ hồ là vọt tới Trần Nghiễn trước mặt, giàn mua hai tay nắm chặt Trần Nghiễn, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Nghiễn hai mắt giống như trong đêm tối hạo nguyệt giống như sáng tỏ. Đầy tràn hốc mắt nước mắt thì giống như là sáng chói tinh hà, "A Nghiễn, chúng ta Trần thị bộ tộc sao mà may mắn, mới có thể ra ngươi cái này Tam Nguyên Công a." Trần lão hổ cha cũng có năng lực, phàm là đi trong rừng liền không có tay không đi ra qua, vẫn như cũ cả đời làm cái thợ săn. Nếu không có Trần Nghiễn giúp đỡ, Trần lão hổ có bản lãnh đi nữa, bây giờ cũng cùng hắn cha một dạng vào rừng, làm sao có thể khi đại tướng quân. Năm trước, con hắn Trần Chi Hành để cho người ta gửi thư trở về, muốn trong tộc làm đường trắng sinh ý, còn muốn đi không ít tộc nhân. Trước đó vài ngày gửi thư, sinh ý đã làm được cực lớn, thậm chí liền thiên tử đều tham dự. Con của hắn đã có triển vọng lớn. Trần Nghiễn không chỉ lo lấy chính mình thăng quan, càng là bị tộc nhân mưu tương lai, là lấy lực lượng một người đem toàn bộ Trần thị bộ tộc kéo lấy trèo lên trên a. Trần Nghiễn trịnh trọng nói, sinh là Trần tộc tử tôn, cũng là ta may mắn. Như không có Trần thị bộ tộc ra sức bảo vệ, năm đó Cao gia tùy tiện liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Về sau phàm là hắn có cần, trong tộc đều là đối với hắn muốn gì cứ lấy, đã có năng lực, hắn tất nhiên là muốn hồi báo trong tộc. Tộc trưởng siết chặt Trần Nghiễn tay, liên tục nói xong. Các tộc lao vui mừng đến cười ra nước mắt đến, nhìn về phía Trần Nghiễn ánh mắt đều là tự ái. Trần lão hổ cha càng là vọt tới Trần Nghiễn trước mặt quỳ xuống, dập đầu liên tiếp hai cái khấu đầu, Trần Nghiễn kịp phản ứng, vội vàng đi đỡ hắn, hắn làm thế nào cũng không nổi, còn tưởng, không có Nghiễn lao ra liền không có con ta lão hổ hôm nay, lão hắn ta nhất định phải cho Nghiễn lao ra dập đầu ba cái. Trần Nghiễn nghiêm mặt nói, thúc tuyệt đối chớ có làm việc như vậy, lão hổ huynh dũng mãnh không gì sánh được, bằng sức một mình thay đổi chiến cuộc, lập xuống chiến công hiển hách, mới có hôm nay, vạn bối tuyệt đối chịu không nổi ngài đại lễ như vậy. Lão hắn bướng bỉnh rất, đó cũng là Nghiễn lao ra dẫn hắn ra ngoài từng trải, mới có thể có bực này cơ hội tốt, đầu này ta không phải đọc xong. Một tên tộc lao cười nói, lễ này A Nghiễn nhận được. Những tộc lao khác cũng nhao nhao gật đầu. Trần Nghiễn nhìn về phía tộc trưởng lại đầy cõi lòng vui mừng nhìn xem, hiển nhiên là sẽ không hỗ trợ. Trần Nghiễn liền đối với Trần lão hổ nói, lão hổ huynh, lễ này ta chịu không nổi. Trần lão hổ liền sáng tỏ, buông xuống hai đứa bé, mấy bước đi đến cha hắn phía sau, hai tay từ lão đầu dưới nách xuyên qua, cánh tay trắng kiện một cái dùng sức, xinh xinh đem hắn cha bế lên, hướng trong thôn đi. Cha hắn hai chân giữa không trung giãy giụa, tiểu tử thối ngươi buông tay. Ngươi đem lão tử buông ra. Nghiễn lão gia không nhận ngươi lễ. Cha ngươi về nhà yên tĩnh đi. Trần lão hổ muộn thanh muộn khí đạo. Ngươi còn có nghe hay không lời của lão tử? Cha ngươi già rồi, ta hiện tại nghe Nghiễn lão gia. Trần lão hổ trả lời một câu, bước chân nhanh hơn. Trần lão hổ mẹ mang theo nàng dâu hải tử đi theo phía sau chạy. Cửa thôn tộc nhân gặp Trần lão hổ ôm cha hắn như ôm qua năm muốn giết heo bình thường, không khỏi cười ha ha. Chương 435, trở lại quê hương 4 chương 435, trở lại quê hương 4 Tần huyện lệnh mấy người cũng bị cái này vui sướng bầu không khí cảm nhiễm, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Trong tộc yến hội là tại từ đường cửa ra vào trên đất bằng bày. Trong thôn không ít người một mực tại chuẩn bị đồ ăn món hầm, Trần Nghiễn bọn người vừa về đến, những cái này đồ ăn một bàn tiếp lấy một bàn hướng trên mặt bàn bưng. Trần Nghiễn dẫn cha cùng Tần huyện lệnh các loại một đám quan viên do tộc trưởng tiếp khách ngồi tại bàn chính, những người khác dựa theo đối phận theo thứ tự mà ngồi. Tuy vẫn ăn tiệc, Trần Nghiễn lại cảm giác so phía ngoài tiệc rượu ăn ngon không thiếu. Cố kỵ Trần Nghiễn buôn ba nhiều ngày, Tần huyện lệnh các loại quan viên đơn giản ăn một lát liền cáo từ, tộc trưởng cũng không cho tộc nhân cho Trần Nghiễn mời rượu, đợi Trần Nghiễn ăn một lần no bụng, liền tự mình dẫn các tộc lao đem Trần Nghiễn đưa đến trong nhà. Cổng sân vừa đóng, liền đem viên náo lưu tại bên ngoài. A Nghiễn trở về. Lư thị thanh âm từ phòng bếp truyền đến, Trần Nghiễn chân nhất chuyển, liền quen cửa quen mẹo hướng phòng bếp đi đến, trở về. Thoại âm rơi xuống, người đã tiến vào phòng bếp. Phòng bếp vẫn như cũng là cái kia bùn lũy thành đất lò, trong lòng bếp bước lên ánh lửa, đem Liễu thị mặt phản chiếu đỏ rực. Lòng bếp phía trên bung thóng một cái ấm sắt, lúc này trong ấm chính bước hơi nóng, hiển nhiên là nước đốt lên. Trên nồi sắt che kín nặng nề một nắp nồi, bừng bừng nhiệt khí tựa như muốn đem nắp nồi nô lên đến, nắp nồi hết lần này tới lần khác không muốn xê dịch thân thể, phản phất cùng cái kia nhiệt khí đòn kia lên. Trước bếp lò, Lư thị trên thân buộc lên màu lam nửa người tạp dề, hai tay cắm ở tạp dề bên ngoài túi lớn bên trong. Gặp Trần Nghiễn thì đến, nàng mấy bước chào đón, đem Trần Nghiễn cho kéo vào phòng bếp, thuận tay liền đem cửa đóng lại, còn thầm nói, bên ngoài gió hô hô thổi, ngươi đứng tại cửa ra vào sợ chịu lấy đông lạnh. Vừa đóng cửa, liền lộ ra trong phòng bếp ấm áp rất nhiều. Trần Nghiễn cười nói, an mãi, ta không lạnh. Trời lạnh như vậy, ngươi liền xuyên một chút như thế, sao có thể không lạnh? Lư thị cũng không tin hắn những này, đem hắn đẩy lên lòng bếp trước, Liễu thị đứng dậy đem ghế nhường lại, hai người hợp lực liền đem Trần Nghiễn đè vào hạ. Trong lòng bếp nhiệt khí đối diện đánh tới, để Trần Nghiễn giật cả mình. Nhìn một cái, đều cóng đến run, còn mạnh miệng. Lư thị nắm lấy Trần Nghiễn bàn tay đến lòng bếp bên ngoài, trong lòng bàn tay nướng một hồi, liền đem tay của hắn xoay chuyển tới, lại sưởi tay quóng. Nhờ ánh lửa, Trần Nghiễn nhìn thấy Lư thị mu bàn tay bởi vì già nua mà nhiều nếp nhăn, gân xanh nổi lên, ngược lại là thấy rõ ràng. Có lẽ là làm sống lại quá nhiều, hai tay xương cốt rất cứng, cũng may những năm này không có lại làm việc nặng, lòng bàn tay vết chai cũng bị mất, thịt liền mềm nhũn chút. A mẹ ấy cùng mẹ sao không đi ăn cơm? Lư thị cứng rắn nói đều là đại lão gia. Còn có một cặp quan, ta phụ nhân đụng cái kia náo nhiệt làm gì? Liêu thị để lộ nặng nề một nắp nồi, bị áp chế thật lâu nhiệt khí rốt cục được tự do, tranh nhau chen lấn hướng giữa không trung bay. Tùy theo mà đến, là Liêu thị mang theo ý cười thanh âm, ngươi muốn ăn ngươi sữa nấu gạo lứt cháo, ngươi sữa chờ không nổi muốn trở về nấu. Cùng nhiều như vậy làm quan cùng một chỗ ăn cơm, khẳng định ăn không ngon, ta đây không phải nghĩ đến về tới trước nấu cháo, chờ ngươi trở về liền có thể ăn được. Nhìn xem Trần Nghiễn bị ánh lửa chiếu đỏ mặt, Lư thị đục ngầu hai mắt sớm đã ướt át, cái này làm quan cũng không có gì tốt, mấy năm cũng không thể trở về. Trần Nghiễn ôm Lư thị bà bay, cười nói, "A mẹ như không nỡ Tôn Nhi, liền cùng Tôn Nhi cùng một chỗ đi tùng phục đi." Lại dương mắt, nhìn về phía Liêu thị, "Mẹ cùng cha cũng cùng nhau cùng ta đi, liền ở tại phủ nhà." Liêu thị cầm cái nồi, hướng trong chén múc cháo, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, "Ta cũng có thể cùng đi." Tùng Phụng chưa quen cuộc sống nơi đây, ngay cả lời đều nghe không hiểu, đi chính là câm điếc là kẻ điếc, không bằng ở trong thôn đợi. Lư Thị một tiếng cự tuyệt, chợt lại nhìn xem Trần Nghiên nói, ta cháu ngoan là làm đại sự đi, ta không đi làm bừng hữu. Cháu ngoan, ngươi nhưng phải làm rất tốt, đem những cái này tham quan quan xấu cho hết bắt đi. Trần Nghiên bất đắc dĩ cười nói, vậy cũng không phải một lát sự tình. Tham quan chỗ nào tóm đến tận. Chu Nguyên Chương đều đem tham quan làm thành đèn lồng ra người, cũng không cách nào để quan viên không tham. Vậy liên từ từ sẽ đến. Lư Thị rất là kiêu ngạo nói, ta A Nghiễn là cái có năng lực, ngay cả thủ phụ lớn như vậy quan đều có thể thu thập, còn có thể không thu thập được dưới đáy tiểu quan sao? Trần Nghiễn rất kinh ngạc, an mãi còn biết thủ phụ. Ta trước kia không biết, tìm tộc trưởng hỏi, tộc trưởng nói là quan lớn nhất. Ta còn để trong thôn đọc sách hài tử cho ta niệm trên tấm bia đá chữ, cháu ngoan ngươi thật có thể nhịn, so cái kia trong kịch nam quan đều lợi hại. Lư Thị càng nói càng cao hứng, cười đến trên mặt nếp nhăn đều giãn ra. Liêu Thị đè xuống trong lòng thất lạc, đem một chén lớn gạo lứt cháo bưng đến Trần Nghiễn trong tay, cười nói, trong thôn này, tộc học được chỗ đều là nói ngươi sự tình, chúng ta sớm nghe rõ. Mẹ chồng nàng dâu hai người cao hứng nói trong thôn đủ loại chuyện lý thú, tỉ như trong thôn những cái này phó thi học sinh trước khi khởi hành muốn tới Trần Nghiễn phòng ở ngủ một đêm, nói là dính văn khí, còn có người ra giá cao mua Trần Nghiễn khi còn bé xuyên qua y phục dày, bất quá Liêu Thị không nỡ, đưa tiền cũng không bán. Trần Nghiễn bưng lấy lớn chén canh, vừa nghe vừa hút cháo. Gạo lứt cháo nấu rất nát, uống đến trong miệng, giống như đem những cái kia đầy mỡ mùi rượu đều cho hòa tan, một mực nóng đến trong lòng. Hắn vốn đã ăn cơm xong, lúc này lại vẫn đem một chén lớn gạo lứt cháo uống hết sạch. Trần Nghiễn đem mũ ô sa lấy xuống, đặt ở trên đùi, liền cùng hai người trò chuyện lập nghiệp độ dài ngắn. Trong thôn nhà ai thêm tân đình, nhà ai lại cưới vợ, vị nào lao nhân đi. Trò chuyện một chút, liền nói đến Trần Nghiễn trên thân. Trần Nghiễn liền nhặt được chút nhẹ nhõm sự tình nói, Lư Thị cùng Liêu Thị nghe được say sương ngon lành, bất chi bất giác, trong lòng bếp hỏa tình tử triệt để diện, Lư Thị liền dẫn Trần Nghiễn cùng Liêu Thị trở về phòng mình, điểm ngọn đèn, thần bí đối với Trần Nghiễn nói, a mãi cho ngươi xem cái bà bối. Nói xong cũng hạ, coi chừng mở ra một cái cũ kỹ dương gỗ, ở bên trong tìm kiếm một trận, vương lấy một bộ cáo mệnh phục phóng tới Trần Nghiễn trước mặt trên mặt bàn, lại đem ngọn đèn tới gần chút. Tay của nàng coi chừng sờ lấy y phục kia, hạ giọng nói, đây chính là a mãi cáo mệnh phục, là cháu ngoan ngươi là a mãi kiếm cáo mệnh. Cái kia chỉnh trọng bộ dáng, để Trần Nghiễn cảm xúc khuấy động, liền cũng đưa tay coi chừng sờ lấy. Cáo mệnh phục cùng hắn quan phục một dạng vật liệu, sờ lấy cực dễ chịu, phía trên thêu thủa cực kỳ tinh xảo. A mãi xuyên qua sao? Cũng không dám mặc, làm bẩn là cùng. Lư Thị bảo bối sờ lấy, thanh âm nhẹ nào, nếu là ngươi ra còn sống, bảo đảm cao hứng ngủ không yên. Liêu Thị gặp bà lại thương tâm, vội vàng đổi chủ đề, a Nghiễn ngươi không biết, ngươi sữa bị phong cáo mệnh sau, trong thôn bà tử bọn họ cả ngày hướng chúng ta chạy, xem hết mẹ cáo mệnh phục liền muốn nhìn ngươi sữa không nguyện ý, những cái kia bà tử liền không chịu đi. Các nàng đầy tay vết chai con đừng đem ta cáo mệnh phục biết phá. Lư Thị hanh một tiếng, từng cái lao bà tử còn không thất thời, cả ngày hướng chúng ta chạy, ăn chúng ta bao nhiêu xào đậu phộng nha. Nghĩ đến những thời gian kia một chậu buồn đậu phộng ra bên ngoài bừng, cùng đầy đất đậu phộng xác, Lư Thị liền đau lòng vô cùng. Chương 436, trở lại quê hương năm chương 436, trở lại quê hương năm thấy một lần Lư Thị thân sắc, Trần Nghiễn liền biết chính mình vị này mãi mãi đang suy nghĩ gì, lúc này lên đường, các nàng đây là hâm mộ án mãi. Vậy khẳng định hâm mộ, toàn bộ Trần gia loan cũng chỉ có ta và người mẹ là cáo mệnh phu nhân. Lư Thị rất đắc ý nàng còn nhớ rõ đó là năm ngoái mùng 9 tháng chạp, tự mình đang ở nhà bên trong bộ y phục, cổng sân đột nhiên bị gõ đến phanh phanh vang, bên ngoài có người hô to để nàng đi đón chỉ. Lư Thị chân mềm nhũn liền đứng không dậy nổi, nghĩ đến trong kịch nam thường xuyên nói xét nhà, liền cho rằng là Trần Nghiễn xảy ra chuyện. Trong lúc đần độn bị xông vào phòng ở Trần Đắc Thọ cong đi cửa thôn cây hoẹ ra bên dưới, lúc này người quan phủ đều đã đứng dưới tảng cây chờ lấy, bốn phía quỳ đầy người trong thôn. Trần Đắc Thọ cùng Liễu Thị vội vã giúp đỡ Lư Thị quỳ đến cái kia tuyên chỉ thái giám trước mặt, nghe hắn y nha niệm nửa ngày. Thẳng đến nghe nói người kia niệm đến ban thưởng Trần Nghiễn tổ mẫu Lư Thị là tứ phẩm cung nhân Lư Thị rốt cuộc minh bạch, đây là cho nàng phong thưởng à. Nàng tuy là cái nông thôn lao thái thái, có thể nàng cũng là rất có kiến thức, con trai của nàng con dâu trước kia liền phong thưởng qua. Một trận cuồng hỉ quét sạch toàn thân, để nàng cả người đều run rẩy, câu nói kế tiếp cũng đều nghe không được, thẳng đến Trần Đắc Thọ nhắc nhở nàng tạ ơn, nàng mới dập đầu. Tại con trai con dâu nâng đỡ, Lư Thị tay run run tiếp nhận thánh chỉ cảm thấy lòng bàn chân đạp lên bông mềm, cả người đều nhẹ nhàng, liền ngay cả Di Vãng cao cao tại thượng huyện thái gia, đều tự mình đến cho nàng hành lễ. Còn hỏi nàng tốt. Tại bốn phía chúc mừng âm thanh bên trong, Lư Thị bên tai tựa như vang lên 10 năm trước cái kia đạo giọng trẻ con non nớt, chờ ta trưởng thành, không chỉ muốn làm địa chủ, còn muốn làm cử nhân, để an mãi mỗi bữa bánh bao trắng liền thịt ăn. Lư Thị không khỏi lệ nóng doanh trọng, bao nhiêu hài đồng khi còn bé cùng trưởng bối nói, chờ hắn trưởng thành muốn để trưởng bối qua ngày tốt lành, nàng nơi nào sẽ đem A Nghiễn một đứa bé con lời nói coi là thật. Có thể A Nghiễn thật nói được thì làm được. Nàng một cái tại đất bên trong kiếm ăn lão bà tử, lại cũng được cám mệnh. Nàng Lư Thị sinh không ra Trạng Nguyên nhi tử, nàng có Trạng Nguyên cháu trai á vẫn có thể làm đại quan cháu trai. Lư Thị hỉ cực mà khóc, lúc này hào phóng mời người trong thôn ăn tiệc, còn cố ý đem nhà mẹ đẻ huynh đệ con cháu toàn mời đến, có thể nói thật to ra đầu mở gió. Cái kia thống khoái sức lực, đến ngày hôm nay nàng còn nhớ rõ. Cùng Lư Thị so sánh, Liêu Thị liền muốn bình tĩnh chút, dù sao nàng trước đây đã bị phong thưởng, lần này là đi lên trên. Bất quá đây là nhi tử cho nàng kiếm vinh quang, nàng dù là bình thường không khoe khoang, lúc này cũng không nhịn được học bà mời nhà mẹ đẻ đến náo nhiệt. Thế là lao Trần gia toàn bộ tháng chạp đều là vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Mẹ chồng nàng dâu hai người đều là cáo mệnh, các tộc nhân đều coi trọng mấy phần, ngay cả trải qua nhà các nàng cửa ra vào đều muốn thả nhẹ bước chân, kính trọng có thừa. Bước này ăn mừng sức lực rất nhanh từ Lao Trần gia lan tràn đến toàn bộ thôn, bởi vì thánh thượng tự tay để tự cổng đền chồng đứng lên. Pháo từ sớm vang đến muộn, phản phất tại cáo chi 10 dặm tám hương, bộ này lên không phải cổng đền, là Trần gia loan sống lưng. Cho chuyện lên tháng chạm bên trong náo nhiệt, cho dù Liêu thị cái kia trầm tĩnh tính tình, cũng không nhịn được chạy về phòng đem chính mình cáo mệnh phục cũng đem ra, cùng Lư thị cáo mệnh phục bày ở cùng một chỗ, vui vẻ ra mặt cùng Trần Nghiễn kể phần bình quan này. Trần Nghiễn nghe chi, trong lòng dâng lên vô tận ấm áp, cả người cười không ngớt phụ họa hai người, trước đây ở kinh thành góp nhặt dã rời cũng quét sạch sành sanh. Ba người một mực cho tới ở bên ngoài nên đón mang đến Trần Đắc Thọ trở về, mới riêng phần mình trải đầu rửa mặt xong đi ngủ. Một đêm này Trần Nghiễn ngủ được 10 phần an tâm, mơ mơ màng màng nghe được có người ở bên tai nói chuyện, hắn còn cảm giác chính mình mới vừa mới nhắm mắt. A Nghiễn lại cũng sẽ ngủ nướng. Trên quan trường lao tâm lao lực, hắn lại không người giúp đỡ, nhất định là cực kỳ mệt mỏi, liền để hắn hảo hảo ngủ đi. Hai người hạ giọng, ở bên tai nói nhỏ, một hồi nói cao lớn, một hồi nói trưởng thành, Trần Nghiễn liền lại không có cách nào đi ngủ, vừa mở ra mắt, chỉ thấy Chu Vinh cùng Chu phu nhân tràn đầy phấn khởi đánh giá hắn. "Nha, chúng ta Tam Nguyên công tỉnh." Chu Vinh trêu chọc lấy nói. Trần Nghiễn rủi rủi mắt sừng, nói "Cha, mẹ, các ngươi sao như vậy sớm? Vừa nghe nói ngươi muốn trở về, mẹ ngươi liền ngày ngày nhớ tới, hôm qua cái các ngươi tộc nhân thân nên ngươi, chúng ta không tốt đi theo dính vào, mẹ ngươi trước kia liền làm ngươi thích ăn điểm tâm tới, trả lại cho ngươi đã làm một ít bên trong thay đi giặt y phục." Chu Vinh trên dưới đánh giá Trần Nghiễn, ai có thể nghĩ tới ngươi lại so đã trắng dài quá nhiều như vậy, mẹ ngươi y phục làm ngắn đi. Nói xong giang hai tay ra cách chăn mền tại Trần Nghiễn trên thân so đo. Chu phu nhân đẩy hắn một thành, hai tử thật vất vả trở về một chuyến, ngươi cái này đều nói cái gì? Biết rõ hai hải tử kiêng kỵ nhất thân cao, hắn còn vừa thấy mặt liền đâm người chỗ đau. Trần Nghiễn đỗ số lượng nhiều, cũng không cùng Chu đa so đo, ngồi dậy, đem Chu nương mang tới áo hướng trên thân một bộ, liền Chu Vinh bưng đến trước mặt hắn một chậu nước đơn giản rửa tay cùng mặt, liền xoa xoa tay ăn Chu nương nổ nệm rán, uống vào sữa đậu nành, thực sự thư thái rất. Vừa ăn cơm, bên cạnh cùng hai người nói chuyện phiếm, đợi cho ăn xong, Trần Nghiễn đã đối với hai người sinh hoạt đã xong nhưng, nói mẹ mỗi ngày muốn chăm sóc cha, thực sự vất vả, cùng mẹ so sánh, cha ngươi chỉ dạy dạy học sinh, thực sự có chút thanh nhàn quá mức, nên thêm trọng trách. Chu Vinh lập tức cảnh giác lên, ngươi lại muốn làm cái gì? Trần Nghiễn cười nói, gần nhất Cửu Uyên danh khí càng phát ra lớn, ta muốn cha trở thành Cửu Uyên. Chu Vinh đổ rút ngụm khí lạnh, để cho ta thành Cửu Uyên. Cửu Uyên có thể đáp ứng. Cửu Uyên đáp ứng. Ngươi có biết Cửu Uyên tại trong giới trí thức danh khí rất lớn, hắn như thế nào đem như vậy vinh hạnh đặc biệt chắp tay nhường cho người? Nhân vật như vậy, chúng ta không cần thiết trêu chọc, để tránh dẫn tới phiền phức rất lớn. Chu Vinh liên tục quát tay. Cửu Uyên những cái kia tứ thư ngũ kinh cố sự bản ảnh hưởng rất xa, bao nhiêu hài đồng đều dựa vào nó vỡ lòng, đợi cho mấy cái này hài đồng lớn lên, Cửu Uyên tại trong giới trí thức ảnh hưởng sẽ chỉ càng lớn, một khi hắn giảm mạo, nhất định thân bại danh liệt, còn muốn liên lụy A Nghiễn cùng đã trắng. Trần Nghiễn cười nói, không có phiền phức, bởi vì ta chính là Cửu Uyên. Lúc trước vì kiếm tiền, hắn dùng Cửu Uyên cái danh hiệu này vẽ lên không ít cố sự, khiến cho nổi danh. Về sau lại lợi dụng Cửu Uyên danh khí, vẽ lên Từ Thiên Khách Du Ký, vì chính là tại đám sĩ tử trong lòng chôn xuống một viên hạt giống, đợi về sau nở hoa kết trái. Từ lần trước biện mở biển sau, Từ Thiên Khách Du Ký lại lớn bán, không ít sĩ tử đã ở nghe ngóng Cửu Uyên vì sao khen người. Một khi tra được hắn Trần Nghiễn trên thân, triều trung quan viên hoặc lại sẽ dùng cái này đại tác văn chương. Trần Nghiễn liền nghĩ đến để Chu Vinh nhận cái này Cửu Uyên bút danh, để tránh người khác cho là hắn trêu đùa thiên hạ sĩ tử. Phu tử đều muốn danh khắp thiên hạ, cha mẹ hắn cùng an mãi đều có phong thưởng, Chu đa đầy bụng tinh luân, làm sao có thể hoa tại nho nhỏ Trần thị tộc học? Tất cũng muốn danh dương thiên hạ mới là. Huống chi lúc trước vì kiếm tiền, hắn từng khom lưng vẽ lên mỹ nhân kia hình, nếu để cho người cha ra đây là hắn 6 tuổi vẽ, hậu quả khó mà lường được. Cũng may lúc trước hắn lấy cớ là thay cha bán tranh, Chu Vinh không phải liền là cha của hắn. Đây là mệnh trung chú định. Chương 437, trở lại quê hương 6 chương 437, trở lại quê hương 6 Trần Nghiễn hiểu chi lấy để ý lấy tình động, đối với Chu Vinh một trận thuyết phục. Chu Vinh ở đâu là Trần Nghiễn cái này từng trải quan trường đã lâu bánh bẻ nhỏ đối thủ, rất nhanh liền do dự. Một bên Chu phu nhân nói, A Nghiễn đều cố ý muốn nói với ngươi, ngươi còn do dự cái gì, đáp ứng chính là. Chu Vinh bất đắc dĩ, ta cũng không tốt kiểu lên bức họa kia kỹ. Cha mỗi ngày rút ra 2 canh giờ luyện họa kỹ, 3 năm 5 năm sau liền sẽ có chỗ thu hoạch. Chu Vinh chỉ cảm thấy Trần Nghiễn ngồi nói chuyện không đau eo. Hắn còn muốn chối từ, một bên phu nhân nói A Nghiễn 6 tuổi vẽ, nghĩ đến sẽ không quá khó, cha ngươi chỉ cần nhiều hơn nghiên cứu, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể tinh thông, ngươi không cần lo lắng. Trần Nghiễn lập tức thổi phồng nói cha thế nhưng là nhị giáp tiến sĩ xuất thân, như thế tiểu đạo nhất định không làm khó được cha. Nhìn hai mẹ con kẻ sướng người họa, Chu Vinh liền biết lại khó từ chối, về sau không có một chút thanh nhàn thời gian. Nghĩ đến đây, Chu Vinh tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía thô trọng xa nhà. Bên ngoài đột nhiên vang lên một mảnh ầm ĩ, Trần Nghiễn lông mày trầm xuống, mặc quần áo tử tế ra ngoài, đúng lúc gặp Trần Đắc Phúc dắt lấy Trần Xuyên thần sắc hốt hoảng chạy vào trong viện, nhìn lên gặp Trần Nghiễn liền túi đầu không lưng, "A Nghiễn trở về, đại bá cô ý mang ngươi Xuyên ca tới gặp ngươi." Chợt đem Trần Xuyên đầu đè ép đối với Trần Nghiễn túi đầu, Trần Xuyên mặc dù không muốn, nhưng vẫn là làm theo. Trần Nghiễn quét mắt Trần Xuyên, liền đối với Trần Đắc Phúc nói, "Hôm qua đã thấy qua, đại bá không cần sáng sớm chạy đến. Nếu là lúc trước, Trần Đắc Phúc có lẽ sẽ còn đối với Trần Nghiễn thái độ như thế bất mãn, bây giờ Trần Nghiễn đã xưa đâu bằng này, hắn liền ngay cả một tơ một hào đoán khí cũng không dám có." Đành phải cười nói, "Hôm qua cái ta ngay cả câu nói đều không có nói lên, ta hôm nay là cố ý tới tìm ngươi trò chuyện. Trần Đắc Phúc túm một túm Trần Xuyên, buộc hắn nói thất thần sứ gì, mau đánh chào hỏi. Trần Xuyên hoảng loạn nói, A Nghiễn. Hai người như vậy làm dáng chỗ nào có thể giấu giếm được Trần Nghiễn, lúc này lên đường, đại bá không cần khách khí như thế, trời lạnh, hay là mau trở về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn liền nhìn thấy Trần Đắc Phúc hai cha con sắc mặt biến đổi lớn. Trần Đắc Phúc còn muốn nói nữa cái gì, bên ngoài vang lên một bà tử kêu khóc, mặc dù cách xa, cũng có thể nghe ra cực kỳ thê thảm. Chợt chính là càng ồn ào ồn ào. Trần Nghiễn vượt qua Trần Đắc Phúc phụ tử, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi. Trần Đắc Phúc hai cha con cũng không dám theo sau, mà là xông vào trong phòng, suýt nữa va chạm đối diện đi ra Chu Vinh vợ chồng. Trần Nghiễn dọc theo thanh âm liên tiếp vượt qua 5-6 hộ, liền phát giác thôn dân toàn tụ tập ở trên đường. Tiếng khóc chính là từ bên trong truyền đến. Không có các ngươi Trần gia loan khi dễ người như vậy. Chợt chính là Trần tộc trưởng thanh âm, các ngươi về trước đi, việc này ta chắc chắn sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Ngươi chính là thiên vị các ngươi Trần tộc người, đem chúng ta lừa gạt trở về, chúng ta không mắc mưu. Một nam tử gầm thét. Lập tức liền có không thiếu nam tử nói các ngươi Trần gia loan thế lại lớn chúng ta cũng không sợ, ngày hôm nay tất yếu tìm Tam Nguyên công đòi cái công đạo. Đối với, chúng ta muốn đòi cái công đạo. Trần tộc trưởng sắc mặt đã hết sức khó coi, đang nghĩ ngợi làm sao đem những người này quên đi, liền nghe bên ngoài chuyển đến một đạo mang theo thanh âm khàn khàn, ta chính là Trần Nghiễn, các ngươi có chuyện gì tìm ta? Trần tộc trưởng tâm mắt lạnh, liền biết sự tình là không ngăn được. Trần gia loan đám người nhao nhao tránh ra, lộ ra đứng ở bên ngoài Trần Nghiễn. Trần Nghiễn chậm rãi đi đến trước đám người, chỉ thấy ba tên nam tử trẻ tuổi đang nằm tại trên ván gỗ, hơn 10 người phụ nhân khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, mà chúng phụ nhân đứng phía sau mười mấy tên nam tử xa lạ. Những phụ nhân kia trên dưới dò xét Trần Nghiễn, gặp Trần Nghiễn mặc dù mặc mới áo, toàn thân khí phái tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, liền biết hắn nhất định là đại nhân vật. Lại gặp Trần gia loan đám người đối với hắn một người trẻ tuổi rất cung kính, tất nhiên là cái kia Tam Nguyên công không thể nghi ngờ. Chúng phụ nhân cũng không lo được nhiều như vậy, vì đối với Trần Nghiễn dập đầu liên tiếp ba cái đầu, lại nâng lên, cái chán đã dính đầy bùn đất. Tam Nguyên công làm chủ cho chúng ta a. Đứng tại đó chút sau lưng phụ nhân các tráng hán từng cái vừa giận vừa tức, còn có đối với Trần Tam Nguyên chờ đợi. Trần gia loan người vừa muốn mở miệng ngăn cản, Trần Nghiễn liền giơ tay lên, Trần gia loan đám người liền ngừng miệng, liền ngay cả tộc trưởng cũng là thật sâu thở dài, liền không lên tiếng nữa. Trần Nghiễn nói, các ngươi lại nói, đến tột cùng có gì oan khuất? Chúng phụ nhân hiển nhiên sớm đã thương lượng xong, do phía trước nhất tên phụ nhân kia nói rõ ngọn nguồn. Tết Nguyên Tiêu huyện thành có hội đèn lồng, bên dưới Cam thôn ba tên người trẻ tuổi ước lấy đi tham gia náo nhiệt. Bởi vì hội đèn lồng quá nhiều người, khu phố lại chật hẹp, trong đó vừa gọi Cam Đông Sinh nam tử đụng phải Trần Xuyên. Trần Xuyên lúc này liền muốn Cam Đông Sinh quỳ xuống dập đầu bồi tội. Cam Đông Sinh tất nhiên là không chịu, Trần Xuyên một cước liền đem Cam Đông Sinh đá ngã, dẫn mười mấy đồng bạn đem Cam Đông Sinh một trận đánh đập. Cam Đông Sinh đồng hành hai người lập tức đi hỗ trợ, nhưng bọn hắn ba người ở đâu là Trần Xuyên mười người tới đối thủ, ba người rất nhanh bị đánh gãy tay chân. Đợi bọn nha dịch chạy đến, muốn đem Trần Xuyên bọn người mang đi lúc, Trần Xuyên hiêu dương nói ta chính là Tam Nguyên công đường huynh, ta sữa là tứ phẩm công nhân, các ngươi ai dám bắt ta? Cái này một cuống họng gọi xuống, những khí thế kia rào rạt bọn nha dịch rút lui. Chớ nói bọn hắn những nha dịch này, chính là huyện tôn đại nhân cũng không dám đắc tội Tam Nguyên công a, thế là Trần Xuyên mang theo một đám đồng bạn nên ngang rời đi. Cam Đông Sinh ba người bị bọn nha dịch đưa về bên dưới Cam thôn lúc, ba người tiếng kêu thảm thiết đau đớn để nó người nhà khóc gãy mất ruột, càng làm cho bên dưới Cam thôn người phẫn nộ. Cho dù ngươi Trần gia loan lại thế lớn, cũng không thể khi dễ người như vậy. Bên dưới Cam thôn thôn trưởng dẫn người trong thôn muốn tới Trần gia loan đòi hỏi thuyết pháp, lúc đó Trần tộc trưởng ngay tại là Tam Nguyên công trở lại quê hương làm chuẩn bị, không muốn để cho việc này nhiễu phiền Trần Nghiễn, liền lấy ra bạc, để bên dưới Cam thôn người đi trước cho ba người trị thương. Ba người trị thương thời khắc, Trần Nghiễn cũng liền ly hương, đến lúc đó lại chậm chậm xử lý việc này. Cử động lần này không thể nghi ngờ càng chọc giận bên dưới Cam thôn người. Suýt nữa đem người đánh chết, lại chỉ cho chút bạc liền muốn đem bọn hắn đuổi. Cái này Trần gia loan cũng quá không bắt bọn hắn bên dưới Cam thôn người khi người. Chúng chỉ dẫn đầu đánh người hay là Tam Nguyên công Đường ca, Trần gia loan người làm sao sẽ thật xử trí cái kia Trần Xuyên. Khi biết Trần Nghiễn sau khi trở về, bên dưới Cam thôn người hợp lại kế, liền muốn tìm đến Trần Nghiễn cáo trạng. Thừa dịp thiên mông mông lượng, Trần gia loan người còn không có rời giường, bên dưới Cam thôn các thanh niên trai tráng dơ lên người liền âm thầm vào Trần gia loan, một đường hướng Trần Nghiễn nhà đi. Đúng lúc bị vừa rời giường một Trần gia loan thôn dân gặp được, một tiếng la lên, nửa cái Trần gia loan người đều chạy đến ngăn cản, người của hai bên liền như vậy đối mặt. Trần Đắc Phúc nhận được tin tức, biết sự tình làm lớn chuyện, lại sợ Trần Xuyên bị hạ Cam thôn người bắt lấy, liền tranh thủ thời gian mang người trốn vào Trần Nghiễn trong nhà. Đợi cái kia thôn phụ nói xong, bên dưới Cam thôn tộc trưởng đối với Trần Nghiễn chắp tay hành lễ nói, nhỏ tuy là hương giá thôn phụ, cũng thường xuyên nghe được Tam Nguyên công đủ loại sự tích, biết Tam Nguyên công là quan tốt, còn xin Tam Nguyên công còn chúng ta tộc nhân một cái công đạo. Vừa mới nói xong, đám người liền ngừng thở nhìn chằm chằm Trần Nghiễn. Bên dưới Cam thôn người đi huyện nha báo quan, biết được bọn hắn cáo trạng chính là Tam Nguyên công Đường ca, cái kia tần huyện lệnh căn bản không nhận vụ án này, còn phái người tới khuyên bọn hắn tức thời, cầm bạc sự tình. Như Tam Nguyên công bao che nó đường mình, bọn hắn liền thật không đường có thể đi. Bọn hắn thăng đấu tiểu dân, có thể nào cùng Tam Nguyên công bực này đại quan đấu chương 438, trở lại quê hương 7 chương 438, trở lại quê hương 7 có thể có nhân chứng bất chứng. Trần Nghiễn hỏi. Bên dưới Cam thôn tộc trưởng lập tức nói, ngày đó nhìn hội đèn lồng người rất nhiều, bọn hắn lại là ở trên đường bị đánh, rất nhiều người nhìn thấy, huyện nha nha dịch cũng có thể làm chứng. Không đợi Trần Nghiễn lại mở miệng, Châu Thị liền từ trong đám người gạt ra, đưa tay liền đi bắt Trần Nghiễn cánh tay, bị Trần Nghiễn tránh đi, nàng chỉ tóm đến Trần Nghiễn vào áo, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ gối Trần Nghiễn trước mặt cầu khẩn, chúng ta là đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân người một nhà, a Nghiễn ngươi đến che chở ngươi đường ca a, toàn bộ Trần thị bộ tộc đều nhìn xem ngươi a. Ngươi ngay cả mình đường ca đều không che chở, tộc nhân sao lại dám trông cậy vào ngươi sẽ che chở? Trần tộc trưởng sắc mặt cực kỳ khó nhìn, tức giận đối người khác nói đưa nàng kéo ra. Ta Nguyên Công Đinh về quê cũ, vốn nên vô cùng cao hứng, bây giờ lại cầm mấy cái này bẩn thỉu sự tình đến phiền hắn, còn muốn buộc hắn tỏ thái độ, đây không phải đem hắn đỡ đến trên lửa nữa sao? Lập tức có hai người tiến lên muốn đi tốn Châu thị lại đặt mông ngồi dưới đất, hai tay gắt gao ôm lấy Trần Nghiễn chân, đùa nghịch lên vô lại, ta là Trần Nghiễn bán đường, các ngươi dám đụng đến ta, A Nghiễn sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái kia hai tiến lên tộc nhân cứng tại nguyên địa, co quắp nhìn về phía Trần Nghiễn. Trần Nghiễn mặc dù cùng Trần Đắc Phúc tách ra, nhưng người ta đến cùng là thân thúc cháu, không phải bọn hắn những người này có thể so sánh. Bước ngừng tộc nhân, Châu thị lại ngẩng đầu đi xem Trần Nghiễn, là bọn hắn đụng xuyên ca nhi còn muốn đánh người, xuyên ca mới hoàn thủ, bọn hắn nhiều người như vậy đến chúng ta Trần gia loan tìm phiền toái, chính là không đem A Nghiễn ngươi để vào mắt, A Nghiễn ngươi mau phái người đem bọn hắn đuổi đi. Lời vừa nói ra, nằm dưới đất ba người hai mắt huyết hồng, hợp lực dãy rủa muốn ngồi dậy cùng Châu thị giằng co. Bên dưới Cam thôn người càng là phẫn nộ, lúc này liền cùng Châu thị tranh luận. Cam tộc trưởng gầm hét, tất cả câm miệng. Bên dưới Cam thôn người mặc dù bi phẫn, nhưng vẫn là ngừng miệng, liền ngay cả trên mặt đất cái kia mấy tên thôn phụ cũng chỉ là thút thít, không dám khóc lớn tiếng. Cam tộc trưởng thẳng tắp nhìn về phía Trần Nghiễn, trong cặp mắt kia tràn đầy chờ đợi cùng sợ hãi, khẩn cầu Tam Nguyên Công vì ta tộc ba người làm chủ. Trần tộc trưởng tiến lên một bước, đối với Cam tộc trưởng hành lễ, nói việc này chúng ta tự mình lại thương nghị, không cần làm phiền Tam Nguyên Công ra mặt. Cam tộc trưởng đỏ mắt nói, chuyện này liên lụy Tam Nguyên Công đường mình, ngươi tộc trưởng này cũng không làm chủ được. Trần tộc trưởng thần sắc cứng lại. Nếu là trong tộc những người khác ra bực này yêu tiêu thần, hắn đã sớm đem người thu thập. Khả Trần Xuyên khác biệt, hắn là Trần Nghiễn đường mình, là máu mủ tình thâm huynh đệ, càng là tứ phẩm cung nhân cháu trai ruột, hắn không có cách nào làm tốt. Sự tình không có cách nào xử lý, lúc này hắn cũng phải ra mặt, tuyệt đối không thể để Trần Nghiễn tỏ thái độ. Trần tộc trưởng đối với Cam tộc trưởng vừa chắc tay, nói ngày khác Ngô Tất tự mình đến nhà buổi tội, bây giờ cho bọn hắn trị thương quan trọng, như chậm trễ, bọn hắn nhẹ thì tàn tật, nặng thì tê liệt, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời khí phách hại bọn hắn cả một đời. Trên mặt đất những cái kia nước nở thôn phụ trong nháy mắt hoảng hồn, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Cam tộc trưởng. Cam tộc trưởng cắn chặt răng, thiên nhân giao chiến. Hắn tất nhiên là biết được Trần tộc trưởng lời nói là đúng, nhưng hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Tộc nhân của hắn bị giết hại đến tận đây, hắn nếu không giúp đỡ lấy lại công đạo, bọn hắn Cam tộc lại khó ngẩng đầu lên. Gặp hắn do dự, Trần tộc trưởng liền biết có hy vọng, còn phải lại mở miệng, liền bị Trần Nghiễn đánh gãy. Đã ra như vậy ác tính đả thương người hắn, lẽ ra báo quan, giao cho quan phủ thẩm tra xử lý. Cam tộc trưởng đội la lên, huyện tôn đại nhân không thụ lý án này. Trần Nghiễn nói, bản quan tự mình dẫn các ngươi tiến đến. Nói xong, hắn quay người đối với Trần tộc trưởng nói, Trần Xuyên tại trong nhà của ta, làm phiền tộc trưởng làm cho người đem nó cùng hiểu đợi tộc nhân đều đưa đi huyện nhà. Châu thị nghe chút, liền lớn tiếng ngăn cản, Trần Nghiễn ngươi vì mình thanh danh, ngay cả mình huynh đệ đều muốn hại sao? Chúng ta tộc nhân tạo điều kiện cho ngươi thi khoa cử, ngươi cứ như vậy vòng ân phụ nghĩa. Không ít Trần tộc nhân trong lòng sinh ra bất mãn. Thôn cùng thôn ở giữa thường xuyên có tranh đấu, nếu là gặp được khô hạn lúc, hai thôn là tranh nước đánh nhau, người chết không phải lần một lần hai, cũng chưa từng đi qua quan phủ. Đồng tộc người đều không giúp tộc nhân mình, bọn hắn Trần thị bộ tộc còn không phải bị ngoại nhân khi dễ chết. Lúc này liền có người khuyên nói vốn chính là bọn hắn trước đụng người, chỉ là Trần Xuyên bọn hắn nhiều người không có bị khi dễ. Bọn hắn cũng động thủ, đánh không lại là bọn hắn không có bản sự, lấy cái gì công đạo? Không phục chúng ta liền hai cái thôn lại đánh một chầu. Đối với, không phục chúng ta liền làm một cuộc. Có người một giật dây, Trần tộc nhân lập tức sôi trào lên. Bên dưới Cam thôn các thôn dân vốn là mang theo hàng khí, bị Trần thị bộ tộc người như vậy châm ngòi, tại chỗ liền sắn tay áo hướng phía trước đỉnh, đánh liền đánh, sợ các ngươi phải không? Có bản lĩnh đả quang chúng ta bên dưới Cam thôn, có đại quan che chở chúng ta cũng không sợ, cùng lắm thì chính là cái chết, các ngươi Trần gia loan cũng đừng hỏng tốt hơn. Song Phương càng nói hỏa khí càng lớn, Song Phương lập tức hướng phía trước đỉnh, đã bắt đầu xô đẩy đứng lên. Như một cái xử trí không tốt, hai thôn sợ liền muốn dẫn phát giới đấu. Dừng tay. Trần Nghiễn một tiếng gầm hét, Trần gia loan đám người nhao nhao dừng tay, bên dưới Cam thôn người gặp bọn họ ngừng, chính mình cũng ngừng lại. Trần Nghiễn song nhãn nhìn chung quanh Trần tộc đám người, nghiêm nghị nói, chúng ta Trần tộc vừa mới có lên hương chi thế, các ngươi liền muốn đem chọn tộc khí vận bị mất phải không? Trần tộc đám người bị Trần Nghiễn thấy nhao nhao túi lầu xuống. Châu thị thê lương khóc dòng nói, đều bị người khi dễ tới cửa, còn nói gì hương thịnh. Trần Nghiễn ngươi một mực chính mình thăng quan phát tài, chỗ nào quản chúng ta tộc nhân chết sống? Y miệng, ngươi cái độc phụ muốn hủy tộc ta Tam Nguyên Công a? Trần tộc trưởng tức đỏ mặt, chỉ vào Châu thị hướng mọi người nói, cho ta đem nàng trói lại đưa tiễn. Tộc nhân cũng không lo được cái gì nam nữ khác nhau, lập tức có người tiến lên đem Châu thị kéo đi. Châu thị kêu khóc, Trần Nghiễn ngươi không có lương tâm, ngươi liền huynh đệ đều không cứu, xứng đáng liệt tổ liệt tông sao? Thanh âm càng ngày càng xa, dần dần liền nghe không tới. Trần Nghiễn cũng không để ý tới Châu thị, càng là âm thanh lạnh lùng nói, phàm là hiểu đời người, cho hết ta đưa đi về nhà, ai dám ẩn chứa, đừng trách ta không để ý thể diện. Như vậy nghiêm khắc ngữ điệu, làm cho Trần gia loan trong lòng mọi người phát run. Thường ngày bọn hắn nhìn thấy Trần Nghiễn, vô luận phái đoàn bao lớn, từ đầu đến cuối bình dị gần gũi, đến hôm nay, bọn hắn lần đầu cảm nhận được Trần Nghiễn trên người quan uy, lại để bọn hắn lòng sinh e ngại, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Trần tộc trưởng không do dự nữa, lúc này gầm thét, còn đứng lấy làm gì? Bắt người đi. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh đi cầm Trần Xuyên bọn người. Trần Nghiễn thân mang tứ phẩm quan phục, tự mình sẽ được trói lại Trần Xuyên đám người cùng Thượng Cam thôn cái kia ba tên khổ chủ đưa đến huyện nha. Tân huyện lệnh đội vàng thay đổi quan phục chào đón, lại đành phải Trần Nghiễn răng dạy, thân là Bình Hưng huyện quan phụ mẫu, bách tính báo quan vì sao không nhận. Tân huyện lệnh nào dám nhiều lời, chỉ có thể nói thác là bọn nha dịch còn tại nghỉ. Trần Nghiễn liền hướng công đường vừa đứng, thẩm án. Tân huyện lệnh âm thầm tiêu khổ, đành phải để cho người ta rời cái ghế cho Trần Nghiễn tòa hạng, lúc này khai đường thẩm tra xử lý án này. Vụ án cực đơn giản, Trần Xuyên bọn người ngang ngược càng rỡ, bên đường hành hung, người chứng kiến rất nhiều, căn bản không dùng phân biệt. Càng thẩm, Tân huyện lệnh càng ngồi lập khó có thể bình an. Sai lầm tất cả Trần Xuyên, mà Trần Xuyên lại là Trần Tam Nguyên đồng minh, hắn như phán quyết, về sau sợ là muốn đem Trần Tam Nguyên đắc tội. Trần đại nhân mặc dù tự mình đem người đưa tới, khó tránh khỏi không phải làm dáng. Phải làm sao mới ở đây? Chương 439, trở lại quê hương 8 chương 439, trở lại quê hương 8 Trần đại nhân, ngài nhìn cái này. Tân huyện lệnh lấy lòng cười hỏi. Trần Nghiễn lạnh mặt nói, theo đại lương luật phán chính là. Tân huyện lệnh nhìn bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm hắn Trần tộc nhân cùng Cam tộc nhân, không khỏi càng nôn nóng. Nếu Tam Nguyên công đều mở miệng, hắn cũng không lo được cái kia rất nhiều, lúc này liền theo đại lương luật phán Trần Xuyên trượng 100, đồ 3 năm, giao trách nhiệm Trần Xuyên bồi giao 30 lượng cho ba người, theo số đông mặt khác 10 người cầm 30, đồ 1 năm, một người bồi giao 10 lượng. Phán quyết một chút, Cam tộc đám người lớn tiếng quát tốt, Trần tộc đám người lại là một mảnh xôn xao. Trần Nghiễn lại không để ý huyên áo, đốc xúc Tần huyện lệnh tại chỗ hành hình, lập tức công đường tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, những người này thân quyến tại nhà chính khóc giống. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới Trần Nghiễn càng như thế không nể tình, lại tự mình xử phạt tộc nhân. Trần Xuyên đau đến suýt nữa ngất đi, trong lòng đối với Trần Nghiễn oán hận để hắn hô to, "Trần Nghiễn ngươi cái bội bạc hạ người, ngươi một mực chính mình quan thanh, không để ý tộc nhân chết sống, ngươi không xứng chúng ta tôn sùng, càng không xứng chúng ta Trần thị bộ tộc tặng cho ngươi cẩm tú tương lai." Tân huyện lệnh hận không thể chính mình không có lỗ thai giải. Trần tộc nhân mắng to Trần Tam Nguyên, lại để hắn người ngoài này nghe qua, Trần Tam Nguyên tất cảm giác mất hết mặt mũi, về sau không chừng như thế nào trả thù hắn. Lại dùng khỏe mắt liếc qua vụng trộm dò xét Trần Nghiễn, chỉ thấy nó thần sắc không thay đổi chút nào, phản phất căn bản không nghe thấy bình thường. Tân huyện lệnh không khỏi cảm khái, không hổ là Tam Nguyên công, bị đương chúng như vậy nhục mạ, vẫn còn có thể bình chân như vậy, có thể thấy được nó tâm tính chi cứng cỏi. Nghĩ đến đây, Tân huyện lệnh cũng chấn định lại, giả bộ như không nghe thấy. Miệng cứng hơn nữa người, cũng không sánh được cái kia đánh gậy cứng rắn, bất quá gần 10 cái, Trần Xuyên liền đau đến hô không lên tiếng đến, chỉ có thể khóc lớn gọi mẹ. Hắn từ nhỏ đã chưa từng ăn khổ gì, về sau lại thay thế đại ca hắn đi đọc sách, không mấy năm Trần Nghiễn liền trúng liền Tam Nguyên. Mặc dù tách ra, hắn đến cùng là Trần Nghiễn đường ca, ở bên ngoài một tên dương, tất nhiên là có một đám người xu nịnh hắn, đưa bạc cho hắn hoa, đi đâu mà đều bị người tôn một tiếng Trần thiếu. Lần này hắn bất quá là đem người đánh cho một trận, lại bị Trần Nghiễn tự mình đưa đến huyện nha đến thụ phần tội này, hắn chỗ nào có thể chịu được, kêu cha gọi mẹ một hồi ngay cả khí lực cũng bị mất, giống như một bãi bùn não. Dù là hắn hết thảy vinh quang đều dựa vào người đường đệ này, hắn giờ phút này cũng cực hận Trần Nghiễn. Một tiếng lại một tiếng trọng kích, không chỉ đánh vào Trần Xuyên bọn người trên thân, càng là đánh vào Trần tộc đám người trong lòng, để bọn hắn trái tim băng giá. Lại nhìn Trần Nghiễn, càng là sinh ra chút sợ hãi đến. Đợi Trần Xuyên trượng hình đi xong, người sớm đã hôn mê, Tần huyện lệnh lập tức để cho người ta đem bọn hắn áp đi đại lao, vừa rồi lui đường. Tần huyện lệnh đem Trần Nghiễn mời đến nội đường sau, lúc này liền túi đầu nhận lỗi. Trần Nghiễn nói, ngươi thân là Bình Hưng huyện lệnh, theo luật pháp phán án, không cần hướng người khác bồi tội. Một câu hỏi được Tần huyện lệnh ngậm miệng. Phàm là có thể vào chiều người làm quan, nó tộc nhân đều là nước lên thì thuyền lên, liền có ngạo khí, tất nhiên là sẽ cùng người phát sinh xung đột. Quan địa phương phán án lúc, nhiều sẽ đối với triều trung quan viên tộc nhân trông nom, nếu thật theo luật pháp phá án, chính là cùng người kết thủ. Có thể đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, chỗ nào có thể ngay thẳng nói ra miệng. Trần đại nhân lần này đại nghĩa diệt thân, thực sự để hạ quan khâm phục, chỉ là đại nhân không tốt hướng tộc nhân bàn giao. Tân huyện lệnh lo lắng đạo. Trần Nghiễn nói, bản quan là mệnh quan triều đình, bản quan tộc nhân càng nên tuân thủ luật pháp. Về sau lại có tộc ta có liên quan vụ án sự tình, mong rằng Tần đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp. Đó là nhất định, đó là nhất định. Tần huyện lệnh ha ha cười đáp ứng. Đợi đưa tiễn Trần Nghiễn, Tần huyện lệnh không khỏi bụng trộm xoa xoa mồ hôi chán. Đích cô nói, vị này Trần Tam Nguyên thật hung ác đến quyết tâm a. Trần Nghiễn mới vừa ra tới, Cam Đông Sinh đám người thần quyến xông lại quỳ gối Trần Nghiễn trước mặt, liên tiếp dập đầu mấy cái văn tiếng. Phía sau Cam tộc trưởng dẫn Cam thị tộc người quỳ xuống một mảnh, trong mắt chứa nhiệt lệ đối với Trần Nghiễn đạo tạ ơn. Trần Nghiễn chậm lại giọng nói, đều đứng lên đi, người bị thương không có khả năng chậm trễ nữa, mau mau đưa đi y quán. Cam tộc trưởng liền mang theo tộc nhân đối với Trần Nghiễn thiên ân vạn tạ rời đi. So sánh cùng nhau, Trần tộc đám người nhìn về phía Trần Nghiễn ánh mắt thì phải tức giận rất nhiều. Bọn hắn đáng tự hào nhất Tam Nguyên công, lại giúp người ngoài khi dễ người trong nhà, ai có thể tiếp nhận? Trần Nghiễn nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, liền biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, chỉ là giờ phút này cũng không phải là nói chuyện cơ hội tốt. Hắn đối với đám người vừa chắc tay, nói chuyện hôm nay, đợi hồi trong tộc, ta tự sẽ cho chư vị một cái công đạo, chư vị về trước thôn đi. Trần tộc đám người mặc dù thất vọng, nhưng Trần Nghiễn đều nói như thế, bọn hắn liền chờ lấy chính là. Lúc này liền có không ít người quay người đi trở về, có người dẫn đầu, những người còn lại cũng đi theo an tĩnh rời đi. Trần tộc trưởng tiến lên, nhìn Trần Nghiễn một lát, trung điệp thở dài, "A Nghiễn, ngươi thực sự không nên thò đầu ra. Sự tình đã đụng phải, liền không nên tránh. Ngươi tại trong tộc nhiều nhất ở cái mấy ngày, chỉ cần đem sự tình kéo tới ngươi sau khi đi, ác nhân này liền do ta làm, ngươi vẫn như cũng là thụ tộc nhân kính trọng Tam Nguyên công. Chỗ nào về phần muốn cùng tộc nhân xa lạ?" Trần tộc trưởng lắc đầu liên tục. Trần Nghiễn cũng không tiếp lời này đầu, mà là vịn Trần tộc trưởng, chậm rãi hướng huyện nha bên ngoài đi. Ta coi lấy chúng ta tộc nhân bây giờ rất có lực lượng. Từ ngươi thi đậu Trạng Nguyên, ở kinh thành vào Hàn Lâm viện sau, chúng ta tộc nhân có thể tính mở mày mở mặt, về sau ngươi lại đi tùng phụng làm chi phủ, cha mẹ ngươi liên tiếp thụ phòng, cái kia quan giai so huyện tôn đại nhân còn cao, trong thôn phẳng có đại sự, huyện tôn đại nhân tất trình diện, thôn phụ cận không dám tiếp tục cùng chúng ta Trần gia loan có xung đột, tộc nhân tất nhiên là thẳng sống lưng, nói chuyện cũng lớn tiếng. Nguyên bản Bình Hưng huyện đệ nhất đại gia tộc Cao gia bị tịch thu sau, Trần Nghiễn tại Bình Hưng huyện đã thành đám người không dám trêu chọc đối tượng, dị vãng cùng bọn hắn có tranh đấu thôn, bây giờ đều nhượng bộ lui binh. Ngắn ngủi 2-3 năm, đủ để cho người bành trướng. Bây giờ dù là những thôn khác xử lý yến hội, chỉ cần có Trần gia loan người không đến, đám người liền phải chờ lấy. Ngày lễ ngày Tết, Trần gia loan người thăm người thân, nhất định phải rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, như phô trương kém, Trần gia loan người là một chút mặt mũi cũng sẽ không cho. Ta mặc dù cực lực quyến nhủ, nhưng bọn hắn cuối cùng không có phạm sai lầm lớn, cũng không có biện pháp gì. Trần tộc trưởng cuối cùng vẫn là đem chính mình lo lắng nói ra. Nhược Cao gia còn tại, có lẽ cái này Tà Phong sẽ bị áp chế, bây giờ Trần thị bộ tộc độc đại, cỗ này Tà Phong liền ngày càng tăng trưởng, cứ thế mãi, chắc chắn sẽ ra đại sự. Người nghèo trật đầu, nhiều sẽ như thế, tộc trưởng không cần quá chú ý. Bị Trần Nghiễn như vậy Trần An, Trần tộc trưởng lại càng cảm thấy khó chịu, ai, là ta tộc trưởng này quản chế bất lực, cứ thế mãi, sợ sẽ cho ngươi rước lấy đại họa. Bao nhiêu quan viên bị bắt tội, đều là bởi vì gia tộc xảy ra chuyện. Trần tộc trưởng dù chưa vào triều làm quan, bực này dễ hiểu đạo lý hắn vẫn hiểu. Vậy liên mượn việc này, cho tộc nhân lập xuống quy củ, gõ vang cảnh báo. Trần Nghiễn ánh mắt lanh ngưng, phàm là dám bị thế hiếp người người, ta Trần Nghiễn cái thứ nhất không dung tha. Trần tộc trưởng lo lắng, liền sợ việc này để cho ngươi cùng tộc nhân có ngăn cách. Trần Nghiễn cười nói, chúng ta Trần thị tộc nhân xưa nay rõ lý lẽ, chỉ cần lấy lý hiểu lấy tình động, tin tưởng bọn họ sẽ rõ. Chương 440, trở lại quê hương 9 chương 440, trở lại quê hương 9 Trần Nghiễn trở về nhà lúc, Trần Đắc Phúc chính nổi giận đùng đùng ngồi tại trong nhà hắn, Trần Đắc Thọ bồi tọa, Châu thị chính một thanh nước mũi một thanh nước mắt cùng Liêu thị cùng Lư thị khóc lóc kể lể. Trần tộc trưởng đưa Trần Xuyên bọn người đi huyện nha lúc, lệnh cưỡng chế Trần Xuyên đám người ra quyến không cho phép tùy hành, hiển nhiên Trần Đắc Phúc dẫn Châu thị tới đây tố khổ. A Nghiễn, Xuyên ca nhi thế nào? Trần Đắc Thọ đội vàng đứng dậy đón lấy Trần Nghiễn hỏi. Ở những người khác nhìn soi mói, Trần Nghiễn tương phán quyết nói. Châu thị lúc này liền đau khóc thành tiếng, ta số khổ Xuyên ca nhi, đây là muốn bị đánh mất mạng à? Trần Đắc Phúc tức giận đến đứng dậy, chỉ vào Trần Nghiễn liền mắng to, ngươi vì mình quan chức, còn muốn hại chết Trần Xuyên. Ngươi lương tâm bị chó ăn. Lão đại, ngươi như thế mắng A Nghiễn, để hắn ra ngoài còn mặt mũi nào? Lư thị gấp đến độ dậm chân. Trần Đắc Phúc giận mà chuyển hướng Lư thị, hắn Trần Nghiễn là của ngươi cháu trai, Trần Xuyên cũng không phải là tôn tử của ngươi. Mẹ là tứ phẩm công nhân, chỉ cần cùng Tần huyện lệnh lên tiếng kêu gọi, liền có thể cứu ra Trần Xuyên, ngươi tại sao muốn tùy theo Trần Nghiễn làm ẩu? Trần Xuyên đã ngồi tù, đời này đều hủy, về sau còn thế nào thi khoa cử? Luôn luôn cường hãn Lư thị, giờ phút này bị đại nhi tử mắng á khẩu không trả lời được. Châu thị bên cạnh khóc bên cạnh hát, ta đây là tạo cái gì người ta, làm sao lại gả tiến như thế lang tâm cẩu phế một nhà a người khác làm quan? Huynh đệ đi theo ăn ngon uống say, đến phiên các ngươi lão Trần già, làm sao lại biến thành huynh đệ ngồi xổm đại lao a? Liêu thị một tay lấy Châu thị từ dưới đất ôm, Châu thị liều mạng dãy rủa, lại tránh ra khỏi ngồi xuống lại, dùng hai tay đập đùi, hận không thể huyên náo toàn bộ Trần gia loan người đều nghe thấy. Liêu thị cho dù tốt tính tình, bị Châu thị nháo trò cũng giận, đại tẩu lời nói này đến kỳ quái, là Xuyên ca nhi chính mình đem người đánh gãy tay chân, huyện thái gia dựa theo luật pháp phán quyết, ngươi chửi chúng ta A Nghiễn làm cái gì? A, còn biến thành chúng ta không phải. Nếu là ngươi cái này hảo nhi tử kéo một thanh, con của ta có thể rơi vào kết cục này sao? Châu thị tuy là khóc, không chút nào ảnh hưởng nàng giảo biện. Mấy năm này Liễu thị được cái gì cám mệnh, ở trong thôn phong quang vô cùng, vì hai đứa con trai tương lai, nàng cũng là tại cái này chỉ em dâu trước mặt lấy lòng gặp may, biệt khuất đến lợi hại, ai ngờ gặp chuyện, đầu một cái bán Trần Xuyên chính là Trần Nghiễn, Liễu thị còn tiên vị Trần Nghiễn, nàng liền muốn mượn hôm nay cho hung hăng phát tiết một trận. Mắt thấy Liễu thị bị tức được sủng ái trắng bệnh, Trần Nghiễn mở miệng, ta dựa vào cái gì kéo hắn Trần Xuyên? Trần Đắc Phúc chỉ vào Trần Nghiễn đối với Trần Đắc Thọ cả giận nói, ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Ngay cả cốt nhục thân tình cũng không để ý. Trần Nghiễn cười lạnh, hôm nay đừng nói là Trần Xuyên phạm tội, chính là đại bá ngươi phạm tội, ta làm theo đưa ngươi đưa đi về nhà. Nếu không có cố kỵ an mãi, ta sớm gọi người đem bọn ngươi đuổi đi ra, các ngươi lại ở trước mặt ta trêu chọc, đừng trách ta một điểm cuối cùng thể diện cũng không để lại. Tới tới tới, đem ta ném ra bên ngoài, để người trong thôn tất cả xem một chút, ngươi là thế nào vô tình vô nghĩa. Trần Đắc Phúc hướng Trần Nghiễn xông lại, muốn dùng lực tới chống đỡ Trần Nghiễn, bị một bên Trần Đắc Thọ ngăn lại. Mắt thấy huynh đệ hai người lôi lôi kéo kéo, Trần Nghiễn đã có chút dính nhau, mí mắt khẽ đảo, trong mắt đều là trào phúng, chính mình không có bản sự đọc sách ra mặt, liền thừa dịp hai cái đệ đệ tuổi nhỏ đem cha ruột lưu lại phòng thu chi công việc cho đoạn, đem nhị đệ bước đi, bây giờ không rõ sống chết, càng là bức tam đệ trở về đưa cho ngươi tiểu gia khi lao hoàng lưu, ngươi cũng có mặt giảng cốt nhục thân tình. Trần Đắc Phúc nổi giận, lúc này liền muốn đẩy ra Trần Đắc Thọ, lại bị Trần Đắc Thọ gắt gao níu lại. Tiểu xúc sinh ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cũng là vì chống lên cái nhà này, nếu không phải ta, cha ngươi sớm chết đói. Trần Đắc Phúc nổ đom đóm mắt, gần như gào thét. Trần Nghiễn cười nạo một tiếng, cha ta không có ruộng đồng, A gia không có lưu lại bạn, tự nhiệm con sau, hắn sớm đã không thèm để ý Trần Đắc Phúc bằng ra, nếu không có bọn hắn đến nhà hắn sủa ngỏi, những sự tình kia hắn sẽ không so đo. Ngày hôm nay Trần Đắc Phúc chính mình đưa tới cửa, cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình, các ngươi hoàn toàn không có quyền, nhị vô tài, Trần Xuyên dựa vào cái gì ở bên ngoài ngang ngược càng rỡ. chẳng lẽ cho là ta là tuyệt thế đại thiện nhân? Trần Nghiễn dò xét nhìn về phía sớm đã tức giận đến đỏ mặt tía hai Trần Đắc Phúc, ngươi đến tột cùng là dựa vào cái gì ở đây chỉ trích ta không bao che hung phạm? Là bằng các ngươi xuẩn độn vô tri, hay là bằng các ngươi vô liêm sỉ? Trần Đắc Phúc chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, hận không thể lúc này liền xông đi lên đánh chết Trần Nghiễn. Khả Trần Nghiễn mực trên thân cái kia chướng mắt oan phục rốt cục vẫn là để hắn khôi phục lý trí. Ẩu đả mệnh quan triều đình, cả nhà của hắn đều chớ nghĩ sống. Trần Nghiễn từ miệng nhỏ ra liền lưu loát, bây giờ càng là ngồi ở vị trí cao, ở trước mặt hắn không hề cố kỵ, vẻn vẹn đối đầu Trần Nghiễn, hắn vô luận như thế nào cũng không thắng được. Trần Đắc Phúc đè xuống lửa giận, dùng hết toàn lực hất ra Trần Đắc Thọ, quay người đối với Châu Thị nói chúng ta đi. Nói xong, hắn vòng qua Trần Nghiễn liền đi ra ngoài. Châu Thị trở mình một cái đứng lên, đội vàng đuổi theo, chỉ là tại trải qua Trần Nghiễn lúc, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Trần Nghiễn nhận so đây càng tàn nhận ánh mắt nhiều, căn bản không đem Châu Thị coi ra gì. Chẳng qua là khi hắn bị Lư Thị hướng trong phòng đi, Lư Thị lại ngậm lấy nước mắt đau lòng lại mong đợi hỏi hắn, A Nghiễn, thật tùy theo xuyên ca nhi hủy tương lai sao? Đã ngồi tù, nhưng là không còn pháp tham gia khoa khảo, những năm này sách cũng phí công đọc sách. Trần Nghiễn đối với Trần Đắc Phúc cùng Châu Thị hung hăng cản quấy chẳng thèm nó tới, lại làm không được không nhìn một vị từ ái trưởng giả cháu yêu chi tình. Hắn đem Lư Thị lạp đến trong phòng trên ghế ngồi xuống, lại ngồi vào đối diện với của nàng, đợi Trần Đắc Thọ cùng Liêu Thị hai người đều tìm đến, hắn mới ôn hòa nói, hôm nay nếu là Cam Đông Sinh ba người đem Trần Xuyên đánh gãy tay chân, A Nãi nguyện ý trực tiếp buông tha bọn hắn sao? Lư Thị tất nhiên là không muốn. Chớ nói Lư Thị, toàn bộ Trần gia loan người đều sẽ không nguyện ý Trần Nghiễn tiếp tục hỏi, như Trần Xuyên lần này bình yên vô sự, hắn là từ bỏ ác tính, chuyên tâm khoa khảo, hay là càng phát ra phép lối, về sau càng bất kể không để ý. Ngay cả đánh đoạn nhân thủ chân đều vô sự, hắn khẳng định càng phép lối. Liêu Thị đối với Trần Xuyên hành động sớm đã không quan nhìn. Trần Nghiễn gật đầu, lần sau mới hạ thủ tàn nhẫn điểm, chính là nhân mạng, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được hắn. Lần này thụ chút giáo huấn, nếu có thể đem hắn mẹ tới, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Lư Thị thở dài, ta sớm biết hắn sẽ xảy ra chuyện. Cha không dạy con chi tội, Xuyên ca nhi biến thành đại ca như vậy đại tẩu thoát không khỏi liên quan. Trần Đắc Thọ thở dài đạo. Từ trong lòng hắn càng coi trọng Trần Thanh Vi cái này đại chất tử, khả Trần Thanh Vi cùng Trần Nghiễn cùng nhau hạ tràng khoa khảo không trúng sau, Trần Đắc Phúc liền không để cho hắn lại đọc sách, ngược lại đi thờ Trần Xuyên, trông cậy vào Trần Xuyên có thể cùng Trần Nghiễn một dạng thi đậu trạng nguyên, đi triều đình làm đại quan, đối với Trần Xuyên có thể nói đủ kiểu dung túng. Trần Đắc Thọ cũng khuyên qua đại ca hắn, nhưng tại Trần Đắc Phúc nghe tới, đây chính là Trần Đắc Thọ ở trước mặt hắn sĩ diện. Liền ngươi Trần Đắc Thọ nhi tử thông minh có thể làm đại quan, ta Trần Đắc Phúc nhi tử cũng chỉ có thể trong đất kiếm ăn. Trong lòng kìm nén sức lực, chỗ nào còn chịu nghe Trần Đắc Thọ vị đệ đệ này. Muốn tại khoa cử một đường ra mặt, thiên tư, cố gắng thiếu một thứ cũng không được, chớ nói Trần Xuyên không có thiên phú gì, cho dù hắn tài trí hơn người, không có ngày đêm khổ đọc, tại khoa khảo một đường cũng không ra được đâu. Đại lương còn nhiều, rất nhiều chăm chỉ khắc khổ, lại thiên tư hơn người học sinh. Trần Nghiễn chính mình là từ khoa cử thi đi ra, dù là hắn trúng liền tam nguyên, vẫn như cũ cảm thấy khoa cử rất khó. Nếu không có hắn chiếm làm người hai đời tiện nghi, tại tâm tính bên trên so với cái kia tuổi trẻ tài tử thành thục, tại tinh lực bên trên lại so với cái kia tuổi hơi lớn học sinh càng thịnh vượng, hắn tuyệt không về phần đi đến hôm nay một bước này. Chương 441, mở từ đường chương 441, mở từ đường Lư Thị lại là thở dài một tiếng, A Nghiễn so A Mãi nhìn thấu thấy xa, làm việc chu đáo, Xuyên ca nhi rơi vào bây giờ hạ chẳng, là hắn tự tìm, nên hắn tụ lấy. Chợt với lo tâm địa nắm chặt Trần Nghiễn tay, tộc nhân nếu là thất vọng đau khổ có thể làm sao cho phải. Trần Đắc Thọ cùng Liễu Thị cũng là lo lắng. Trần Nghiễn cười nói, Trần tộc là ta Trần Nghiễn dễ, ta khẳng định sẽ coi chừng xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Hôm sau ngày mới sáng, từ đường cửa ra vào tiếng trống truyền khắp toàn bộ Trần Gia Loan. Trần Gia Loan người nhao nhao từ ổ chăn leo ra, mặc xong quần áo liền hướng từ đường đuổi. Rất nhanh, từ đường bên ngoài trên đất trống liền đứng đầy người. Trần Tam Nguyên trở lại quê hương, tất nhiên là muốn mở từ đường, bởi vậy chạy đến từ đường sau, ai cũng không hỏi nhiều. Hai phút đồng hồ sau, xem chừng người trong thôn đều đến, tộc trưởng dẫn các tộc lao đứng ở từ đường cửa ra vào, nhìn xem đứng được tràn đầy tộc nhân, cất cao giọng nói, tộc ta binh sĩ tốt Trần Nghiễn, thăng nhiệm tam phẩm tư chỉ doãn, kiêm tứ phẩm chi phủ, chính là ta Trần tộc có gia phả đến nay, quan giai cao nhất người, bây giờ trở lại quê hương, ta Trần thị bộ tộc hôm nay mở rộng từ đường thượng cáo liệt tổ liệt tông. Lời này vừa nói ra, đám người đều là mặt lộ kiêu ngạo. Tam Nguyên công chính là bọn hắn Trần thị bộ tộc bay ra kim vương hoàng, làm cho bọn hắn tất cả tộc nhân đều tài trí hơn người, bọn hắn làm sao có thể không lấy làm tự hào. Trần tộc trưởng cũng không như vậy dừng lại, mà là tiếp tục nói, ta Trần thị bộ tộc không chỉ ra một vị sao văn khúc, còn ra một vị sao vũ khúc. Trần lão hổ tại chiến trường anh dũng giết địch, nhiều lần lập kỳ công, bị bệ hạ khâm điểm là ngũ phẩm tiên hộ, lãnh binh hơn ngàn. Các tộc nhân lại là xôi trào khắp trốn. Một cái trong tộc xuất liên tục hai tên đại quan, hay là một văn một võ, toàn bộ Bình Hưng huyện đều không có người có thể cùng so sánh. Hôm qua bao phủ tại Trần gia loan điểm này khói mù, tuy tiện liền bị cái này tăng cao cảm xúc cho tách ra. Tất cả mọi người cùng nhiệt tìm kiếm khắp nơi lấy hai vị kia Trần tộc kiêu ngạo, Trần Tam Nguyên ở đâu? Trần Thiên Hộ ở đâu? Mau gọi chúng ta chiêm ngưỡng một phen. Đám người nhìn chung quanh thời khắc, tộc trưởng khuôn mặt nghiêm trọng, hét lớn một tiếng, mở từ đường. Thanh âm rơi xuống, tiếng trống cấp tốc tăng tốc, phản phất muốn bị phá vỡ màng nhĩ của mọi người. Bầu không khí trong nháy mắt nghiêm trọng, tất cả tộc nhân đồng đều nín thở ngưng thần, hai mắt chăm chú nhìn từ đường từ từ mở ra cửa lớn. Kẹt kẹt nặng nề cửa gỗ bị từ hai bên từ từ mở ra, nguyên bản đen kịt từ đường bị xuôi theo tường ngọn đến chiếu sáng, lộ ra từng dãy bài vị. Tộc trưởng quay người, bước dài qua cửa, thần sắc trang trọng nghiêm túc. Nương theo lấy trang nghiêm tiếng trống, Các tộc lao theo sát tộc trưởng đằng sau, nhao nhao vượt qua bậc cửa, khoanh tay cúi đầu, lặng yên nhập từ đường. Các tộc nhân dựa theo bối phận, từng dãy hướng phía bên trong đi đến, đem từ đường chen lấn tràn đầy. Phía sau bối phận nhỏ, cũng chỉ có thể ở bên ngoài đứng xuôi tay. Tất cả mọi người khuôn mặt trang trọng, tâm hoài kính sợ, không dám lung tung nhìn quanh, liền ngay cả những cái kia 4-5 tuổi hài đồng, giờ phút này cũng quét qua ngày xưa nghịch ngợm, quy củ đứng tại các đại nhân sau lưng. 3 tuổi trở xuống hài đồng thần hồn bất ổn, là không thể tế tổ. Đợi cho đám người đứng vững, tiếng trống ngừng. Tộc trưởng đứng hàng thứ 3 bồ đoàn trước, đối mặt bài vị mà đứng, trong mắt cung kính nói, xin mời Tam Nguyên Công cùng Thiên Hộ đại nhân nhập từ đường. Từ đường cách bài vị cách đó không xa trên tường có đạo cửa bên, dị vãng trưởng kỳ khóa lại, lúc này cửa bị mở ra, một thân màu xanh nhạt nho sang Trần Nghiễn từ cửa bên tiến vào, chậm rãi đi đến hàng thứ nhất cái kia duy nhất bồ đoàn dừng đứng lại. Hàng trước tộc nhân chỉ cần vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy một màn kia xanh nhạt, không khỏi âm thầm cảm thán Trần Nghiễn khí chất thật không phải thường nhân có thể sánh được. Lập tức tiến đến, là một thân bụi bẩn áo đông Trần lão hổ. Hắn sau khi đi vào, đi thẳng tới hàng thứ 2 bồ đoàn trước, tại Trần Nghiễn hậu phương đứng vững. Tộc trưởng tiếng thứ 3 la lên, xin mời phu nhân các lao gia nhập từ đường. Trần Đắc Thọ cùng Liễu thị vị Lữ thị, chậm rãi đi vào từ đường, cùng Trần lão hổ song song đứng tại Trần Nghiễn sau lưng. Ngẩng đầu một cái, chính là từng dãy chỉnh tề bài vị, phản phất từng cái tổ tông chính nhìn chăm chú bọn hắn. Liễu thị cùng Lữ thị đã không phải lần đầu tiên tiến từ đường, vẫn như trước kích động không thôi. Một mảnh nghiêm túc bên trong, tộc trưởng trụ quải trượng hướng phía bệ thờ đi đến, mỗi đi một bước, quải trượng liền sẽ tại lúc rơi xuống đất đông một thanh âm vang lên, làm cho đám người càng ngưng trọng. Tộc trưởng đi đến bàn thờ trước, đối với cửa bên phương hướng một tiếng hô to, cống lên phẩm. Cửa bên lập tức có mấy tên bối phận khá lớn trung niên nhân bưng khay chậm rãi bước vào. Đầu một dạng chính là nướng đến kim hoàng tử dê nhỏ, thứ hai dạng chính là nướng đến kim hoàng lợn sữa, sau đó toàn bộ gà quay, đốt vịt, vị quay, bánh ngọt, mức các loại đều chất đống tại trên bàn thờ, đem bàn thờ chen lấn tràn đầy. Đem cống phẩm cất kỹ, những người kia liền về sau đi, chen đến chính mình cùng thế hệ phân người phụ cận đứng vững. Tộc trưởng từ bên cạnh trong giỏ sách nắm lên một thanh hương, tại trên ánh đến nhóm lửa, trước phân cho Trần Nghiễn ba chi, chợt chính là hàng thứ hai Trần lão hổ, Lưu thị bọn người, cũng là một người ba chi. Lại sau này các tộc lão một người một chi. Tộc trưởng chính mình cầm ba nén hương, trở lại hàng thứ 3 bồ đoàn trước, hét lớn một tiếng, bái. Đám người vô luận có hay không bồ đoàn, nhao nhao quỳ xuống, đối với bài vị phương hướng dập đầu lệ ba cái liên tiếp. Trần Nghiễn đọc xong, đứng dậy, đem ba nén hương trang trọng cắm vào trong lư hương, lại thối lui đến bồ đoàn trước, sau đó từng cái tiến lên cắm hương. Từ đường cửa bên ngoài tiếng pháo nổ không ngừng, sương mù theo gió bay vào trong từ đường, làm cho toàn bộ từ đường khói mù lượn lờ, phảng phất muốn đem tất cả mọi người bao lại. Đợi cho pháo thả xong, tộc trưởng quỳ gối trên bồ đoàn, lớn tiếng nói, Trần thị tộc trưởng Trần Bình luôn kính báo liệt tổ liệt tông, ta Trần thị bộ tộc hậu sinh Trần Nghiễn, đã thăng nhiệm tam phẩm tư chỉ doãn, kiêm tứ phẩm chi phủ, quyền cao chức trọng, hậu sinh Trần lão hổ, thăng nhiệm ngũ phẩm thiên hộ, chính là một phương võ tướng, hai người hôm nay trở lại quê hương, chuyên tới để bái kiến liệt tổ liệt tông. Trần tộc một môn gia hai kiệt, hôm nay ghi chép gia phả, lấy thờ hậu thế kính ngưỡng nghiên học. Nói xong, tộc trưởng tại trên bồ đoàn trùng điệp dập đầu ba cái. Các tộc nhân nhao nhao đi theo. Nghỉ, tộc trưởng cùng các tộc lão nhao nhao đứng dậy. Xin mời gia phả. Tại mọi người nhìn soi mói, tộc trưởng đem sớm đã đặt ở trên bệ thờ một cái hộp gỗ nâng xuống tới, mở khóa, nâng quyển trước thật dày gia phả. Nhìn thấy cái kia gia phả, các tộc nhân càng thêm trang trọng, chính là Trần Nghiễn cũng không khỏi thả nhẹ hô hấp. Tộc trưởng lật ra gia phả, đơn mở một tờ, các tộc lao hoặc mải mực, hoặc nhìn soi mói, đặt bút. Một vị tộc lao cất cao giọng nói, Trần thị Tử Nghiễn, Trần Đắc Thọ cùng Liêu thị xuất ra. Thi điện khâm điểm Trạng Nguyên. Lấy cái chết gián hạc quyền tướng từ hồng dần dần. Lấy công diệu tam phẩm tư chỉ doãn, linh tùng phụng chi phủ. Viết đến tận đây, tộc trưởng vừa rồi nâng bút, chống đi hai trang sau, lại nâng bút, Trần thị Tử lão hổ Trần thị Tử tôn trong lòng rung động, đối với hai người đều hâm mộ. Có thể làm cho gia phả đơn mở một tờ, như thế vinh quang đủ để che chở trên dưới đời thứ ba. Thiên hạ năm nhi, ai không muốn như vậy? Cho dù tại trong vạn quân sông pha chiến đấu Trần lão hổ, giờ phút này trái tim cũng đang điên cuồng nhảy lên, huyết dịch khắp người phảng phất cái kia lao nhanh vào biển nước sông, để hắn toàn thân nóng hổi, ngay cả xoang mũi thở ra khí đều là nóng. Trần lão hổ lập tức nhìn về phía trước một bộ xanh nhạt quần áo Trần Nghiễn, gặp hắn tư thái tiêu sái thong dong, phảng phất không chút nào có cảm xúc ba động, Trần lão hổ thầm nghĩ trong lòng, nghiên mực lao ra như vậy tầm tính, thực để cho người ta khâm phục. Thời gian dần qua, tim của hắn cũng định xuống tới. Chương 442, tộc quy 1 chương 442, tộc quy 1 tộc trưởng ngẩng bút, đem ra phả bưng lấy phóng tới trên bệ tờ, lui về chính mình bộ đoàn, cùng các tộc lao đứng đấy đối với bài vị bái ba bái, lúc này mới quay người, hướng mọi người nói, xin mời Tam Nguyên Công dạy bảo. Các tộc nhân nhao nhao run lên, trong lòng đã suy đoán hôm nay Trần Nghiễn liền muốn cùng bọn hắn nói lên Trần Xuyên đánh người một chuyện. Hôm qua Trần Đắc Phúc từ Trần Nghiễn nhà sau khi rời đi, liền hướng mấy cái khác cùng Trần Xuyên cùng nhau bị bắt người ta bên trong đi, đám người một trận nghị luận, mỗi cái đều là vừa thương xót vừa tức. Những người này lại hướng các huynh đệ trong nhà ngồi xuống, lại khóc một phen, liền lập tức để thân huynh đệ cũng theo đó oán giận. Đây chính là tông tộc, bao che khuyết điểm, lưu tình. Trần Nghiễn thân là bọn hắn Trần tộc hy vọng, cái này hai đầu tất cả đều lệ ngã, làm sao không để bọn hắn khó chịu. Dù là lúc đó Trần Nghiễn đem Trần Xuyên bọn người bảo vệ xuống tới, lại tại trong tộc thu thập bọn họ, đám người cũng thấy không có chút nào không ổn. Hôm qua Trần Nghiễn nói muốn cho bọn hắn một cái công đạo, bọn hắn cũng liền an tâm chờ đến hiện tại. Trần Nghiễn quay người, ánh mắt tại một đám tộc nhân trên mặt đảo qua, đối đầu cái kia từng đôi chất phác, lại chờ đợi ánh mắt, Trần Nghiễn còn chưa mở miệng, trước đối với đám người chắp tay, văn bối Trần Nghiễn có thể có hôm nay, nhờ có trong tộc các vị thúc bá huynh đệ tương trợ, Trần Nghiễn hôm nay ở đây bái tạ chư vị. Nói xong, Trần Nghiễn lui ra phía sau một bước, đối với chúng tộc nhân phương hướng thật sâu cúc không người. Chỉ cái này thi lễ, các tộc nhân liền kinh hoàng không thôi. Ta Nguyên Công có thể nào cho bọn hắn những lớp người quê mùa này hành lễ? Lúc này liền có người nói, không được a, quan thân không thể cho bạch thân hành lễ, chính là tộc nhân cũng không được. Trần Nghiễn đứng dậy, chứng chặt đàng hoàng hướng mọi người nói, ta hôm nay mặc chính là thường phục, là trong tộc văn bối, sao liền bái không được các vị trong tộc trưởng bối? Đám người lúc này mới ý thức được Trần Nghiễn ngày hôm nay vì sao mặc cái này xanh nhạt thường phục. Nguyên lai là tại chỗ này lợi lấy, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, trong từ đường bầu không khí liền dễ dàng rất nhiều. Phát giác được bầu không khí biến hóa, tộc trưởng lão Hoài vui mừng, lại nhìn Trần Nghiễn, đã là thần sắc thư giãn. Đến cùng là ta Nguyên Công lợi hại, chỉ này mấy mắt liền để đám người dỡ xuống một nửa tâm phòng. Trần Nghiễn tiếp tục nói, ta Trần Nghiễn 6 tuổi biết được muốn về Trần Gia Loan lúc, trong lòng liền muốn, chính mình có thể hay không tại Trần Gia Loan ở không quen. Trần Gia Loan người đều không biết ta, những cái kia hải tử cùng lứa có thể hay không khi dễ ta. Nói đến chỗ này, Trần Nghiễn đốn xuống, gặp các tộc nhân chính ngưng thần nghe, hắn cười nói, đợi trở lại Trần Gia Loan, ta mới biết được như thế nào máu mủ tình thâm, như thế nào tông tộc. Trần Nghiễn càng thành khẩn, như không có các vị thúc bá huynh đệ, ta Trần Nghiễn liền không có tiền đọc sách thi khoa cử, càng không thể chúng trạng nguyên, đấu tham quan, vì ta Trần thị bộ tộc Tây Cổng đền, nếu không có các vị thúc bá huynh đệ lấy mệnh cùng nhau bảo đảm, lúc trước một cái cao gia liền sẽ muốn mệnh của ta, như không có lao hổ huynh lần lượt liệu mình cứu rút, ta Trần Nghiễn sớm đã thành một nắm đất vàng, như không có biết hành thúc giúp ta cho Tùng Phụng bách tính chữa bệnh, ta liền không cách nào cực nhanh thu nạp dân tâm, bình định phản loạn. Lời nói đến tận đây, Trần tộc đám người đã là cảm động không thôi. Bọn hắn là trong đất kiếm ăn, lúc trước cũng là nắm chặt dây lưng quần, từ trong miệng móc ra lương thực thờ Trần Nghiễn đọc sách thi khoa cử. Về sau có nha dịch đến bắt Trần Nghiễn, bọn hắn càng là đem đầu đựng ở trên dây lưng quần, giúp đỡ Trần Nghiễn đem những cái kia nha dịch bắt lại, thậm chí muốn rút sinh tử ký thay Trần Nghiễn đính tội. Bọn hắn đã dốc hết toàn lực, vì cái gì cũng bất quá là vì Trần Nghiễn như một hy vọng, là Trần thị bộ tộc như một hy vọng. Nguyên nhân chính là bỏ ra rất nhiều, khi Trần Nghiễn vì bình phục lại Cam thôn đám người nộ khí mà tự tay đem tộc nhân đưa đi quan phủ lúc, bọn hắn mới trái tim băng giá, mới không cam lòng. Bọn hắn coi là Trần Nghiễn làm đại quan, đã đem những sự tình này đều quên, càng không bắt bọn hắn những trưởng bối này coi ra gì, có thể hôm nay, tại trong từ đường Trần Nghiễn đem những chuyện cũ này từng cái nói ra. Trần Nghiễn đều nhớ, trong tộc đại ân như vậy, ta Trần Nghiễn thực không dám quên, đợi ta thi đậu trạng nguyên sau, liền muốn xử lý tộc học, để trong tộc hậu bối đều có thể vào học đọc sách, nếu có tư chất người, đều có tư cách thi khoa cử, nhập quan trường, vì ta Trần thị bộ tộc hậu thế mưu tốt tương lai. Chúng ta Trần thị bộ tộc không thể chỉ một mình ta ra mặt, muốn là bồi dưỡng một đời lại một đời, trăm năm ngàn năm hưng thịnh. Tốt. Một vị tộc lão hô to, còn lại tộc nhân liền cũng ép không được kích động trong lòng, nhao nhao là Trần Nghiễn lớn tiếng khen hay. Trần thị bộ tộc tổ thượng cũng đi ra một vị chi phủ, lúc đó Trần thị bộ tộc có thể nói phong quang nhất thời, có thể vị kia chi phủ sau khi qua đời, Trần thị bộ tộc không người kế tục, Trần thị bộ tộc như vậy yên lặng, đời đời kiếp kiếp mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Bây giờ Trần Nghiễn làm đại quan, toàn cả gia tộc mới lần nữa mở mày mở mặt, không người dám khi dễ. Trần Nghiễn thiết lập tộc học, để trong tộc hài đồng đều đi đọc sách, còn không cần người nhà ra một cái đồng tiền lớn, đây cũng là tại để bạt trong tộc bọn hậu bối. Bây giờ trừ Trần Nghiễn, tộc học đã ra khỏi ba vị tú tài, lại như vậy xuống dưới, mọi nhà hài đồng cũng có thể làm đại quan, toàn cả gia tộc sẽ chỉ càng ngày càng hưng thịnh, thậm chí tại Trần Nghiễn trăm năm về sau, Trần thị tộc học đi ra hài đồng, cũng có thể chống lên toàn bộ Trần thị bộ tộc. Đây chính là Trần Nghiễn vì gia tộc làm mưu đồ. Hôm nay Trần Nghiễn miêu tả Trần tộc tương lai, các tộc nhân chỉ là ngẫm lại thật hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai. Một mảnh hân hoan bên trong, một đạo cực thanh âm không hài hòa vang lên, vậy ngươi vì sao không hộ Trần Xuyên bọn hắn? Thanh âm vốn nên bị tiếng hoan hô che lại, lập tức liền có hơn 10 người đi theo phụ họa. Ngươi đã cảm kích tộc nhân, vì sao còn không che chở tộc nhân? Đối với ngươi vì sao muốn định nọt bên dưới Cam thôn? Những âm thanh này giống như một chậu nước lạnh, cho kích động các tộc nhân vào đầu dội xuống, làm cho đám người an tĩnh lại, chờ lấy Trần Nghiễn trả lời chắc chắn. Trần Nghiễn đối với phương hướng của thanh âm nhìn lại, lại bị từng tấm khuôn mặt quen thuộc ngăn trở. Không cần nhìn, Trần Nghiễn cũng biết nói chuyện chính là lấy đại bá của hắn cầm đầu những cái kia dung túng con người hành hung. Trần Nghiễn đối với phương hướng của thanh âm tức giận nói, bởi vì bọn hắn là ta Trần tộc sâu mọt, là muốn đem ta Trần tộc kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục tội nhân. Ta nếu không đem bọn hắn đưa vào quan phủ, chúng ta Trần thị bộ tộc lại khó cao hứng. Lời này vừa nói ra, trong từ đường lại là một mảnh xôn xao. Đứng ở trong đám người Trần Đắc Phúc bọn người gặp Trần Nghiễn như vậy nói xấu con của bọn hắn, từng cái sắc mặt đều khó nhìn. Trần Nghiễn hai tay đè ép, tộc nhân lập tức an tĩnh lại. Trần Đắc Phúc bọn người còn muốn cãi lại, Trần Nghiễn lại không còn cho bọn hắn cơ hội, dồn khí đan điền, để cao âm lượng, hướng mọi người nói, lúc trước cao gia là bực nào vi phong, cao kiên quan đến tam phẩm thị lang, lại là từ trước, thế lực nó xa không phải bây giờ ta nhưng so sánh, cao gia càng là có không ít quan viên tại triều làm quan. Ngay cả huyện tôn đại nhân đều muốn ngưỡng vọng, chi phủ đại nhân đối mặt bọn hắn cũng muốn nhượng bộ ba phần. Trần Nghiễn khí thế liên tục tăng lên, thanh âm cũng càng phát ra vang dội, nhưng bọn hắn bây giờ rơi vào kết cục gì? Cao gia bị tịch thu, người cao gia bị bãi quan bị bắt vô số kể, cao thị bộ tộc càng là thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Vì sao? Bởi vì cao gia gia phong bất chính, con hắn đệ ngang ngược càng rỡ, có chút người không thuận theo bọn hắn, liền muốn đưa người vào chỗ chết. Khí thế kia, phản phất muốn đem toàn bộ Trần thị tộc người ép tới không thở nổi. Trần Nghiễn lại còn không chịu ngừng, Trần Xuyên bọn người bây giờ hành động cùng cái kia cao thất công tử có gì khác? Cùng cái kia cao nhị công tử có gì khác? Chương 443, tộc Quy 2 chương 443, tộc Quy 2 các tộc nhân tâm mãnh liệt rung động. Lúc trước Cao gia đối với Trần Nghiễn từng bước ép sát, Trần tộc đám người nhưng là chân chính cùng Cao tộc đối kháng qua, tất nhiên là biết được Cao gia cường đại. Không lột như vậy gia tộc, lại nói đổ liền ngã. Bây giờ nghĩ đến, vẫn chưa tới 3 năm, mà vận ngã Cao gia, là lúc đó tại Cao gia trước mặt nhỏ bé như sâu kiến Trần Nghiễn. Bên dưới Cam thôn lại không người đọc sách. Trần Đát Phúc thấy mọi người sắc mặt đại biến, liền biết không có khả năng lại kéo dài, vội vàng lên tiếng giải thích. Trần Nghiễn cười lạnh, bọn hắn năm nay không có, về sau sẽ có hay không có. Bên dưới Cam thôn có thể hay không cũng ra một cái tam nguyên công. Trần Xuyên lần này đánh chính là bên dưới Cam thôn người, các ngươi cảm thấy chọc nổi đúng không? Như lần sau đánh chính là quan viên nào đó con cháu, một vị nào đó quyền quý con cháu, một cái ta Trần Nghiễn người không chọc nổi, ngươi Trần Đắc Phúc là muốn ta toàn bộ Trần thị bộ tộc cho ngươi nhi tử Trần Xuyên chôn cùng sao? Trần Đắc Phúc toàn thân nhiệt khí một bước lên, lúc này mới phát giác bốn phía tộc nhân nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút bất thiện. Trần Nghiễn thừa thắng xông lên, trong chiều bao nhiêu ánh mắt nhìn ta chằm chằm Trần Nghiễn, hôm nay ta dám bao che Trần Xuyên bọn người, ngày mai ngự sử tố cáo ta Tấu Trương sẽ xuất hiện tại Thiên Tử Long án bên trên. Một khi ta bị vặn ngã, còn nhiều người sẽ nhào về phía ta Trần thị bộ tộc, đem toàn bộ gia tộc ăn xong lau sạch, cho đến ép không ra một giọt chất béo. Đến lúc đó ngươi Trần Đắc Phúc chính là Trần thị bộ tộc hủy diệt thứ nhất tội nhân. Trần thị tộc nhân lần nữa xôn xao. Tộc trưởng càng là vội la lên, ta Trần tộc có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Tam Nguyên công chống đỡ, để Tam Nguyên công đi đổi Trần Xuyên những cái kia đồ chó con mệnh. Đó là tuyệt đối không được. Các tộc nhân nhìn về phía Trần Đắc Phúc đám người ánh mắt càng tức giận hơn. Bọn hắn Trần tộc bao nhiêu năm mới ra Trần Nghiễn như thế một vị sao văn khúc, Trần tộc hôm nay toàn bộ nhờ hắn một người, ai dám động đến Tam Nguyên công, bọn hắn liền muốn cùng người kia liều mạng. Trần Xuyên bọn người có thể nào cùng Trần Nghiễn đánh đồng? Lúc này liền có tộc nhân hô to, Tam Nguyên công nói đúng, tuyệt đối không thể để Trần Xuyên cái kia mấy quả cất chuột hỏng hỗn loạn. Trần Xuyên cũng không phải là cái thứ tốt, ngồi xổm đại lao cũng là hắn đáng đợi. Tam Nguyên công thấy lâu dài, chúng ta đều là người thô kệch, không hiểu những cái kia, chúng ta nghe Tam Nguyên công. Đối với, chúng ta nghe Tam Nguyên công. Các tộc nhân đã triệt để bị Trần Nghiễn thuyết phục, nhao nhao la lên duy trì, toàn cả gia tộc lần nữa thể hiện ra kinh người lực ngưng tụ. Trần Nghiễn tiếp tục nói, khoa cử nghiêm tra đời thứ 3, phàm là tổ tông trong vòng 3 đời có người phạm tội, không thể tham gia khoa khảo. Lời này vừa nói ra, Trần Đắc Phúc 10 người tới liền run chân. Trần Xuyên bọn người ngồi xổm đại lao, chớ nói bọn hắn tương lai, liền ngay cả bọn hắn con cháu tương lai cũng bị mất. Trần thị tộc nhân cũng hoảng hốt đứng lên, nhao nhao nghĩ đến chính mình gần nhất cái kia phách lối tiến hành, có thể hay không ảnh hưởng trong nhà hài tử thi khoa cử làm đại quan. Không ít người nghĩ đến chính mình gần nhất hành động, thật không thể vùng chính mình vài cái tát. Làm sao lại như thế không nhịn được sự tình? Thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội a. Tại mọi người hối hận sợ hãi lúc, Trần Nghiễn thanh âm vang lên lần nữa, có thể mọc thịnh không suy gia tộc, đồng đều nghiêm chỉnh gia phong, khắc kỷ phục lễ, hôm nay ngay trước liệt tổ liệt tông mặt, ta Trần tộc muốn lập xuống tộc huấn tộc quy. Tộc nhân tập trung ý chí, ngưng thần yên lặng nghe. Trần Nghiễn lấy ra một tờ xếp xong chẳng lấy, đi đến tộc trưởng trước mặt, hai tay dâng lên, làm phiền tộc trưởng tuyên đọc. Tộc trưởng cũng không chối từ, sau khi nhận lấy, đi đến tộc nhân ngay phía trước, trước mặt mọi người mở ra tờ giấy kia, khi nhìn thấy phía trên tiêu sái phiêu giật chữ viết lúc, không khỏi thầm than một tiếng chữ tốt lại chữ chụp xem hết từng đầu tộc huấn tộc quy, không khỏi cảm thán, Trần Nghiễn thật sự là muốn bằng sức một mình, đem toàn bộ Trần tộc nắm cử nhi lên a. Tộc trưởng hắng giọng, cao giọng nói, duy ta Trần thị, muốn bảo đảm tông tộc hưng thịnh, hình tộc vận lâu dài, tất lấy đôn mục trung tế làm gốc. Đặc biệt lập tộc quy, chiêu cáo sau côn, phàm tử tôn ta, nó tất cả tuân thủ nghiêm ngặt. Hiếu đạo khi kiệt lực, trung dũng biểu đan thành, huynh đệ lẫn nhau trợ, từ bi không quá cảnh. Cần đọc sách thánh hiển, tôn sư như nặng thần, lễ nghĩa chớ sơ cuồng, khiêm nhường đôn mục lân cận. Kính trưởng cùng nghi ngờ ấu, thương yêu cô đơn bẩn, khiêm cung còn liêm khiết, tuyệt giới kiêu ngạo tình. Giấy lộn chớ loạn phế, cần báo ngũ có cân, làm việc theo thiên lý, bác gái tiết sinh linh. Sử thế đi bắt đức, tu thân xuất tổ thần, con cháu kiên tâm thủ, thành gia chủ nghĩa dễ. Tộc trưởng thanh âm tại trong từ đường phiêu đãng, phản phất muốn tiến vào trong thai của mỗi người, vùi vào lòng của mọi người đấy. Đại đa số tộc nhân nghe không hiểu, lại có thể nghe được tộc trưởng trong giọng nói lực lượng. Bọn hắn liền minh bạch, ta nguyên công những ngày gia quy, hẳn là Trần tộc đời đời kiếp kiếp sở tác, đều là vịnh hai nghe. Tộc trưởng ngẩng đầu, hướng mọi người nói, trở lên chính là ta Trần tộc 61 chữ tộc huấn sau đó, chính là ta Trần tộc nghĩa trang quý cũ. Tộc nhân đồng đều mở mịt ngẩng đầu. Bọn hắn tộc sao là nghĩa trang? Tộc trưởng cũng không bởi vì nghi ngờ của bọn hắn dừng lại, lần nữa nhìn về phía trang giấy trong tay, mở miệng lần nữa, lại thay đổi tiếng thông tục, tộc nhân đồng đều có thể nghe rõ. Ta Trần Nghiễn thụ tộc nhân rất nhiều ân tình, nay quên tặng 2000 lượng bạc ròng, thờ Trần tộc mua ruộng đất, thêm nữa danh nghĩa trăm mẫu ruộng đồng, cũng Trần lão hổ danh nghĩa ruộng tốt trăm mẫu, tạo thành Trần thị nghĩa trang. Phàm kẻ góa bữa cô đơn người, mỗi miệng mỗi ngày có thể chi gạo trắng 1 lít, gả nữ cưới vợ, đồng đều có thể chi 20 sầu, tôn trưởng có tăng, chi 25 sầu. Nghĩa trang chủ sự do tộc nhân tuyển tài đức vẹn toàn người đảm nhiệm, cần tại hàng năm ngày đầu tháng riêng, tại trong từ đường công kỳ 1 năm chi tiêu, cũng gián tiếp nguyện dư. Nghĩa trang chỉ chịu quyên tặng, không thể bán ra. Tộc trưởng thoại âm rơi xuống, trong từ đường tĩnh mịch hồi lâu, chợt đột nhiên hoa một tiếng, phảng phất xuân lôi tại từ đường nổ vang. Tam Nguyên công càng đem bạc hòa điền địa đô cho trong tộc, không công cho tộc nhân phát tiền phát thóc. Nghĩa trang đây là đem trong tộc mai táng gả cưới đều bao hết, ngay cả những cái kia kẻ đóa bữa cô đơn người tất cả đều bôi. Tại tộc học đọc sách hài đồng, mỗi tháng còn có thể có tiền bạc phụ cấp, kể từ đó, bọn hắn toàn cả gia tộc người đều không sợ đói bụng, càng có thể được sống cuộc sống tốt ta. Các tộc nhân càng nói càng kích động, đại đa số người càng là cuồng nhiệt. Những cái này các lao nhân càng là nước mắt tuôn đầy mặt, nhao nhao nhìn về phía trước cái kia màu xanh nhạt bóng lưng. Tộc trưởng hai mắt mông lung, thanh âm khàn khàn, sao mà may mắn, ta Trần tộc sao mà may mắn. Trần Đắc Phúc lại là sắc mặt trắng bệnh, cả người nỗ lực chèo chống, mới khiến cho chính mình có thể đứng lại. Tộc nhân đã điên cuồng, sau đó lại không người có thể giao động Trần Nghiễn tại Trần tộc địa vị. Hắn Xuyên Ca Nhi không cứu nổi. Hắn chút xuống toàn bộ kỳ vọng Xuyên Ca Nhi nhất mạch đều xong. Nghĩ đến đây, Trần Đắc Phúc khóc ròng ròng. Vây quanh ở chung quanh hắn, cùng hắn có đồng dạng cảnh ngộ hơn 10 người kia lại kích động, vừa đau buồn, cảm xúc phức tạp phía dưới, lại ngây dại. Nghe được sau lưng náo nhiệt, Trần Nghiễn khỏe miệng dần dần dương lên. Hắn tham khảo chính là Phạm Trọng Yêm nghĩa trang quy củ cùng 61 chữ tộc huấn Phạm Trọng Yêm dùng cái này làm cho cả Phạm tộc từ Tống đến Thanh, dòng dã hương thịnh hơn 800 năm. Bây giờ gia nghiệp của hắn không so được Phạm Trọng Yêm, nghĩa trang này phúc lợi không so được Phạm tộc, đợi về sau trong tộc chế đường các loại làm ăn làm, lại hướng nghĩa trang ném tiền, Trần Thị nghĩa trang liền có thể cùng Phạm Thị nghĩa trang làm chuẩn, đến lúc đó Trần Thị tộc nhân không người chịu đói, làm ra có chỗ theo, ấu có chỗ nuôi. Khi ăn uống no đủ sau, liền có dư lực truy cầu tinh thần giàu có, mà tộc huấn bên trong đã dạy bảo bọn hắn một lòng vì công, vậy liền có thể liên tục không ngừng vì nước thờ mới, cũng có thể liên tục không ngừng cho hắn Trần Nghiễn bồi dưỡng giúp đỡ. Chương 444, lại xuất phát một chương 444, lại xuất phát một Trần Nghiễn sớm đoán được tộc nhân sẽ bởi vì hắn thăng quan mà ngang ngược càng rỡ, liền ngay cả Tiêu Chí Hành cũng bởi vì tộc nhân mà bị nhiều lần tội. Chỉ là sự tình không phát khi còn sống, đem bực này tộc quy tộc huấn lấy ra, căn bản không được nên có ước thúc hiệu lực. Chỉ có chân chính xảy ra chuyện, để tộc nhân rõ ràng cảm nhận được thái độ của hắn, lại đi ước thúc mới có thể để bọn hắn nhìn thẳng vào. Xảy ra chuyện chính là Trần Xuyên Đường ca này, đưa đến uy hiếp càng lớn. Dựa theo Trần Nghiễn suy nghĩ, hẳn là lại bỏ mặc một đoạn thời gian, để Trần Đắc Phúc bọn người nhiều nhảy nhót chút thời gian, nếu bọn họ cũng có thể làm sai sự tình, đem bọn hắn trừ tộc, lực trấn nhiếp càng mạnh, cái này tộc quy tộc huấn liền sẽ như là cớn bình thường khắc ở Trần tộc nhân trên tư tưởng. Nhưng hắn đến mau chóng lấy tiến đến Tùng Phụng, không có khả năng lại tại trong tộc chậm trễ công phu, cũng chỉ có thể như vậy. Nguyên bản Trần Nghiễn chỉ là quên ra bản thân vô liếng, có thể bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh, nhà hắn nội tình còn chưa đủ dày đặc, viện đạt không đến có thể cung cấp nuôi dưỡng cả một tộc kẻ đóa bữa cô đơn người, thế là Trần Nghiễn tìm được Trần lão hổ. Trần lão hổ không nói hai lời, liền đem thiên tử ban thưởng cho hắn trang tử cống hiến ra ngoài, mới có thể có hôm nay nghĩa trang quý củ. Cũng may hiệu quả không tệ. Ánh sáng đề sướng, không có ước thúc khẳng định là không được. Đối với những cái kia vi phạm tộc quy người, dựa theo tình tiết nặng nhẹ, hoặc quy từ đường dạy bảo, hoặc trục xuất Trần thị bộ tộc. Trừng phạt tiêu chuẩn cũng đều rơi tại tộc quy phía sau, tộc trưởng đi thẳng niệm xong, tộc nhân không khỏi tán đồng. Về phần đến tiếp sau giải thích loại hình, đều giao cho tộc trưởng tự hành xử trí. Trần Nghiễn cần làm một chuyện khác hao tâm tốn sức, đó chính là tuyển thân vệ. Làm đáp tội nửa cái triều đình quan viên, Trần Nghiễn hộ vệ bên cạnh tất không thể thiếu, lại còn thành thật hơn tài giỏi. Từ Trần Gia Loan tuyển người chính là thoải mái nhất tiện lợi. Trần Nghiễn đem việc này nhắc lên đi ra, Trần Gia Loan chúng nam tử xôi trào. Trần lão hổ lúc trước chính là trong tộc tuyển ra đến bảo hộ Tam Nguyên Công, bây giờ làm đại tướng quân. Trần Chi Hành cùng Trần Nghiễn không đến một năm, sinh ý đều làm đến kinh thành đi. Đi theo Tam Nguyên Công ra ngoài, đó chính là tiền trình thật tốt đang chờ bọn hắn, cái này ai có thể không tâm động. Chuyện như vậy giao cho tộc trưởng, dẫn đến sau đó mấy ngày, tộc trưởng nhà bậc cửa suýt nữa bị đập phá. Tộc trưởng đối với trong tộc hậu sinh bọn họ tính tình đều giải, những cái này trộm gian dùng mạnh lưới, trộm vặt móc túi tất cả đều cho tử, chuyên chọn trung thực tài giỏi, nhân phẩm lại tốt. Cái này chọn tới chọn lui, lại còn có hơn 300 người. Tộc trưởng gấp đến độ nắm tóc, những người này từng cái đều tốt, tuyển ai không chọn ai quá khó khăn. Sầu a. Ngay tại tộc trưởng nghĩ đến đi tìm Trần Nghiễn thương lượng lúc, Trần lão hổ chủ động tới giúp tộc trưởng giải quyết vấn đề khó khăn. Để bọn hắn lẫn nhau đánh một trận, biết đánh nhau nhất 30 người khi Nghiên Mực lao ra hộ vệ. Nghiên Mực lao ra hộ vệ không thể đánh không thể được. Thế là cái kia chừng 300 người tại toàn tộc chứng kiến bên dưới, tê tụ từ đường cửa ra vào so đấu. Bởi vì quá mạnh náo, Trần Gia Loan các nhà còn đem xuất giá nữ cùng cháu trai bọn họ đều đón trở lại tham gia náo nhiệt. Phu cận một chút người trong thôn trong lúc rảnh rỗi, cũng chạy tới xem náo nhiệt, cái này luận võ đổ thành một việc trọng đại. Một mảnh náo nhiệt bên trong, Trần Đắc Phúc toàn gia lại bị mây đen bao phủ. Châu Thị ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, mỗi đến lúc này, Trần Đắc Phúc càng là mắng to Trần Nghiễn không nể tình, Trần Đắc Thọ càng là lang tâm cầu phế, Lư Thị tại trong miệng hắn cũng thành một mực chính mình qua ngày tốt lành mặc kệ cháu trai chết sống người. Mỗi lần nghe được bọn hắn chửi mắng, Trần Thanh Vi đều là chỉ giữ cho mặc, lại càng phát ra khó mà chịu đựng. Một ngày này, Trần Thanh Vi từ tộc học trở về cho hai người làm tốt cơm trưa, dùng khay bưng tiến vào hai người gian phòng, chậm chậm nói: "Cha, mẹ, ăn cơm đi." Châu Thị không nói, con của ta đều ngồi xổm đại lao, ta còn ăn cái gì cơm? Trần Đắc Phúc cũng là nội trường hướng Trần Thanh Vi, quắc, ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, liền sợ chết đói ngươi. Ngươi phạm là đem tâm tư này tiêu vào thi trên khoa cử, cũng không trở thành đến bây giờ còn chỉ là cái tú tài. Trần Thanh Vi mặc kệ cha hắn răn dạy, đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn, lại đem cái bàn bưng đến hai người trước mặt, chợt ngồi xuống vùi đầu ăn cơm. Nhìn thấy hắn vô thành vô tức dạng, Trần Đắc Phúc càng là nổi trận lôi đình, đoạt lấy Trần Thanh Vi trên tay chén cơm kia, hung hăng phóng tới trên mặt bàn, cả giận nói: "Ăn ăn ăn, ngươi đệ đều bị bắt, ngươi còn ăn?" Trần Thanh Vi đè xuống tức giận ở đáy lòng, liền muốn tiếp tục đi gấp thức ăn, lại bị Trần Đắc Phúc ngay cả đũa cũng cướp đi ném lên mặt đất. Trần Thanh Vi ngồi liền bất động. Trần Đắc Phúc còn chưa hết giận, chỉ vào Trần Thanh Vi cái mũi liền mắng: "Ngươi xem một chút ngươi bộ này muốn chết không sống dạng, khó trách so ra kém Trần Nghiễn. Ngươi nhìn một cái Trần Nghiễn bây giờ nhiều phách lối, đối với ta há miệng liền mắng, trong tộc cũng còn bưng lấy hắn. Nếu là ngươi sớm thi đậu tiến sĩ, làm đại quan, ngươi đệ còn cần đến ngồi tù sao? Ta và ngươi mẹ còn cần đến tại bọn hắn tam phòng trước mặt túi đầu xoay người sao? Lời này có thể tính nói đến Châu Thị trong tâm khảm, nàng cũng oán trách lên Trần Thanh Vi, chúng ta tạo điều kiện cho ngươi đọc nhiều năm như vậy, ngươi làm sao lại là thi không đậu? Trần Nghiễn cũng làm đại quan, ngươi làm sao lại thi không đậu cử nhân? Còn không phải ngươi sinh hảo nhi tử, vào xem lấy dùng tiền, nhiều năm như vậy cũng liền thi đậu cái tú tài. Tộc học lý những cái này mới học 2-3 năm sách, đều nhanh có thể trúng tú tài. Trần Đắc Phúc cơ hồ là châm chọc khiêu khích. Như đổi trước kia, Trần Thanh Vi trúng tú tài, hắn nhất định đắc ý phi phạm. Nhưng hôm nay cũng đã làm đại quan Trần Nghiễn so ra, Trần Thanh Vi một cái nho nhỏ tú tài căn bản không đáng chú ý, Trần Đắc Phúc chỉ cảm thấy Trần Thanh Vi làm mất mặt hắn, mất trắng trong nhà nhiều như vậy tiền, chỗ nào sẽ còn cảm thấy vinh quang. Mấy năm này, Trần Thanh Vi càng phát ra giữ ý lặng, cũng biết ăn nói Trần Xuyên so ra, thực sự rất không được hoan nên, Trần Đắc Phúc cùng Châu Thị lòng của hai người càng phát ra còn hơi nhỏ nhi tử. Tiểu nhi tử nhìn xem liền cơ linh, tương lai nhất định có thể thi trạng nguyên, về phần đại nhi tử, đời này cũng liền dạng này, hai người chỗ nào còn có thể có sắc mặt tốt. Các ngươi Trần gia năng lực, ngươi tam đệ sinh Trần Nghiễn cái này tài giỏi, còn tưởng là đại quan, làm sao không đem ngươi đại bá này coi ra gì? Châu Thị khó thở phía dưới, cũng là không quan tâm. Nhắc lên Trần Nghiễn, Trần Đắc Phúc liền đầy ngập lửa giận, tiểu tử kia mũi bệnh lên trời, đều muốn ta đây đại bá đưa đi ngồi xổm đại lao, chỗ nào còn trông cậy vào hắn có thể nhận ta. Tộc nhân đều là chút nâng cao dâm thấp, gặp tiểu tử kia phát đạt, tất cả đều ngoắc ngoắc cái đôi dán đi lên nâng Trần Nghiễn chân túi đủ. Một tiếng gầm hét, đem Trần Đắc Phúc cùng Châu Thị giật nảy mình, hai vợ chồng vô ý thức quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Vi, chỉ thấy Trần Thanh Vi đứng dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hai người. Trần Đắc Phúc còn không có gặp qua Trần Thanh Vi như vậy giận thái, ngây người bên dưới, đợi kịp phản ứng cái này, ngày xưa tang đầu tang não nhi tử dám cùng hắn hô to gọi nhỏ, Trần Đắc Phúc lửa giận càng sâu, hắn vô bàn một cái, quát mạnh, ngươi dám đối với lao tử hô to gọi nhỏ, phản ngươi. Nếu là ngày trước, Trần Thanh Vi nhiều sẽ nhượng bộ, thế nhưng là hôm nay, hắn lại khó nhịn. Trần Xuyên sau đó hất thủ, bây giờ ngồi xổm đại lao là hắn trừng phạt đúng tội. Các ngươi không biết hối cải, cả ngày trách cái này trách cái kia, ta nhìn Trần Xuyên coi như đi ra, hay là sẽ khư khư cố chấp, dẫn xuất càng lớn tai họa, hại người hại mình. Trần Thanh Vi gầm thét đem những lời này kêu đi ra, rốt cục cảm thấy âu tại ngực khẩu khí kia bị phun ra, cả người đều đã thoải mái. Chương 445, lại xuất phát 2 chương 445, lại xuất phát 2 Trần Đắc Phúc từng ngụm thở dốc, nhìn xung quanh, rốt cục tại góc tường nhìn thấy một cái chổi quét. Hắn cơ hồ là tiến lên, nắm lên chổi quét, đối với Trần Thanh Vi đổ ập xuống nện xuống đến. Có thể cái kia chổi quét giữa không trung bị Trần Thanh Vi bắt lấy, mặc cho Trần Đắc Phúc như thế nào dùng lực đều đánh không đến Trần Thanh Vi trên thân. Trần Thanh Vi đem chổi quét hướng bên cạnh hất ra, Trần Đắc Phúc lại không có bắt lấy chổi quét, tùy ý nón nện trên mặt đất. Trần Đắc Phúc tỉnh nhìn về phía Trần Thanh Vi, chỉ thấy Trần Thanh Vi mặt mũi tràn đầy phiền chán, cha lại đến hiện nay cũng không biết chính mình sai ở nơi nào. Lúc này Trần Đắc Phúc hay còn đang khiếp sợ tại từ nhỏ đã nghe lời nhi tử, vì sao hôm nay dám hoàn thủ bên trong, chỗ nào nghe được rõ ràng Trần Thanh Vi tra hỏi, chỉ sững sờ hỏi, sai ở nơi nào? Cha không dạy con chi tội, đây là ngươi xê dịch, không phân phải trái, đây là ngươi hai sai, không biết thời thế, đây là ngươi ba sai, giận chó đánh mèo người khác, đây là ngươi bốn sai, không biết hối cải, đây là ngươi năm sai. Trần Thanh Vi thở sâu, làm dịu trong lòng ẩn ẩn làm đau, nhiều năm như vậy, ngài lại vẫn nhìn không rõ Trần Nghiễn là có thể dẫn đầu ta Trần thị bộ tộc nhất phi trùng tiên người, còn nghĩ không ra vì sao toàn tộc chết bảo đảm hắn sao? Toàn cả gia tộc tương lai đều đặt ở Trần Nghiễn đầu bay, Trần Nghiễn lên, Trần tộc lên, Trần Nghiễn rơi thì Trần tộc rơi. Ngươi cái nghịch tử, cũng muốn hướng Trần Nghiễn bây bôi. Trần Đắc Phúc gầm thét lên tiếng. Trần Thanh Vi bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, giờ khắc này, tâm hắn như cho tàn. Lại mở mắt, đã liều mạng sau Trần Đắc Phúc cùng Châu thị mắng nữa cái gì, một mực đỉnh lấy Hàn Phong đi ra ngoài, đi thẳng đến Trần Nghiễn cửa nhà. Vào nhà lúc, Trần Nghiễn chính ngồi tiếp Lư thị bọn người sưởi ấm, trên mặt đất nhiều hơn không ít đậu phộng xác. Trần Thanh Vi cũng không cần những người khác chiêu đãi, chính mình rời cái ghế hướng bên lửa ngồi xuống, muộn thanh muộn khí nói A Nghiễn, ta cho ngươi làm quản gia đi thôi. Chớ nói mê sảng, ngươi còn phải thi khoa cử a. Trần Đắc Thọ lập tức ngăn chặn lời đầu của hắn. Trần Thanh Vi cười khổ nói, A Nghiễn 11 năm trước cũng đã nói, ta tư chất không được, chúng cái tú tài cũng coi như xứng đáng chính mình nhiều năm khổ độc, lại chấp nhất đạo này, chính là tha mài năm tháng. Đám người cùng nhau nhìn về phía Trần Nghiễn, Trần Nghiễn suy nghĩ tỉ mỉ một lát, rất khẳng định nói, ta nguyên thoại cũng không phải là nói như vậy. Trần Đắc Thọ thả lòng trong lòng, liền khuyên Trần Thanh Vi lại kiên trì kiên trì. Trần Thanh Vi nói ta biết chính mình không phải nguyên liệu đó, cùng ở đây tha mài, chẳng bàn bạc hiện thực. A Nghiễn quan làm lớn, cần người tin cần xử lý chút việc vặt vãnh. Hộ vệ này tốt tuyển, quản gia loại hình lại không tốt tuyển. Biết hành thúc về sau làm ăn, ở kinh thành cùng Tùng Phụng hai địa phương chạy tới chạy lui, nhất định là chú ý không đến A Nghiễn sinh hoạt, trong tộc có thể đọc có thể biết, còn niên kỷ thích hợp, cũng liền chỉ còn lại có một cái ta. Trần thị tộc học làm được hừng hực khí thế, ở bên trong đọc sách hài đồng không ít, có thể cũng không thể để bọn hắn đi cho Trần Nghiễn làm quản gia. Trần Nghiễn nhìn về phía hắn, ngươi đường đường tú tài, cam tâm cho người làm quản gia. Trần Thanh Vi cười nói, tể tướng trước cửa quan tam phẩm, ngươi vị này quan tam phẩm quản gia, bù đắp được cái thất phẩm huyện lệnh đi. So ta tại tộc học khi phu tử mạnh không ít. Nếu không phải ta đều họ Trần, ta còn không có cơ hội này. Gặp hắn trên mặt không có một tia dị dạng, Trần Nghiễn liền biết hắn nói chính là lời thật lòng. Bất quá, Trần Nghiễn cười lắc đầu, Thanh Vi ca ngươi cũng đã biết đi theo ta là muốn liều mạng, thời gian sống rất khổ. Lão hổ huynh mấy lần trở về từ coi chết, mấy năm này cơ hội là đem đầu đừng ở trên dây lưng quần. Nguy hiểm như vậy. Trần Thanh Vi nhíu mày. Trần Nghiễn gật đầu, ta đáp tội quan đều rất lớn, nhân số còn không ít. Lư thị cùng Liễu thị bọn người nghe Trần Nghiễn lời này, nhao nhao lo lắng, Trần Nghiễn lại là một phen trấn an. Trong lúc đó, Trần Thanh Vi từ đầu đến cuối túi đầu không nói một lời, phản phất đã đánh trống lui quân. Trần Đắc Thọ liền khuyên hắn, ngươi đệ ngồi tù, cha mẹ ngươi chỉ còn lại có ngươi một đứa con trai, ngươi nếu là cũng không ở bên người, bọn hắn được nhiều khó. Bọn hắn lưu tại trong tộc, không người sẽ khi dễ, làm gì ta ở bên người. Trần Thanh Vi phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đối với Trần Nghiễn nói, A Nghiễn, ta biết được ta làm việc không được, ngươi liền kéo đường ca một thanh, để cho ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ thấy chút việc đời. Không nói quản gia, bên cạnh ngươi cũng nên có người giặt quần áo nấu cơm, đợi ta có thể một mình đảm đương một phía, ngươi lại đem ta để bạt đứng lên cũng được. Đường ca cũng có con trai, không có khả năng một mực tại trong thôn hòa với, ta cũng phải mưu cái tương lai. Trần Thanh Vi sớm đã lấy vợ sinh con, bởi vì hài tử lúc vừa ra đời tấp nập khóc đêm, quay đến châu thị ban đêm ngủ không ngon, đối với nó vợ con có nhiều bất mãn, Trần Thanh Vi liền đem vợ con nhận được tộc học ở, cũng là bớt đi rất nhiều phiền phức. Mỗi lần nhìn thấy thê tử bận rộn, hắn liền cảm giác chính mình thua thiệt vợ con rất nhiều, liền rất có không cam lòng. Mình tại khoa cử một đường phí thời gian nhiều năm, muốn ra mặt sợ là khó khăn, nếu có thể đi theo Trần Nghiễn, cho dù là đánh một chút hỗn tạp, cũng so hiện nay tốt. Trước đây Trần Thanh Vi còn đang do dự, có thể trải qua Trần Xuyên một chuyện, hắn tự hạ định quyết tâm, hôm nay liền mặt dạn mày dày cầu tới đến. Trần Nghiễn bình tĩnh nhìn xem hắn, gặp hắn cực thành khẩn, hắn liền cười nói, "Đường ca đã mở miệng, nô tất nhiên là phải đáp ứng, chỉ là ta tháng giêng 20 muốn đi, sợ ngươi không kịp." Trần Thanh Vi vui mừng, lập tức nói, "Tới kịp, ta cái này trở về chuẩn bị." Hắn cần trước hướng tộc học cháo tứ dã, sẽ cùng vợ con thu dọn đồ đạc. Hai tử mới hơn 2 tuổi, đường dài buôn ba cực vất vả, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng. Trần Thanh Vi bận rộn lúc, trong tộc tuyển ra tới 30 tên hộ vệ cũng tay chuẩn bị. Tháng giêng 20 ngày hôm đó, Trần Nghiễn đến cửa thôn lúc, bọn hộ vệ đã ở cùng thân nhân tạm biệt. Những này phần lớn là người trẻ tuổi, cũng không từng đi xa nhà, biết này vừa đi chính là mấy năm thậm chí là mấy năm không về, tất nhiên là lưu luyến không rời, nó thân nhân mặc dù không bỏ, trên mặt lại tất cả đều là hỉ khí. Ai cũng biết đi theo ta nguyên công ra ngoài, chỉ cần không chết, vậy liền có thể mưu một phần tốt tương lai. Lần này cảnh tượng nhìn áo, để Trần Nghiễn hoảng hốt cho là mình còn tại ở tiền thế, nhìn thấy thân nhân đưa hải tử đi tham quân. So sánh cùng nhau, những hộ vệ này còn kém trước ngực mang hoa hồng. Nghiên mực lao ra. Bên cạnh vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, Trần Nghiễn quay đầu, chỉ thấy Trần Thanh Vi chính câu nệ đứng tại hắn cách đó không xa, mà Trần Thanh Vi bên người, đứng đấy một tên tuy dài cùng nhau phổ thông, cười lên lại hết sức hiền lành nữ tử, trong tay còn ôm một cái cùng Trần Thanh Vi giống nhau đến 7-8 phần 2 tuổi tiểu nam hải. Trần Nghiễn cười đối với nữ tử kia quát lên tẩu tử, quay đầu liền đối với Trần Thanh Vi nói, lần này đi đường xá xa xôi, ra là sợ là chịu lấy chút tội. Trần Thanh Vi đáp, mệt mỏi mặc dù mệt mỏi chút, dù sao cũng so ở riêng hai địa phương rất nhiều. Bọn hắn lưu tại trong tộc, chịu lấy khi dễ. Tộc nhân tất nhiên là không dám khi dễ hai mẹ con này, dù sao còn có Trần Nghiễn cái này tam nguyên công tại, sẽ khi dễ bọn hắn, cũng chỉ có Trần Đắc Phúc cùng Châu Thị. Nữ tử kia đối với Trần Nghiễn này nay cười cười, nói nghiên mực lao ra yên tâm, chúng ta sẽ không chỉ hoãn ngài đi đường. Đợi đi đến Tùng Phụng, ta còn có thể cho ngài giặt quần áo nấu cơm, trong nhà này sự tình, ta so hải tử cha hắn hay là mẹ chút. Trần Nghiễn chắc tay, cười nói, về sau liền làm phiền tẩu tử cùng Sanh Vi ca. Nữ tử kia không ngờ tới Trần Nghiễn sẽ như thế khách sáo, nhất thời có chút kinh sợ, hai vợ chồng đối với Trần Nghiễn hung hăng nói cảm ơn. Trần Nghiễn cùng tộc trưởng các tộc lão tạm biệt, lại nắm bọn hắn nhiều hơn chăm sóc Lư thị bọn người sau, rốt cục lần nữa ngồi lên trong tộc mướn được xe ngựa, đang vang lên không ngừng pháo cùng khua chiêng gõ trống bên trong chậm rãi rời đi Trần Gia Loan, hướng phía Tùng Phụng mà đi. Chương 446, thương nghị một chương 446, thương nghị một Trần Nghiễn về Trần Gia Loan trước, liền đã cùng nên đón hắn huyện lệnh cùng chi phủ các loại đều đã thông báo chớ có tiến đường, đội ngũ trên đường đi độ không chút trì hoãn. Bởi vì trong đội ngũ còn có cái 2 tuổi hài đồng, đội xe luôn luôn vừa đi vừa nghỉ, để Trần Thanh Vi rất tâm thần bất định, nhiều lần đều cùng Trần Nghiễn nói, chớ có vì bọn họ chậm trễ chính sự, hai tử mệt mỏi chút cũng không có việc gì. Mỗi lần đến tận đây, Trần Nghiễn đều không lắm để ý nói Tả Hưu đã chậm trễ chút thời gian, nhiều chậm trễ mấy ngày cũng không quá mức đại sự. Kể từ đó, từ Bình Hưng huyện đến Trấn Giang lên thuyền, trọn vẹn bỏ ra 5 ngày. Leo lên thuyền 2 ngày sau, ra lạc thân quen, giống như bị hầu tử giống như hướng từng cái khoang phòng bò, chỉ có một cái khoang phòng hắn không dám đi, đó chính là Trần Nghiễn chỗ khoang phòng. Chỉ cần hắn khẽ dựa gần, Trần Thanh Vi thê tử Phương Thị liền sẽ từ từ mẫu biến thành nghiêm mẫu, nhẹ thì ôm đi răng dạy, nặng thì đánh đòn. Bất quá hắn coi như muốn vào cũng vào không được, cửa ra vào có 2 hộ vệ trông coi đâu. Treo lên một lần thuyền, Trần Lão Hổ liền bắt đầu luyện cái kia 30 tên hộ vệ, muốn tại hắn lên đảm nhiệm trước đó đem mấy cái này nguyên bản anh nông dân biến thành hợp cách hộ vệ, rất muốn phí một phen tâm lực. Trần Thanh Vi đã học an bài Trần Nghiễn đám người ăn ở, thoạt đầu cũng không thuần thục, bận điệu bên trong già không ít sai. Cũng may hắn trưởng thành cực nhanh, càng ngày càng thuần thục. Trên thuyền trong lúc rảnh rỗi, Hồ Đức Vận liền lôi kéo người khác đánh cờ. Trần Nghiễn là cái sọt cờ dở, Lưu Tử Ngâm lại là cái ma bệnh, thế là Hồ Đức Vận đem chủ ý đánh tới gốm đều trên thân. Với lúc hai người kỳ nghệ tương đương, mỗi ngày trên bàn cờ giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lại thêm chi hai người đều là bị bãi quan, trong đó rất nhiều bất đắc dĩ, lại sinh ra cùng chung chí hướng chi tình, cả ngày đợi tại cùng một chỗ giết thời gian. Chỉ là bờ môi cùng răng cũng có đánh nhau thời điểm, thí dụ như giờ phút này, hai người liền bởi vì hối kỳ sứ cho tối bụi. Khi tiếng ồn ào truyền đến sát vách Trần Nghiễn gian phòng lúc, Trần Nghiễn chính nhàn nhã ngâm trà. Lưu Tử Ngâm lắc đầu, rất có thể náo loạn. Trừ Đông Ông cùng hắn bên ngoài, trên thuyền những người còn lại tất cả giày vò. Trần Nghiễn lơ đễnh, khó được thanh nhàn, liền để bọn hắn chơi đi thôi. Đến Tùng Phụng, cả đám đều muốn cho hắn vào chỗ chết làm việc, đến lúc đó còn muốn chơi như vậy, cũng chỉ có thể nằm mơ. Trần Nghiễn tự nhận chính mình rất thông cảm người, mỗi lần nghe được bọn hắn như vậy vui sướng, lại nghĩ tới về sau bọn hắn vùi đầu gian khổ làm ra lúc ra rời, liền sẽ đối bọn hắn sinh ra mấy phần thương hại. Lưu Tử Ngâm nghe ra Trần Nghiễn ý trong lời nói, rất là cảm khái, tại hạ coi là, tốt chính là đông ông nhược điểm lớn nhất. Vừa đi Trần Gia Loan, Lưu Tử Ngâm cùng Hồ Đức Vận bọn người liền an tâm đợi tại Trần Nghiễn nhà, chậm đợi Trần Nghiễn binh về quê cũ sau, lại thu thập bọc hành lý xuất phát. Không ngờ cái này Trần Gia Loan ra Trần Xuyên đám người sự kiện đánh người. Dựa theo Lưu Tử Ngâm suy nghĩ, đơn giản nhất biện pháp xử lý là đem người trừ tộc sau đưa đi quan phủ, cho tộc nhân lấy cảnh cáo. Về phần cái gọi là tộc nhân cùng Trần Nghiễn ở giữa ngăn cách, căn bản không cần lo lắng, bởi vì Trần Nghiễn đã thành Trần tộc trời, ai dám cùng thiên tướng chống lại. Nếu có thể bởi vậy đối với Trần Nghiễn sinh ra e ngại, thì càng dễ dàng cho ước thúc toàn bộ Trần thị bộ tộc. Nếu như thực sự có người không phục, phân tông chính là, về sau bọn hắn liền rốt cuộc không có cách nào đánh lấy Tam Nguyên công cờ hiệu ở bên ngoài hành động. Như vậy liền giống như huấn luyện chó bình thường, tùy tiện liền có thể làm cho cả Trần thị bộ tộc khuất phục, về sau lại tại trong tộc đề bạt mấy người, Trần tộc nhân sẽ chỉ đem Trần Nghiễn phục làm thần minh. Khả Trần Nghiễn mực lượn quanh một vòng tròn lớn, thậm chí hắn thấy bỏ ra cái giá cực lớn thi ân, ân uy tịnh thì, mặc dù hiệu quả tốt hơn, lại quá hao tâm tổn sức. Hắn thấy, Trần Thanh Vi toàn ra, gồm đều, Hồ Đức Vận các loại tất cả đều là vương hữu, nên kịp thời bỏ qua, mà không phải đều cong lên người. Pha mỗi một loại này, đều là quấn một vòng tròn lớn giải quyết vấn đề, kể từ đó, tất nhiên muốn bao nhiêu tiêu tốn rất nhiều thời gian tích lực, lại không đủ quả quyết tàn nhẫn. Đã có thể bảo trì tốt, cần gì phải làm ác. Trần Nghiễn cười đem pha tốt trà thang đổ vào một cái chén trà bên trong, nhẹ nhàng đẩy lên Lưu Tử Ngâm trước mặt, nếu ta quả thật lục thân không nhận, trở mặt vô tình, Lưu tiên sinh bắt đầu một cái không nhìn chúng ta. Lưu Tử Ngâm gật đầu, cười nói, đông ông ưu điểm lớn nhất, vẫn như cũng là tốt. Hắn tuy là âm u người, kính nể nhất lại là Trần Nghiễn bực này đường đường chính chính người. Trần Nghiễn rót cho mình chén trà, cười đến ý vị thâm trường, tại tung phụng trong mắt những người kia, ta sợ là cùng ác quỷ không khác. Lưu Tử Ngâm một trận, cười lắc đầu, lúc này bọn hắn sợ là rất bận rộn. Tung phụng, vương ra phòng trước, tám người ngồi vây quanh một vòng, khẩn trương mà nhiệt liệt thảo luận, một lời không hợp liền muốn ầm ĩ lên. Tích Lũy cục Vương Ngưng Chi đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống, cất cao giọng nói, Trần Nghiễn thuyền còn có 2 ngày liền nên cập bờ, ít ngày nữa liền muốn về Tùng Phụng, các ngươi lại nhao nhao, đại hắn trở về đều không bỏ ra nổi điều lệ. Phòng trước lập tức an tĩnh lại, 7 người khác đều là sắc mặt khó coi. Vương Ngưng Chi nhìn về phía Mọc Gia đôi mắt nhỏ, có 2 cằm nam tử tuổi trẻ, Hoàng lao gia có thể có cao kiến. Hoàng Minh cãi lộn đến mặt đỏ tới mang hai, lúc này gặp đám người nhìn qua, đầu hắn lệch ra, nói nếu không phải cái kia Trần Nghiễn, chúng ta còn tại kiếm đồng tiền lớn, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, bây giờ hắn nghĩ đến mở biển, chúng ta liền phải ba đụng lên đi. Ta không đồng ý. Đám người sớm biết hiểu thái độ của hắn. Cái này Hoàng Minh chính là Hoàng Kỳ Chí tam tử, lúc trước Trần Nghiễn bắt mối lậu, đầu một cái liền đối với Hoàng Kỳ Chí động thủ, án này báo lên tới hình bộ, thậm chí liền thiên tử đều niết đã quyết, năm nay thu được về liền muốn hỏi chém, Trần Nghiễn có thể tính được hắn cựu nhân giết cha. Không chỉ như vậy, Trần Nghiễn còn đem hoàng gia chủng trên 100 mẫu cây mía đều lấy đi, ngay cả trong nhà đột đường cũng đều cùng nhau vơ vét đi, hắn làm sao có thể ủy thân cho Trần Nghiễn? Chúng ta là thương nhân, thương nhân chữ lợi vào đầu. Lưu Dương Phổ ánh mắt rơi vào Hoàng Minh đưa qua tại trên gương mặt trẻ trung, mọi người cùng những cái này người phương Tây làm ăn cũng không phải một ngày hai ngày, phải biết mở biển sau chúng ta có thể từ trong đó kiếm lời bao nhiêu. Cái này mở hải chi quyền cũng không phải chỉ Trần Nghiễn một người có, chúng ta làm gì bảo hộ lộ ra. Hoàng Minh chế giễu lại, mấy người lên tiếng phụ họa. Đang ngồi mấy người đều bị Trần Nghiễn năm qua, bất quá bọn hắn so Hoàng Kỳ Chí gặp may mắn, bỏ ra bó lớn bạc đem chính mình mua đi ra. Chớ nói bị Trần Nghiễn vơ vét ngân lượng cùng đường, vẹn vẹn là năm ngoái chúng ta chỗ giao thuế mới, so những năm qua nhiều hơn 100 vạn lượng, chư vị cũng đừng quên đây hết thảy đều là bái ai ban tặng. Hoàng Minh lời này vừa nói ra, trong phòng quần tình xúc động phẫn nộ. Trần Nghiễn lai tùng phụng trước đó, bọn hắn là chống ra túi bó lớn đi đến đầu nhét bạc, Trần Nghiễn đến đằng sau, liền cầm lấy đem cây kéo chuyên hướng túi láo của bọn hắn kéo, bạc kia là ảo ảo ra bên ngoài rơi, để bọn hắn hận không thể ăn nó thịt uống nó máu. Nhưng bọn hắn lần lượt xuất thủ, đều bị cẩm y liễu vệ ngăn cản trở về. Năm ngoái Trần Nghiễn rời đi tùng phụng, bọn hắn suýt nữa đốt pháo vui vẻ đưa tiễn, ai ngờ hắn không ở lại trong kinh hảo hảo khi quan ở kinh thành, còn muốn chạy tới tùng phụng mở biển. Trên triều đình những cái này quan viên cũng không biết làm ăn gì, lại tránh ra hải chi quyền rơi vào Trần Nghiễn chi thủ. Cái này mở hải chi quyền, dựa vào cái gì rơi vào Trần Nghiễn một cái nho nhỏ chi phủ trong tay? Cái này mở hải chi quyền, sao có thể rơi vào Trần Nghiễn cậu quan này trong tay? Chương 447, thương nghị 2 chương 447, thương nghị 2 đương nhiên những lời này bọn hắn chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, tuyệt đối không dám nói ra. Tại mọi người đoán giận thời khắc, Lưu Dương Phổ hướng trên ghế dựa khẽ dựa, hai tay đặt ở cầm trên tay, ánh mắt hướng trên mặt mọi người từng cái đảo qua, đem mọi người cảm xúc nhìn ở trong mắt, lúc này mới chậm rãi nói, "Chư vị, cái này mở hải chi quyền cũng không chỉ Trần Nghiễn một người có." Hoàng Minh mừng rỡ, lập tức nói, "Lần này đồng thời có 3 cái mở hải khẩu, chúng ta đi mặt khác 2 cái, để Trần Nghiễn mở biển không thành, triều đình tất nhiên giáng tội, đến lúc đó chắc chắn sẽ đổi lại người khác đến đây, đến lúc đó chúng ta liền có thể buông tay buông chân." Lưu Dương Phổ tiếp tục nói, "Kha Đồng Quang mở hải chi sách, chính là triều đình tự hành vận hàng hóa thông thương, sau lưng của hắn lại có nguyên phụ vì đó hộ giá hộ tống, chúng ta không xen tay vào được, có thể tấm kia nhuận kiệt tại Cẩm Châu đấu giá thuyền dẫn, chúng ta chỉ cần mua được thuyền dẫn, liền có thể có triều đình thủy sư che chở vãng lai mậu dịch. Từ tháng chạp hướng thi kết quả sau khi ra ngoài, tin tức lợi dụng tốc độ nhanh nhất từ kinh thành chuyển đến Tùng Phụng các nhà. Bọn hắn tất nhiên là cũng hiểu biết lần này mở biển sách lược. Kha Đồng Quang có tiêu chí hành làm chỗ dựa, có thể điều động triều đình lực lượng mở biển, Lưu Môn Trương Nhật Kiệt thì là đấu giá thuyền dẫn, lại phái thủy sư hộ tống thương thuyền, như vậy đã có thể để triều đình thu lợi, lại có thể cam đoan thương thuyền an toàn. Trần Nghiễn thì là tại Tiềm Long đảo thượng thành lập đặc khu, hấp dẫn buôn bán với người nước ngoài đến đây giao dịch, mà triều đình đối với giao dịch thu thuế. Đối với thương nhân mà nói, không thể nghi ngờ là Trần Nghiễn phương án càng phù hợp nó lợi ích. Bọn hắn buôn lậu nhiều năm, có quen biết buôn bán với người nước ngoài, hàng hóa là không lo bán, bọn hắn đại khái có thể nhiều mua chút hàng hóa, tập hợp giao dịch, có thể kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Trương Nhuận Kiệt phương án so sánh cùng nhau liền không đủ linh hoạt. Triều đình có thể phát đưa cho Trương Nhuận Kiệt thủy sư có hạn, cái này cũng mang ý nghĩa có thể dùng để bán đấu giá thuyền dẫn cũng là có hạn. Toàn bộ đại lương trừ bọn hắn bắt đại gia tộc bên ngoài, còn có tấn thương, huy thương các loại, tất nhiên sẽ đem thuyền dẫn đánh ra giá cao. Cho dù bọn hắn đem thuyền dẫn đập xuống, sẽ sớm chiếm dụng bọn hắn đại bút tiền vốn, hàng hóa lại có hạn ngạch, trong đó lợi nhuận liền muốn một chút nhiều. Nguyên nhân chính là cả hai khác nhau, mọi người mới tại tụ tập nơi đây ầm ĩ một lần lại một lần. Nhược Tung Phụng đổi thành những người khác dùng cái này sách lược mà biển, bọn hắn tất không chút do dự ở chỗ này mậu dịch, có thể hết lần này tới lần khác là Trần Nghiễn. Từ Chi lại nói, chúng ta cũng biết Trương Nhuận Kiệt là Lưu Môn bên trong người, ngươi cũng không cần vì giúp Lưu các lão, liền để chúng ta đi giá cao mua Trương Nhuận Kiệt thuyền dẫn đi. Cái này Từ Chi chính là Từ gia tại Tùng Phụng người chủ sự. Có thể ngồi ở chỗ này không có đồ đần, đám người tất nhiên là minh bạch Lưu Dương Phổ dụ ý, bây giờ Từ Chi đem việc này đưa ra, bọn hắn cũng liền mừng rỡ xem náo nhiệt. Lưu Dương Phổ cười nhạo nói, Từ lao ra tốt nhịn công à, cái kia Trần Nghiễn đem Từ Hồng dần dần kéo xuống, ngươi lại vẫn muốn vì hắn kiếm công trạng, không biết bị đẩy đi đi trấn thủ biên cương Từ đại nhân làm cảm tưởng gì. Cái này không khác đâm Từ Chi cái mũi mắng, Từ Chi tất nhiên là tức giận, cười lạnh, ta chỉ biết hàng năm muốn cho trong tộc ra bạc này thiếu đi, các tộc lao sẽ có dị nghị, đến lúc đó thay người cũng chưa biết chừng. Lưu tộc vì bảo đảm Lưu các lão, tất nhiên là nguyện ý nhường lợi, chính là không biết những người khác có phải hay không cũng như Lưu lão gia như vậy có thể thiếu cho gia tộc giao bạc. Lời này như từng cây gai, và mọi người tại đây tim. Trong tộc muốn thay thế nhiều người của bọn họ phải là, ai có thể hành động theo cảm tính. Lưu Dương Phổ muốn cho bọn hắn đi chợ Trương Nhuận Kiệt mở biển, là vì để Trương Nhuận Kiệt kiếm công trạng, để Lưu Môn thu hoạch đầy đủ lợi ích. Từ Chi cũng không phải thật chỉ vì tiền bạc suy nghĩ. Từ Từ Hồng dần dần lui ra sau, Từ tộc liền bắt đầu thu liễm thế lực của mình, bây giờ chỉ ở Ninh Hoài có đầy đủ thế lực, một khi rời đi Ninh Hoài, bọn hắn liền không có quyền nói chuyện. Bởi vậy, dù là lại chán ghét Trần Nghiễn, bọn hắn cũng càng nguyện ý tại Tùng Phụng khai hải. Bởi vì đủ loại nguyên do, bát đại gia chủ sự từ đầu đến cuối không cách nào hình thành thống nhất. Trần Nghiễn ly Tùng Phụng càng gần, bọn hắn làm trò càng hung. Trần Nghiễn không thu bạc, mệnh vừa cứng, chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Các ngươi muốn dựa vào hắn mở hải chi sách kiếm lời tiền bạc, thật tình không biết hắn để mắt tới, là chúng ta trong túi bạc. Các vị đang ngồi ở đây chớ có quên, chúng ta các nhà đều có người tại trên tay hắn ăn phải cái lô bốn. Lưu Dương Phổ hai mắt nhắm lại, ngữ khí có chút ấm lãnh. Đám người nhao nhao biến sắc. Lưu Dương Phổ tiếp tục nói, bây giờ hắn chỉ là Tùng Phụng chi phủ đã như vậy khó đối phó, một khi mở biển lập xuống đại công, tất yếu thăng quan, đến lúc đó chúng ta khó đối phó hơn hắn. Chư vị đừng quên, vị này năm nay chỉ có 17 tuổi, nếu để hắn về sau nắm giữ đại quyền, trong vòng mấy chục năm, người ta các nhà lại không người có thể ra mặt. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt đều là khủng hoảng. Liền ngay cả Từ Chi đều ngừng miệng. Lưu Dương Phổ đối với đám người thần sắc biến hóa rất hài lòng, ngựa khí lại lạnh mấy phần, chúng ta bắt đại gia tộc đồng đều cùng hắn có khúc mắc, đến hắn cầm quyền này, chúng ta gia tộc lại là cỡ nào hạ chẳng. Chỉ là ngấp lại, đám người liền không rét mà run. Hoàng Minh vội vàng phụ họa, chư vị thật muốn cho Trần Nghiễn đưa chiến tích, để hắn leo lên cao vị sao? Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao siết chặt nắm đấm, trên mặt đều là không cam lòng. Lần này mở biển tuyệt đối không thể để hắn thành công. Hoàng Minh cắn răng nói, đám người rất tán thành. Chỉ là, Từ Chi nói cùng với những cái khác mở hải chi sách so sánh, đến cùng hay là Trần Nghiễn mở hải chi sách tại chúng ta mà nói có lợi nhất. Chỉ cần đem Trần Nghiễn để lại, để kỳ sổ tháng không cách nào mở biển, đến lúc đó lại để cho triều đường quan viên bạch tội hắn hành sự bất lực, nhẹ thì đem nó bãi quan, nặng thì trị tội. Lưu Dương Phổ cười nói, đến lúc đó triều đường lại phái một tên quan viên tới đây, Tùng Phụng khai hải kế sách vẫn như cũ có thể thực hiện. Như vậy liền có thể thu thập Trần Nghiễn, lại không trở ngại mở hải chi sách, rất tốt. Tùng Phụng khai hải kế sách không khác một miếng thịt ở đây, một khi chúng ta nhường ra, tấn thương, huy thương các loại sợ là sẽ phải chui vào kiếm một chén canh. Từ Chi nhắc nhở. Lưu Dương Phổ ánh mắt lạnh lẽo, tấn thương luôn luôn tại phương Bắc buôn lậu, đồng dạng kiếm được đầy bồn đầy bát, nếu bọn họ dám can đảm xuôi nam, chúng ta liền đi phương Bắc thò một chân vào. Tùng Phụng đã sớm bị bọn hắn khống chế, như thế nào sẽ để cho người khác đúng chạm? Muốn ngăn trở toàn bộ đại lương thương nhân, nói nghe thì dễ. Chúng ta chỉ cần đem những cái này lá trà, đồ sứ cùng tơ lụa đều thu mua, bọn hắn cho dù muốn chia một chén canh cũng vô pháp. Chư vị, như thế khẩn yếu con đầu, không cần thiết lại tiếp tiền bạc, lúc này ăn bao nhiêu lá trà đồ sứ cùng tơ lụa, về sau liền có thể mấy lần kiếm về. Lưu Dương Phổ nắm chặt nắm đấm, không che giấu chút nào nó tham lam, như vậy liền cũng triệt để tuyệt Trần Nghiễn cùng với những cái khác thương nhân khả năng hợp tác. Tốt, liền theo Lưu lão gia lời nói. Đám người nhao nhao phụ họa, phản phất nhất định phải được. Bọn hắn quanh năm buôn lậu, sớm đã góp nhặt phong phú bốn liếng, lại những cái này lá trà đồ sứ các loại đại thương nhân đồng đều cùng bọn hắn có hợp tác, một khi đem những vật này đều lũng đoạn, chớ nói một cái Trần Nghiễn, chính là Trương Nhuận Kiệt cái kia mở hải khẩu cũng tận tại trong túi. Vương Ngưng Chi nhìn về phía Từ Chi, Từ lão gia nói như thế nào? Từ Chi tại mọi người nhìn soi mói trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng, liền theo Lưu lão gia lời nói. Bây giờ Từ gia thế lực không lớn bằng lúc trước, không thể đứng ở mặt khác bảy nhà đối diện. Trọng yếu nhất là Lưu Dương phổ pháp này có thể nói một công nhiều việc, hắn cũng không có lý do phản đối. Tốt, lần này tất yếu gọi Trần Nghiễn lăn ra tù vụ. Vương Ngưng Chi vỗ lên bàn một cái, ý chí chiến đấu sục sôi, những người còn lại cũng là ma quyền sát trưởng, chỉ chờ Trần Nghiễn cầu đến trước mặt bọn hắn, để bọn hắn thả hắn một con đường sống. Nghĩ đến tràng cảnh kia, phòng trước bên trong vang lên đám người sảng khoái tiếng cười. Chương 448, Mạnh Vĩnh Trường một chương 448, Mạnh Vĩnh Trường một do đường thủy đổi đường bộ sau, Gia Lạc rõ ràng có chút chịu không được, xe ngựa phàm là chạy lâu, hắn liền sẽ khóc giống. Anh Hải tiếng khóc giống lực xuyên thấu cực mạnh, có thể từ phía sau xe ngựa chuyển đến phía trước xe ngựa đi, phảng phất tại nói cho Trần Nghiễn, hắn tiểu tổ tông này mệt mỏi, tranh thủ thời gian dừng lại nghỉ ngơi. Kể từ đó, đội ngũ tốc độ tiến lên lại chậm lại. Bất quá chậm nữa, cũng tại mùng 6 tháng 2 đến Linh Hoài cảnh nội. Ngày hôm đó Gia Lạc vừa khóc, Trần Nghiễn liền đối với Trần Thanh Vi nói liên tiếp đuổi đến nửa tháng đường, đại nhân đều mệt mỏi, càng chớ xét Hải tử, hôm nay liền không đi, các ngươi mang theo Hải tử ở trong thành đi dạo. Trần Thanh Vi gặp Hải tử ra rời, đau lòng rất, gặp Trần Nghiễn cố ý chiếu cố, cũng không nhiều chối từ, dẫn phu nhân hắn tại và ở khách sạn nghỉ ngơi một lát sau, liền dẫn vợ con tại An Châu thành nội đi dạo. An Châu chính là Ninh Hoài một cái đại phủ, An Châu thành làm phủ thành, tất nhiên là có chút náo nhiệt. Tiểu Gia Lạc cực kỳ vui vẻ, ôm mẹ nó cổ liễu díu hỏi nói, Trần Thanh Vi thoạt đầu còn thật cao hứng, nhìn một chút liền cảm thấy ra không được bình thường. Cái này An Châu thành người tới lui, toàn thân quần áo đều là rách tung tóe, không ít người ngay cả dưới chân giày cỏ đều là phá, đầu ngón chân còn lộ ở bên ngoài. Lại nhìn thật kỹ, những bách tính kia từng cái xanh xao vàng gọn, lại mặt lộ khổ tướng. Bay bay bán hàng người càng là ngay cả giao hàng khí lực đều không có, chỉ là im lặng ngồi dưới đất, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào người tới lui. So sánh cùng nhau, những cửa hàng kia bên trong các trưởng quỹ tinh thần sáng láng, vẻ mặt tươi cười nên đón mang đến, mà đi trong cửa hàng đi dạo lao ra các phu nhân, từng cái mặc đắt đỏ, hồng quang đầy mặt. Cửa hàng cùng đất bảy mặc dù cách xa nhau không xa, lại là cách biệt một trời. Đông Dương phủ cũng có bảy hàng địa hè, có thể những cái này tiếng gào to ồn ào, có thể từ đầu đường truyền đến cuối phố, vì có thể đa lạp đến một chút suy nghĩ, những cái này chủ quán hận không thể đem người kéo đến chính mình trước sạp, đem khách nhân trong túi tiền toàn kiếm đi, lại còn vui lòng cùng cửa hàng đoạt mối làm ăn. Có thể nơi đây, cửa hàng cùng đất bảy phân biệt rõ ràng, tựa như căn bản không có gặp nhau. Trần Thanh Vi không muốn quấy rầy vợ con hào hứng, đè xuống nghi hoặc, dẫn bọn hắn tiếp tục không mục đích đi dạo, thẳng đến nhìn thấy một cái quen thuộc sách tứ. Nơi này lại cũng có Mặc Trúc Hiên. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ, đột nhiên nhìn thấy một quê quán cũng có sách tứ, rất cảm thấy thân thiết, Trần Thanh Vi hướng bên trong nhìn một chút, chỉ thấy quầy hàng trống rỗng, một tên tiểu nhị cầm rễ chổi lông gà hưu khí vô lực quét lấy bụi. Sách tứ bên trong mà ngay cả một vị khách nhân đều không có, lộ ra cực kỳ quẩn cũ bé. Trần Thanh Vi liền cảm thán, cái này Mặc Trúc Hiên tại Bình Hưng huyện là bực nào hưng hỏa, không ngờ tới An Châu, lại như vậy không có sinh ý nghĩ như thế, trong lòng liền sinh ra chút dị dạng đến. Ngẩng đầu nhìn về phía chiêu bài, chỉ thấy lầu hai cửa sổ mở một đường nhỏ. Từng kia hương trà từ bên trong bay ra, để cho người ta ý động. Lại hướng bên trong nhìn, ánh mắt liền bị bình phong ngăn trở, hắn liền cũng nghỉ ngơi tâm tư, dẫn vợ con rời đi. Sau tấm bình phong, một cái viết sách sinh ăn mặc nam tử chính vòng quanh quyển sách an tĩnh nhìn xem, ngẫu nhiên nâng chén trà lên uống một ngụm, liền phảng phất lao tăng nhập định. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy nam tử gương mặt kia, tất nhiên sẽ kinh ngạc tại nam tử tuổi còn trẻ, liền có thể có cái kia bên trên tốt như nước giống như cảnh giới. Một màn này hài hòa cảnh tượng, rất nhanh liền bị đông 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 tiếng bước chân làm hỏng hầu như không còn. Trần Nghiễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mập mạp chính dẫn theo vào áo, dẫm lên thang lầu chậm rãi bước mà lên. Có lẽ là bước chân người nọ quá nặng, lại để thang lầu không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể từng tiếng gào thét. Như vậy tráng quan cảnh tượng, để Trần Nghiễn không khỏi là thang lầu bóp đem mồ hôi. Mập mạp đi tới sau, dùng rộng lớn ống tay áo xoa xoa mồ hôi chán, trùng điệp thở hai cái. Vĩnh Trường huynh thân thể càng phát ra có phân lượng. Trần Nghiễn cảm khái nói, cái này sợ là có hơn 200 cân đi. Ngắn ngủi một năm rưỡi, Mạnh Vĩnh Trường từ nhỏ mập mạp trưởng thành đại mập mạp. Mạnh Vĩnh Trường gãi đầu bên trên mồ hôi, đi lên phía trước mấy bước, nói để Hoài Viễn chê cười, ta đây đều là vì sinh ý, cả ngày xã giao cho ăn đi ra, lấy ta như vậy thân hình này đi ra ngoài, là cá nhân đều biết ta có tiền. Trần Nghiễn cười ra tiếng, hai người bởi vì lâu dài không thấy sinh ra điểm này cảm giác xa lạ cũng đều tan thành mây khói. Hai người ngồi đối diện nhau, Mạnh Vĩnh Trường quét mắt trên bàn trà liền nhíu lông mày, người phía dưới không hiểu chuyện, lại cầm kém như vậy trà đến chiêu đãi Hoài Viễn. Trần Nghiễn hướng trước mặt hắn thả một chén, tùy ý nói, căn này sách tứ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hẳn là một mực hao tổn, trà này hẳn là bọn hắn có thể xuất ra tốt nhất, chớ có trách móc nặng nề. Mạnh Vĩnh Trường cũng biết đạo lý này, chỉ là Trần Nghiễn bây giờ tốt xấu là chính tam phẩm, xuất ra bực này trà đãi hắn thực sự không đủ thành ý, chính mình ra tay trước khó, cũng là đạo đãi khách. Trong nhà sự tình thế nào? Mạnh Vĩnh Trường một mực đi đường, lúc này khát đến lợi hại, nâng lên chén trà uống một hơi cạn sạch, lại đi rót cho mình một ly, nói năm ngoái đấu một năm, bây giờ Mặc Trúc Hiên sinh ý đều rơi vào trong tay ta, bây giờ ta cái kia mẹ kế cả ngày vây quanh lão đầu tử chuyện, đem hắn dô đến cả ngày vui tươi hớn hở, không chừng lúc nào lại đem đám này cho đoạt lại đi. Trần Nghiễn đi vào tùng phục sau, Mạnh Vĩnh Trường cũng muốn tới đây, ai ngờ hắn cái kia mẹ kế hướng hắn khai chiến. Mạnh Vĩnh Trường tuy là trưởng tử, lại quanh năm tại gia tộc Bình Hưng huyện, tiểu nhi tử một mực hầu ở bên người, có thể nghĩ Mạnh lao ra tầm khuynh hướng ai. Lúc đó đem hơn phân nửa hiệu sách, sách tứ đều giao cho Mạnh phu nhân quản lý, thậm chí ngay cả cựu đền quyển kia từ Thiên Khách Du Ký phát hành đều đoạt đi. Cũng nguyên nhân chính là này, quyển sách này tuyên phát không đúng chỗ, lại bởi vì nội dung có tranh luận, dẫn đến bán ra bản số ngay cả Trần Nghiễn sách khác một nửa đều không có đạt tới, có thể nói không nóng không lạnh. Mạnh phu nhân lại bởi vì mấy lần quyết sách sai lầm, để hiệu sách gặp không ít tổn thất, này mới khiến Mạnh Vĩnh Trường xoay người, lại đem hiệu sách các loại đều đoạt lại, đến tận đây liền bắt đầu thu thập cục diện rồi dám. Trần Nghiễn hồi kinh lúc, Mạnh Vĩnh Trường vừa vặn tới phương Nam, Trần Nghiễn liền để kinh thành một nhà Mặc Trúc Hiên cho Mạnh Vĩnh Trường đưa tin, ước tại Ninh Hoài gặp nhau. Đợi Trần Nghiễn đi vào An Châu, Mạnh Vĩnh Trường đã tại này chờ đợi nhiều ngày. Bây giờ cái này Mặc Trúc Hiên suy nghĩ, ngược lại là kém xa trước đây. Trần Nghiễn có chút cảm khái. Mạnh Vĩnh Trường cười lạnh, nàng để cho người ta bốn chỗ in trộm sách khác tứ thoại bà con, hẳn là thụ chút giáo huấn. Nghe vậy, Trần Nghiễn chính là cười một tiếng, đến cùng hay là Vĩnh Trường huynh cao hơn một bậc. Mạnh Vĩnh Trường hắc hắc cười nói, ta trưởng quản hiệu sách nhiều năm, luôn có thể đưa trước mấy cái bằng hữu. Cũng trách nàng lòng tham, chỉ vì cái trước mắt mới chính thức chọc giận đồng hành. Nếu nàng quy củ, lấy Mặc Trúc Hiên bây giờ tình thế, người khác cho dù muốn giúp ta cũng phải do dự một phen. Đối mặt Trần Nghiễn, Mạnh Vĩnh Trường tư không che giấu chút nào. Hắn cùng Trần Nghiễn quen biết nhiều năm, nhìn xem Trần Nghiễn từ không có gì cả đứa bé đi đến một bước này, ngay cả từ Hồng Tiệm cũng có thể làm đổ, liền biết Trần Nghiễn là nhân tinh bên trong nhân tinh. Hắn Mạnh Vĩnh Trường điểm ấy thủ đoạn tại Trần Nghiễn trước mặt căn bản không đáng chú ý, cùng che che lấp lấp bị thương tình cảm huynh đệ, chẳng thoải mái rộng mở để Trần Nghiễn nhìn cái nhất thanh nhị sở. Trần Nghiễn đánh giá Mạnh Vĩnh Trường một lát, cảm khái nói, hơn một năm không thấy, Vĩnh Trường huynh biến hóa không nhỏ. Chương 449, Mạnh Vĩnh Trường 2 chương 449, Mạnh Vĩnh Trường 2 lại không biến, liền bị lao đầu tự làm tan phế. Mạnh Vĩnh Trường cười khổ lắc đầu. Nhìn xem lúc này Mạnh Vĩnh Trường, Trần Nghiễn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước một cái từ để hình dung hắn, hắc hóa. Trần Nghiễn trấn an nói, có mẹ kế liền có bố dượng, ngươi mặc dù không có mẹ, cha cũng không có gì đặc biệt, nhưng bọn hắn toàn gia cũng không thể bắt ngươi như thế nào, cái này liền càng chứng minh ngươi năng lực chắc tuyệt. Mạnh Vĩnh Trường cảm động đến suýt nữa rơi lệ, ngươi thật là biết ta đuổi người. Trần Nghiễn rất tán thành, ai cũng sẽ phản bội ngươi, chỉ có tiền sẽ không, thế nào, muốn tới kiếm một món hời sao? Dù sao cha ruột mẹ đều sẽ không công bằng, huống chi là cưới mẹ kế cha. Lần này mở biển, sợ là không dễ. Mạnh Vĩnh Trường thu liễm cảm xúc, giữ vững tinh thần nói người hiểu ta, Hoài Viễn là cũng. Chợt đem mập mạp nửa người trên hướng Trần Nghiễn bên kia tới gần chút, hạ thấp giọng hỏi, ngươi lại có cái gì kiếm tiền đường tốt muốn cho huynh đệ? Người này tinh thần sáng láng, chỗ nào còn có thể nhìn ra một tia vừa mới thất lạc. Trần Nghiễn hỏi lại, làm sao, không còn cho cha người thương tâm? Cha nơi đó có bạc thân. Mạnh Vĩnh Trường lơ đễnh. Trần Nghiễn cười cười, cũng đem lên nửa người tới gần hắn, hạ giọng nói, ta muốn tại Tùng Phụng khai hải, một khi đến Tùng Phụng làm ăn, bó lớn bạc hướng trong túi bay, như thế kiếm tiền sự tình, ta khẳng định phải chiếu cố huynh đệ nhà mình. Vĩnh Trường huynh, cơ hội không dung bỏ lỡ a, lời này cực dụ hoặc, nếu là người bên ngoài, tất nhiên sớm vào bẫy. Mạnh Vĩnh Trường lại treo lên 12 phần tinh thần, cảnh giác nhìn về phía Trần Nghiễn, bánh từ trên trời rơi xuống. Cái kia nhân bánh không có độc chứ? Trần Nghiễn hai mắt nhíu lại, có chút bất mãn, bây giờ ta dù sao cũng là quan tam phẩm, tại chính mình chức trách nội chiếu chú ý một chút huynh đệ, lại vẫn bị hoài nghi, ai, xem ra là ta nhiều chuyện. Đứng người lên, đối với Mạnh Vĩnh Trường khoát khoát tay, đi. Nói xong, trực tiếp hướng thang lầu đi đến. Mạnh Vĩnh Trường như một cái như đạn pháo từ ghế bắn ra đi, cơ hồ là một cái chớp mắt liền ngăn tại Trần Nghiễn phía trước, phủ lên lịnh mà cười, ta liền nói chơi, Hoài Viễn ngươi sao còn tưởng là thật. Vỗ vỗ Trần Nghiễn cánh tay, hắc hắc cười nói, ngươi nặng nhất tình nghĩa, có chuyện tốt khẳng định nghĩ đến ta, huynh đệ ta đều ghi tạc trong lòng. Ta đều bao lâu không gặp, còn chưa nói hơn mấy câu nói làm sao lại muốn đi đâu. Tới tới tới, ta lại ngồi một lát nói liền đem Trần Nghiễn hướng trước bàn xin mời. Trần Nghiễn gặp hắn cười đến thịt trên mặt đem hai mắt chen thành một đường nhỏ, an vị trở về. Mạnh Vĩnh Trường đứng tại Trần Nghiễn bên người, giúp nó rót chén trà, lúc này mới ngồi trở lại vị trí của mình, cười ha hả nói, ta đây không phải còn tại thu thập Mặc Trúc Hiên cục diện rối rắm thôi, trong tay không có nhiều tiền vốn, trong lòng chột dạ à, mắt thấy cái này tốt đẹp kiếm tiền cơ hội ở bên cạnh, không có tiền vốn, cái này chẳng phải sốt rồi thôi. Không có tiền vốn vậy còn nói cái gì? Trần Nghiễn lại phải đứng dậy. Mạnh Vĩnh Trường nhìn thấy, vội vàng đem hắn ngăn lại, ngươi nhìn ngươi, nói chuyện liền đi vội vã, làm ăn này là muốn từ từ nói chuyện, ngươi nói trước đi nói làm ăn này muốn làm thế nào, cần bao nhiêu bạc? Trần Nghiễn hỏi lại, ngươi có thể xuất ra bao nhiêu bạc? Chỉ có thể vận dụng 200,000 công lượng. Nói xong, Mạnh Vĩnh Trường liền nghiến răng nghiến lợi, năm ngoái nữ nhân kia chơi đùa lung tung, để cho ta Mặc Trúc Hiên tổn thất nặng nề, thua tiền không ít hiện ngân, nếu không ta cũng không trở thành như vậy giật gấu ba bay. Trần Nghiễn xem chừng nói ít là ít một chút, miễn cưỡng cũng đủ. Mạnh Vĩnh Trường yên lòng, thuận miệng hỏi, đến tột cùng như thế nào dùng? Trần Nghiễn cười nói, cùng bắt đại gia tộc chiếm trước thị trường. Đông. Một cái đại đục cầu từ trên ghế trực tiếp rơi xuống. Không lo được trên mông cùn đau nhức, Mạnh Vĩnh Trường nắm lấy cái ghế nắm tay liền muốn đứng dậy, ai ngờ chính mình không có đứng lên, cái ghế ngược lại bị bắn ngã trực tiếp đặt ở trên đùi của hắn. Mạnh Vĩnh Trường ngao một cú họng, đau đến hắn quất thẳng tới hơi lạnh. Lúc này hắn rốt cuộc duy trì không được chính mình cái kia cáo giả gian thương bộ dáng, không ngừng ôi. Trần Nghiễn đem cái ghế nâng đỡ, lại phí sức đem nó ôm đến trên ghế ngồi xuống. Như vậy dày vỏ, Trần Nghiễn đã nóng đến đổ mồ hôi. Mạnh Vĩnh Trường lại đỏ mắt, đó là bát đại gia à, ta cái này 200,000 lượng ném vào trong nước đều không mang theo nổi lên. Là một tên thương nhân, Mạnh Vĩnh Trường tất nhiên là biết bát đại gia. Đó chính là không thể đuổi kịp tồn tại, ai cũng không biết gia tộc bọn họ đến tuột cùng có bao nhiêu bạc, chỉ nghe qua một chút truyền ngôn, nói là cái kia vương gia dưới đáy đào một cái đại địa hầm, dựa vào tường làm từng tầng giá đỡ, trên kệ bày đầy thỏi vàng cùng nén bạc. Vĩnh Trường huynh cũng là đại thương nhân, làm sao có thể không chiến trước nói bại. Mạnh Vĩnh Trường muốn nói lại thôi, muốn dừng lại nói. Hắn suy nghĩ một lát, lại hạ giọng đối với Trần Nghiễn nói, ta Mạnh gia là từ cha ta làm giàu, đến ta cũng chỉ là hai thế, bát đại gia tộc từ tiền triều liền làm giàu, gia tộc kéo dài trên trăm năm, ở đâu là chúng ta Mạnh gia có thể so sánh. Chúng ta Mạnh gia còn tại leo lên quyền quý, người ta đều có thể quan tướng viên để cử nhập các. Ngươi để cho ta cái này ba dưa hai táo cùng người ta đoạt thị trường, đây không phải là muốn chết sao? Đừng nói đoạt thị trường, chọc giận bọn hắn, hắn Mặc Trúc Hiên sợ là không đánh nổi. Trước đó hắn Mạnh Vĩnh Trường còn có thể mắng nữ nhân kia biết gây chuyện, nếu là hắn dám chọc buồn bực bát đại thế gia, vậy liền thật thành bại gia đình, đến lúc đó lao đầu tử không chừng liền bị tức chết. Mạnh Vĩnh Trường tiếp tục khuyên Trần Nghiễn, biết ngươi là muốn mang huynh đệ phát tài, ta liền kiếm chút phế liệu rất tốt, đầu to hay là để cái kia bát đại gia tộc đi kiếm. Tùng Phụng Khai Hải, ngươi cái này chi phủ nước lên thì thuyền lên, bát đại gia tộc tất nhiên sẽ đối với ngươi có chỗ biểu thị. Chỉ cần bọn hắn giữa kẽ tay để loạn một chút, ngươi cả một đời đều dùng không hết. Có thể nằm kiếm tiền, tại sao phải liều mạng? A Trần Nghiễn cười khổ một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình. Lần này có ba khu mở hải khẩu, mặt khác hai nơi có thủ phụ cùng thứ phụ làm chỗ dựa, tất nhiên là các loại tài nguyên hướng hai nơi kia nện. Thêm nữa trước đây ta cùng bát đại gia tộc tại Tùng Phụng chủ sự bọn họ có khập khiễng, lần này bọn hắn sợ là muốn càng duy trì mặt khác hai nơi mở hải khẩu. Mạnh Vĩnh Trường giật mình, nguyên lai ngươi đã sớm đem bọn hắn đắc tội hết. Thật nghe được tin tức này, Mạnh Vĩnh Trường cũng không có nhiều kinh ngạc. Dù sao Trần Nghiễn đắc tội với người bản sự xa không phải thường nhân có thể so sánh. Bát đại gia tộc chiếm cứ tại Tùng Phụng, Trần Nghiễn đắc tội bọn hắn giống như cũng là thuận lý thành chương sự tình. Thương nhân trục lợi, như bát đại gia tộc ngay cả ngân tiền cũng không nguyện ý kiếm lời, chỉ vì đối phó ngươi, nghĩ đến ngươi đem bọn hắn đắc tội hung ác. Trần Nghiễn nói, đã vì cha mẹ quan, tất nhiên là muốn tận chức tận trách, nên bắt thì bắt, nên phạt phạt, đáng giết giết. Mạnh Vĩnh Trường lộ ra quả là thế thân sắc. Đều cưới tại bát đại gia tộc trên đầu đi tiểu, người ta không kiếm tiền cũng muốn làm Trần Nghiễn cũng liền thuận lý thành chương. Mạnh Vĩnh Trường nhắm lại mắt, lại mở ra, đã là không hợp tuổi tác bất đắc dĩ, trừ ta, ngươi còn có thương nhân giúp đỡ sao? Còn có ta chi hành thúc. Mạnh Vĩnh Trường mừng rỡ, lập tức truy vấn, ngươi chi hành thúc là làm cái gì buôn bán? Có bao nhiêu buôn liếng? Thiên hạ đệ nhất đường sinh ý chính là chi hành thúc đang làm, bây giờ trên người hắn nên có cái 3-4 ngàn lượng. Mạnh Vĩnh Trường cho là mình nghe lầm, bao nhiêu? Trần Nghiễn trầm ngâm một lát, liền không chút do dự nói, ta vừa mới nói thiếu đi, 5 ngàn lượng hẳn là có. Mạnh Vĩnh Trường bất đắc dĩ đến cực điểm, lại cười ra tiếng, ha ha, khoảng chừng 5 ngàn lượng. Chương 450, về Tùng Phụng chương 450, về Tùng Phụng nếu ta không nắm chắc, há lại sẽ lạp Vĩnh Trường mình vào cuộc. Trần Nghiễn thay đổi trước đây vội vàng sao động, giờ phút này chính là một bộ thông dòng chi tư, từ Hồng Tiệm năm đó thế lực như thế nào lớn, bây giờ lại đang nơi nào. Mạnh Vĩnh Trường dáng tươi cười dần dần thu liễm, thời gian dần qua, lông mày biến thành hình chữ bát, thương trường một khi khai chiến, so đấu chính là tài lực, chúng ta chút tiền ấy muốn cùng bọn hắn cướp đoạt thị trường, không khác người si nói mộng. Nói xong lời này, Mạnh Vĩnh Trường coi chừng nhìn Trần Nghiễn một chút, gặp nó không có sinh khí, lúc này mới tiếp tục nói, ca ca nói với ngươi câu xuất phát từ tầm can lời nói, A Nghiễn, cái này mở biển hay là phải dựa vào những cái này đại gia tộc duy trì, ngươi tìm một hai nhà phục cái mềm, lại cho chút chỗ tốt, không có người sẽ cùng bạc làm có dễ. Các loại cái này biển mở ra, liền nên bọn hắn chủ động tới cùng ngươi lấy lòng. Cần gì phải khó xử chính mình. Nếu Mạnh Vĩnh Trường thành thật với nhau, Trần Nghiễn cũng liền không giả bộ ngớ ngẩn, Vĩnh Trường huynh, bây giờ là bát đại gia tộc muốn cùng ta đánh cái này thương nghiệp chiến, ta nếu không tiếp chiêu, cũng chỉ có bãi quan hạ tràng. Câu nói kế tiếp không nói Mạnh Vĩnh Trường cũng nghĩ được rõ ràng, một khi Trần Nghiễn bị bãi quan, những cái kia trước kia Trần Nghiễn đắc tội quan viên liền sẽ giống như là con sói đói bổ nhào Trần Nghiễn, đem nó thôn vệ. Mạnh Vĩnh Trường cả người đổ xuống tới, dường như một tòa không xương núi thịt, ngươi sao liền để chính mình đi vào bực này ngõ cụt? Người khác làm quan, đều khéo đưa đẩy rất, tại cánh chim không gió đầy thời khắc, tùy tiện không dám đắc tội với người. Đến phiên Trần Nghiễn, liền khắp nơi gây thù hằn. Tại Mạnh Vĩnh Trường xem ra, Trần Nghiễn quan này nên được rất thất bại. Khả Trần Nghiễn mực lại có thể tại bước vào quan trường không đến 3 năm, liền quan đến tam phẩm. Nghĩ đến đây, Mạnh Vĩnh Trường liền ngay cả khuyên Trần Nghiễn lực lượng cũng bị mất. Trần Nghiễn gặp hắn càng phát ra xa suốt tinh thần, liền biết không sai biệt lắm nên đánh đánh máu gà. Vĩnh Trường huynh lời ấy sai rồi, trong mắt của ta, lần này không những không phải ngõ cụt, mà là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Thương chiến một đường, tiền đa có tiền nhiều đấu pháp, tiền ít có tiền thiếu đấu pháp, một khi trận chiến này đánh thắng, cái này Đông Nam chưa chắc không thể có Mạnh gia cùng Trần gia một chỗ cắm rủi. Trần Nghiễn ý vị thâm trường nói, lại thêm ngươi ta hai nhà, vừa vặn đụng cái thập toàn thập mỹ. Mạnh Vĩnh Trường bị hắn một phen khích lệ được đến sức lực, ngươi nói trước đi nói 200,000 lượng đánh như thế nào? Trần Nghiễn liếc mắt chống rông thang lầu, lúc này mới hướng Mạnh Vĩnh Trường bên kia thăm dò qua nửa người trên, hạ giọng nói lời nói. Mạnh Vĩnh Trường càng nghe hai mắt mở càng lớn, đợi Trần Nghiễn nói xong ngồi thẳng người, hắn đã kích động đến hô hấp dồn dập, kể từ đó, 200,000 lượng tăng gấp đôi cũng không đủ là lạ a. Trần Nghiễn cười nói, để Vĩnh Trường huynh bước lên lớn như vậy phong hiểm, làm sao có thể chỉ tăng gấp đôi. Mạnh Vĩnh Trường kích động đến một quyền nện ở trên mặt bàn, đã muốn đụng một cái, 200,000 lượng có thể không đủ, lấy Mặc Trúc Hiên danh khí, lại thế chấp cái 300,000 lượng không thành vấn đề, ta đụng đủ 500,000 lượng làm một bố lớn. Thái độ chuyển biến nhanh như vậy, liền ngay cả Trần Nghiễn đều kinh ngạc không thôi. Mặc Trúc Hiên thế nhưng là người lão đầu lĩnh suốt đời tâm huyết, ngươi thế chấp ra ngoài, không sợ hắn đánh gãy chân của ngươi? Hắn mặc dù đem Mặc Trúc Hiên khai biến nửa cái đại lương, nhưng chân chính để Mặc Trúc Hiên kiếm lợi lớn chính là ngươi ta hai người. Cùng về sau để hắn đem Mặc Trúc Hiên cho hắn cái kia tái giá trả đạm, nếu như không để cho ta nắm lấy cơ hội đụng một cái. Mạnh Vĩnh Trường hận hận đạo. Hắn từ 10 tuổi liền bắt đầu kinh doanh Bình Hưng huyện Mặc Trúc Hiên, dựa vào Trần Nghiễn ba bức vẽ đem Bình Hưng huyện Mặc Trúc Hiên bàn hoạt. Lại bởi vì Trần Nghiễn cố sự kia tứ thư hệ liệt, làm cho cả Mặc Trúc Hiên từ nhị lưu sách tứ đẩy hướng toàn bộ đại lương lớn nhất sách tứ. Hắn cái kia mẹ kế đỏ mắt, đem Mặc Trúc Hiên cướp đi trà đạp hơn một năm, để Mặc Trúc Hiên rơi ra ba vị trí đầu. Dù là hắn lại đem Mặc Trúc Hiên cho lại đẩy lên đi, hắn cái kia giả mà hồ đồ tra một câu, cái này Mặc Trúc Hiên lại có thể từ trong tay hắn cướp đi. Chẳng thừa dịp cơ hội cơ tốt, làm chút tiền đến đi theo Trần Nghiễn làm một bộ lớn. Chính mình làm ra, mới là người khác đoạt không đi. Đương nhiên, đây cũng chính là Trần Nghiễn, đổi người bên ngoài, hắn là tuyệt đối không dám để lên toàn bộ thân ra. Ngươi như vậy không cho mình lưu đường lui, ngược lại để cho ta áp lực khá lớn. Trần Nghiễn cảm khái. Mạnh Vĩnh Trường hắc hắc cười hai tiếng, xích lại gần Trần Nghiễn nói, ta là lên ngươi hoài viết thuyền, ngươi nhưng phải trưởng tốt bánh lái, chớ có gọi thuyền lật ra. Rõ ràng trước đây còn hoảng sợ Mạnh Vĩnh Trường, lúc này lại có loại thuộc về cuồng nhiệt dân cờ bạc phấn khởi. Trần Nghiễn cười nói, thật đến lúc đó, có ta toàn tộc cho ngươi chôn cùng, ngươi cũng coi như kiếm lời. Mạnh Vĩnh Trường mặt đều tái rồi, phi phi phi, tuyệt đối không thể nói này, đủ dữ nói. Trần Nghiễn ha ha cười to, Mạnh Vĩnh Trường cũng không nhịn được đi theo cười to lên. Từ Phương Châu sau khi rời đi, vẫn như cũng là vừa đi vừa nghỉ, đến 11 tháng 2 ngày hôm đó, đội ngũ cuối cùng đã tới Tùng Phụng Phụ thành bên ngoài. Lần trước đi nhậm chức, là Nhiếp Thông Phán một người tới nên đón. Lần này lại đi nhậm chức, là Nhiếp Chi Châu dẫn phủ nha trên dưới quan viên cùng bàn ba nha môn nên đón. Bởi vì Ninh Vương phản loạn lúc lập xuống đại công, Nhiếp Thông Phán đã bị đề bạt thành Chi Châu, mà mới thông phán các loại đều đã đi nhậm chức. Khi mọi người nhìn thấy xuống xe ngựa Hồ Đức vẫn lúc, thần sắc có thể nói đặc sắc. Nhiếp Đồng Chi càng là mí mắt chực nhảy, cuối cùng vẫn là ép xuống. Hồ Đức vận ngược lại là đối với mấy cái gì vang thủ hạ chào hỏi, không nghĩ tới ta còn có thể cùng chư vị gặp nhau, tại chiếu ngục lúc, ta thật sự là ngày đêm nghĩ đến các vị à. Nhiếp Đồng Chi bọn người như là nuốt con rồi. Có thể lưu lại, phần lớn là năm đó chưa cùng Ninh Vương bọn người đồng lưu hợp ố qua lại, cũng bởi vì bọn hắn không mù quáng khuất phục Hồ Đức vận, bị Hồ Đức vận chèn ép đến vô cùng lợi hại. Những cái này Hồ Đức vận mông ngựa trùng bọn họ đều bị thu thập sạch sẽ, mà Hồ Đức vận cái này một phủ tôn sư vẫn còn hảo hảo mà đi theo Trần Nghiễn bên người, cùng bọn hắn chào hỏi, bọn hắn làm sao có thể thư thái. Đám người không khách khí chút nào đối với Hồ Đức vận quang dung mạo, Nhiếp Đồng Chi càng là hừ lạnh một tiếng, rêu cợt nói, Hồ lao ra tiến vào chiếu ngục, không muốn những cái này đối với ngươi xu định thuộc hạ, ngược lại nhớ tới chúng ta những người này, thật sự là kỳ quặc quái gở. Hồ Đức vận túng làm sớm đoán được Tùng Phụng những người này sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, chân chính bị như vậy trước mặt mọi người trào phúng, mặt cũng nhịn không được rồi. Trần Nghiễn gặp hắn sắc mặt xấu hổ, đứng ra hòa giải, bản quan xem như nơi đó lên trước, tất cả đi nhậm chức lễ chế cũng không cần, trực tiếp hồi phủ nhà đi. Đám người nhao nhao tránh ra đạo, Trần Nghiễn liền vượt qua một đám quan lại, lớn cất bước đi vào kiệu quan. Dựng thẳng bài, chiêng đồng vang lên, nha dịch hét to mở đường. Nghi trượng đánh trước, vượt qua đông đảo bách tính vào thành, Trần Nghiễn đám thân vệ đi theo phía sau, mười phần uy phong. Nhìn cái kia phái đoàn, Hồ Đức vận trong lòng âm thầm hâm mộ, cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng tiến vào phía sau trong xe ngựa. Đi vào, chỉ thấy Đào Đô cùng Lưu Tử Ngâm đều nhìn hắn, Hồ Đức vận cười khan một tiếng, ai lúc tuổi còn trẻ không đáng điểm sai, đúng không lão đảo. Đào Đô biến sắc, chặn lại nói, ta cùng ngươi là khác biệt. Hắn tuy bị cao gia chỗ áp bách, nhưng cũng cực lực bảo toàn Trần Nghiễn, hắn khí tiết còn tại, Hồ Đức vận là trợ trụ vi ngược. Nếu không phải về sau bỏ gian tà theo chính nghĩa, bây giờ sợ là đã đầu thân phận nhà. Nóng lòng tìm tán đồng Hồ Đức vận đụng phải một cái mũi đuổi, chỉ có thể phục vụ. Chương 451, rớt lại phía sau một chương 451, rớt lại phía sau một bên ngoài đột nhiên vang lên một nam tử hô to, Trần Chi phụ trở về. Một tiếng này đằng sau, toàn bộ Tùng Phụng thành phảng phất bị đánh thức bình thường, tiếng hoan hô liên tiếp. Như thế đại động tĩnh, để Trần Thanh Vi giật nảy cả mình. Hắn bén rèm xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai bên đường đứng đầy bách tính, hoặc trong tay vác lấy giỏ trúc, hoặc bên cạnh để đọ gánh, hoặc ôm hài tử. Giờ phút này lại đều hưng phấn lại mong đợi nhìn chằm chằm đội ngũ nghi trượng. Trần Thanh Vi đại thụ rung động, ngơ ngác nhìn xem những cái kia sinh động mặt, trong đầu thoáng hiện, thà rằng hoài địa phương khác những cái kia chết lặng mặt. Hai tử cha hắn, thế nào? Trần Thanh Vi vừa quay đầu lại, liền đối đầu Phương Thị mang theo lo lắng mặt, nói nơi đây bách tính là sống động. Phương Thị buồn cười nói, người sống sờ sờ, như thế nào không sinh động? Không, trên mặt bọn họ có hy vọng, địa phương khác bách tính không có. Trần Thanh Vi lần nữa quay đầu, nhìn ra phía ngoài cái kia từng tấm đen bên trong tấu đỏ mặt, nhỏ giọng thầm thì nói Trần Nghiễn chính là bọn hắn hy vọng. Tại Trần Gia Loan, hắn làm theo nghe được Trần Nghiễn những sự tích kia, trong tộc thậm chí đem nó khắc vào trên tấm bia đá, thật là khi thấy nơi đây người lúc, tiếng lòng của hắn phảng phất bị kích thích. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên ý thức được, Trần Nghiễn làm ra đủ loại ý nghĩa. Trong thành như vậy động tĩnh, tất nhiên là đã sớm bị báo cáo đến các đại gia tộc bên trong. Lưu Dương Phủ cười lạnh một tiếng, trèo càng cao, rơi liền càng hung ác. Phái người nhìn chằm chằm chúng ta vị này chi phủ đại nhân, chuyện làm từng cái bẩm báo. Người phía dưới mở miệng xác nhận, Lưu Dương Phủ khoát khoát tay, đem người bấy lui. Lại hô người tiền đến, chuẩn bị xe. Ta muốn đích thân đi vương phủ một chuyến. Lưu Dạng Phổ đến vương gia cửa ra vào lúc, nhìn thấy đã có mấy cỗ xe ngựa đến. Hắn vừa xuống xe, cùng mấy người khác liếc nhau, gật đầu liền coi như chào hỏi, chợt lớn cất bước tiến vào vương phủ, lần nữa ngồi phía trước sảnh. Vương Ngưng Chi rất nhanh liền thay xong quần áo đi ra, cùng mọi người chào hỏi, lần nữa ngồi ở trên tòa. Trần Nghiễn đã vào thành, ít ngày nữa sẽ vì mở biển làm chuẩn bị, không biết chư vị chuẩn bị đến như thế nào. Không dễ làm a. Trước tiên mở miệng chính là Từ Chi, gần nhất tơ lụa, đồ sứ, lá trà giá cả liên tiếp trèo cao, trước đây chuẩn bị tiền bạc căn bản không đủ. Mở biển phía sau lợi lớn, để tất cả thương nhân đều muốn đến phần một chén canh. Hoàng Minh cũng là một mặt trịnh trọng. Vó lớn bạc đã giải ra, thu mua trở về đồ vật mức kém xa mong muốn. Muốn đem lá trà, đồ sứ các loại triệt để lũng đoạn, chỉ dựa vào hiện nay bạc căn bản không đủ. Những người khác nhau nhau bất mãn. Dĩ vãng làm ăn này là bọn hắn, lá trà các loại đều là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bây giờ có người đến đoạn, chính bọn hắn 100 cái không tình nguyện. Nếu không phải Trần Nghiễn, chúng ta làm sao đến mức rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy? Một người giận dữ sau, cho Hà giận giống như đập cái ghế năm tay. Nói những này đã vô dụng, trận chiến này đã bắt đầu, liền tuyệt đối không thể dừng lại. Lưu Dương Phổ liếc nhìn đám người, Trần Nghiễn hồi phủ thành tin tức, tin tưởng chư vị đã biết được. Người này tâm tư thâm trầm, lại tự ý luồn túi, ai cũng không biết hắn xảy ra cái chiêu gì. Nếu không thể tại nguồn cội đem nó đè chết, hắn liền có thể lợi dụng trên tay mở hải chi quyền, hấp dẫn số lớn thương nhân tiến về Tùng Phụng. Mọi người đều là sắc mặt chấp nhận. Tùng Phụng thậm chí Ninh Hoài đều là bọn hắn không dung người khác đụng chạm. Ta hoàng gia ra lại 100 vạn lượng, cho dù những vật kia giá tiền trướng lên trời, ta hoàng gia cũng muốn ăn một bộ phận. Hoàng Minh đầu một cái tỏ thái độ. Lưu Dương Phổ hét lớn một tiếng tốt, lập tức nói, ta Lưu gia cũng ra 100 vạn lượng. Ta cũng ra 100 vạn lượng, tất yếu đem tình thế đè xuống. Tính ta một người. Đám người quét qua trước đây ai đoán, lúc này nhao nhao tỏ thái độ. Tám nhà, chính là 8 triệu lượng, đủ để đem trên thị trường tuyệt đại đa số lá trà, đồ sứ, tơ lụa bao hết. Cái này mở biển trừ triều đình, ai cũng đừng nghĩ đến nhúng chàm. Bó lớn bạc tràn vào thị trường, rất nhanh liền đem trên thị trường lá trà, gốm sứ quét mua không còn, liền liền triều đình người muốn thu mua lúc cũng không có hàng. Cũng may chế tạo cục có không ít tơ lụa, tại thủ phụ tiêu chí hành hòa giải bên dưới, đi đầu giao cho Kha Đồng Quang, tổ kiến đi xa đội ngũ, tại trung tuần tháng 4 xuất phát, tiến về La Tống. Trương Nhuận Kiệt chỗ thì đơn giản rất nhiều. 3 tháng đấy liền bắt đầu đấu giá truyền dẫn. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ đại lương thương nhân vì đó sôi trào, từng cái đồng đều hướng Cẩm Châu chạy. Trong lúc nhất thời, Cẩm Châu khách sạn tất cả đều là thương nhân, tử quán, tiệm ăn không còn chỗ ngồi. Cẩm Châu thương nhân kiếm được đầy buồn đầy bát, liền ngay cả dân chúng bình thường cũng đi theo nhấp một hớp canh, toàn bộ Cẩm Châu một mảnh phồn vinh, tựa như muốn phát triển không ngừng. Chớ nói bốn phía châu phủ đỏ mắt, liền ngay cả kinh thành khắp nơi đều là Cẩm Châu thanh danh. Liên đối thứ phụ Lưu thủ nhân cũng là xuân phong đắc ý, lưng đều ưỡn đến mức thẳng, còn trêu chọc điều chỉnh tiêu điểm chí hành nói, cái kia Kha Đồng Quang y theo tổ chế dương buồm ra biển, trên biển gió to sóng lớn, phong hiểm cực lớn, a coi như đi lạ tông bán đi giá cao, đến lúc này một lần, tốn hao thời gian quá dài. Nghe vậy, tiêu chí hành vuốt râu cười nói, đều là vì triều đình làm việc, có thể tràn đầy quốc khố chính là lập công lớn. Lời trong lời ngoài ý tứ, chỉ cần Kha Đồng Quang có thể kiếm đến bạc chính là đại công tích, ngươi Lưu cửa liền không động được hắn. Lưu thủ nhân không có chiếm được chỗ tốt, lòng sinh oán hận, cùng hối ích nói, chớ có nhìn tiêu chí hành đắc ý, đợi Trần Nghiễn mở biển thất bại, Tùng Phụng chính là chúng ta vật trong bàn tay. Tới lúc đó, hắn Lưu thủ nhân liền nắm trong tay hai cái mở hải khẩu, có thể ảnh hưởng đông nam một nửa thương nhân. Hối ích trên mặt lá trái, trong đêm xin mời vương thân đến trong phủ dùng bữa tối. Trái chờ không được, phải chờ không được, đêm hôm khuya khoắt, một cỗ thường thường không có gì lạ xe ngựa lái vào hồ phủ cửa ra vào, một bộ thường phục vương thân lặng tiếng tiến vào hồ phủ. Nên đón hắn là một bàn sớm đã lạnh tấu đồ ăn. Thân là đường đường các lão, lại khổ đợi một tên thị lang, Hối Ích tất nhiên là đầy bụng tức giận, liền lên tiếng rêu cợt nói, vương thị lang tiêu ngạo thật lớn, lại để lao phu tại bậc này trọn vẹn một nửa canh giờ. Vương thân khổ cười hành lễ bồi tội, các lao thứ tội, lúc này chính là mở biển thời khắc mấu chốt, tuyệt đối phải cẩn thận cẩn thận. Hối Ích cười lạnh, các ngươi còn nhớ rõ mở biển? Hết thảy ba cái mở hải khẩu, hai cái đều làm được hừng hực khí thế, sao liền Tùng Phụng không có động tĩnh? Trần Nghiễn đến tột cùng có được hay không? Hối Ích vị để vương thân ngồi, vương thân cũng chỉ có thể vẫn đứng. Kha Đồng Quang có nguyên phụ đại nhân tương trợ, mới có thể thuận lợi ra biển. Trương Nhuận Kiệt có lần phụ đại nhân tương trợ, thủy sư các loại một mực mặc kệ, chỉ cần đấu giá thuyền dẫn chính là. Trần Nghiễn cần nhờ chính mình đem khu thương mại tạo dựng lên, tất nhiên là muốn chậm một chút. Bất quá Trần Nghiễn năng lực chắc tuyệt, nhất định có thể sắp mở biển một chuyện làm tốt. Lời tuy nói như vậy, vương thân kỳ thật cũng vì Trần Nghiễn bóp đem mồ hôi. Trên triều đình không người giúp hắn thì cũng thôi đi, lại không cho hắn phát bạc, cái này khu thương mại muốn dựng lên nói nghe thì dễ. Cẩm Châu mỗi 2 tháng đấu giá một lần thuyền dẫn, hấp dẫn các nơi thương đội tiền đến. Kể từ đó, không chỉ thuyền dẫn năng bán lấy tiền, càng là kéo theo toàn bộ Cẩm Châu kinh tế địa phương, có thể nói đem Cẩm Châu bàn hoạt. Đến cuối năm, tất nhiên có thể cho triều đình giao đại đem bạc. Hối Ích rũi ra đũa, kẹp một khối gà nước đậu hũ đưa vào trong miệng, thản nhiên nói, Trần Nghiễn lại đắc tội một mực chiếm cứ toàn bộ Ninh Hoài Bát đại gia tộc, có thể nói tự đoạn hai tay. Lại tuyển nhất hao thời hao lực mở hải chi sách nói đến chỗ này, Hối Ích ngước mắt nhìn về phía quanh tay đứng ở cách đó không xa vương thân, lời nói xoay chuyển, như Trần Nghiễn cuối năm giao không lên bạc, ai cũng không gánh nổi hắn. Chương 452, rất lại phía sau hai chương 452. Rất lại phía sau hai Trần Nghiễn luôn luôn có thể đem không có khả năng hóa thành khả năng, bây giờ mặc dù tại trên thương trường bị chặn đánh, hắn định đã có phá cục chi pháp. Vương thân lòng tin tràn đầy. Bây giờ đến một bước này, cũng chỉ có thể tin bọn họ. Hối Ích nói, vậy liền để hắn tăng tốc bước chân, chớ có lại kéo, như muốn cùng Bát đại gia tộc cầu hòa, bản quan có thể giúp hắn dắt cải tuyến. Hối Ích tiếp nhận chính là từ môn cựu đảng, lời hắn nói đối với từ gia mấy cái gia tộc vẫn là có nhất định phân lượng, như hắn có thể giật dây, song phương chí ít có thể ngồi xuống cùng một chỗ đàm luận. Đây cũng là lúc trước Trần Nghiễn muốn cùng Hối Ích hợp tác nguyên do một trong. Bất quá Trần Nghiễn cho tới bây giờ còn chưa mở miệng, vương thân cũng không dám tùy tiện thay Trần Nghiễn đáp ứng, chỉ có thể nói, sợ vẫn chưa tới thời điểm. Hối Ích trong lòng tức giận, cũng không muốn sẽ cùng vương thân đang ôn, chỉ là nâng chung trà lên bát, nhẹ nhàng gậy nắp bát. Vương thân muốn nên tại Hối Ích tiễn khách thời khắc trực tiếp rời đi, nhưng hắn nghĩ đến Trần Nghiễn mấy ngày trước đây đưa tới tin, liền mặt dạn mày dậy lại thúc hỏi Hối Ích một câu, xin hỏi Hồ các lão, Trần Nghiễn chỗ sách đầu luật pháp kia khi nào có thể thông qua? Hồ Ích rung rung nói nhanh. Gặp hắn không đổi, Vương Thân Tráng lấy lá gan lại nói một câu, Trần Nghiễn nói, mở biển có thể thành hay không, đều xem luật pháp này có thể thành hay không. Hồ Ích đem bát trà trùng điệp hướng trên mặt bàn một đặt, trên mặt đã có nộ khí, hắn nên suy tính, như thế nào xông phá bát đại gia tộc thương nghiệp phong tỏa, một đầu luật pháp không có cách nào giúp hắn biến bạc biến hàng đi ra. Vương Thân bị cử động của hắn giật nảy mình, lúc này ngậm miệng, không nói thêm lời nào. Đồ ăn đều lạnh, bản quan liền không lưu ngươi ở đây ăn cơm đi, trở về nói cho Trần Nghiễn, không có thánh thượng ngọn núi lớn này ở sau lưng chống đỡ, triều đình nước hắn quấy không đủ. Lại như dĩ vãng như vậy lỗ mãng làm việc, đầu một cái chết chính là hắn. Vương Thân cung kính những tiếng là sau liền cáo lui ra ngoài. Đối xử mọi người rời đi, Hồ quản gia tiến lên cung kính hỏi, "Chủ tử, đồ ăn đều lạnh, là làm lại một bản hay là hâm nóng?" Hồ Ích lúc này đã không có khẩu vị, chỉ nói, "Một hồi liền nên đi vào chiều sớm, không cần dày vò." Hồ quản gia gặp hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, để cho người ta rút lui ăn uống, lại hầu hạ Hồ Ích nằm xuống. Vốn muốn rón rén ra ngoài, trên giường Hồ Ích lại gọi hắn lại, hắn vừa quay đầu, chỉ thấy Hồ Ích trợn tròn mắt nhìn qua. Trần Nghiễn gần nhất đang làm cái gì? Hồ quản gia trở lại bên giường, cung kính đáp, tin tức mới nhất, hắn tại Tiềm Long đảo thượng xây cái gì nhà kho? Ngay cả hàng hóa đều không có, xây không nhà kho thì có ích lợi gì? Hồ Ích ngồi dậy, hai mắt nhắm lại, hắn đến tột cùng có dự định gì? Bát đại gia tộc đem bạc đều đổi thành hàng, như hàng ra không được, tiền vốn tất nhiên thần trường, chẳng lẽ Trần Nghiễn tiểu tử kia muốn thân căng ra bát đại gia tộc, đợi cho bọn hắn chịu không được, chủ động cầu hòa? Hồ quản gia suy tư nói, nếu chỉ hắn một cái mở hải khẩu, như vậy rằng co ngược lại là kẹp lại bát đại gia tộc cổ, đáng tiếc còn có Cẩm Châu cái kia mở hải khẩu. Bát đại gia tộc nhất định đi mua thuyền dẫn, chỉ cần đưa trong tay hàng bán đi một bộ phận, liền có thể kiếm được bó bạc lớn, lại đi thu mua. Một khi Cẩm Châu cái này mở hải khẩu triệt để hồng hòa đứng lên, ngược lại sẽ làm cho Tùng Phụng cái này mở hải khẩu phế bỏ. Hồ Ích cũng không cho là có thể đem hắn ân sư kéo xuống Trần Nghiễn sẽ đi như thế ngu xuẩn chiêu. Nhược quả đúng như này, đó chính là ngao cò tranh nhau, Cẩm Châu được lợi. Hồ quản gia ngồi vào Hồ Ích bên cạnh, đến lúc đó Tùng Phụng cái này mở hải khẩu hoặc bị phế sạch, hoặc bị lưu thủ nhân để mắt tới. Có Cẩm Châu cái này mở hải khẩu, đến lúc đó Hồ Ích lại muốn cùng lưu thủ nhân tranh đoạt Tùng Phụng mở hải khẩu, coi như quá khó khăn. Đây cũng là Hồ Ích mấy ngày nay nôn nóng nguyên do. Nếu không phải vì phòng ngừa lưu thủ nhân thế lực quá lớn, về sau chính mình triệt để biến thành nó vật làm nền, Hồ Ích như thế nào lại cùng cựu địch Trần Nghiễn liên minh? Hồ Ích chuyển động trên tay nhẫn, trầm tư một lát sau, rốt cục mở miệng lần nữa, Cẩm Châu thuyền dẫn không thể rơi vào bát đại gia chi thủ. Hồ quản gia giật mình, lao ra, chúng ta trong tay cũng không lá trà đẳng hóa vật, cho dù thuyền dẫn mua được cũng vô dụng. Hồ Ích động tác trên tay chưa ngừng, muốn là cướp đi thuyền dẫn, đến một lần áp chế Cẩm Châu tình thế, thứ hai cũng nên diệt một chút bát đại gia tộc vi phong, chớ có cho là hay là cùng lao sư tại lúc mở dạng, không đem bản quan để vào mắt. Thứ ba nói đến chỗ này, Hồ Ích đốn ở, trên mặt đều là không cam lòng, cuối cùng vẫn là nói giúp Trần Nghiễn một thanh. Cái này Tùng Phụng mở hải khẩu tất không có khả năng rơi vào Tiêu Chí Hành cùng lưu thủ nhân trong tay. Hồ quản gia nhất tư tắc liền nghĩ minh bạch, lên đường, năm ngoái bát đại gia tộc đưa tới niên lễ, không đến những năm qua đưa cho Từ đại nhân một nửa. Hồ Ích hừ một tiếng, mặt khác hơn phân nửa đều đi lưu phủ, tất nhiên là phân không có bao nhiêu cho bản quan. Lao ra, muốn đem thuyền này dẫn mua lại, sợ là phải tốn không ít bạc. Hồ quản gia coi chừng nhắc nhở. Bát đại gia tộc tài lực sâu không lường được, muốn cùng bọn hắn tranh đoạt thuyền dẫn cũng không phải chuyện dễ dàng. Hồ Ích dựa vào phía sau một chút, lưu ra liên quan đến trong đó, ta Hồ gia liền không thể rơi vào đi. Không gì hơn cái này lợi lớn sự tình, có là người nguyện ý nhúng tay. Vương Thân sau khi về nhà, chỉ rửa mặt, thay đổi sạch sẽ quan phục liền tiến đến vào triều sớm. Hôm nay triều đình ngược lại là có chút bình tĩnh, một chút triều sự lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, lại trước thời gian bái triều. Vương Thân cố ý cùng Bùi Quân rơi vào cuối cùng, chậm rãi đi ra ngoài. Thiếu tiền thiếu hàng, còn muốn bị bắt đại gia tộc vây quét, thêm nữa Cẩm Châu bên kia đoạt thương nhân, Trần Nghiễn đây là lâm vào thập diện mai phục hoàn cảnh. Cùng Lưu Môn Xuân Phong đắc ý so sánh, Bùi Quân đổi tăng đến lợi hại. Vương Thân hạ giọng nói, trời sắp xuống, tự có cao to đỉnh lấy, người ta chỉ cần thoải mái tinh thần quần nhau chính là, làm gì lo sợ không đâu. Nghe lời nghe âm, Bùi Quân hai mắt lập tức biến đổi, vị kia. Vương Thân gật đầu, mắt nhìn một phía, thanh âm ép tới thấp hơn, tối hôm qua tìm ta đi ăn cơm, ta coi lấy phải có hành động. Bùi Quân thật dài thở phào, hắn gấp, chúng ta liền không cần lo lắng. Liền sợ cấp trên vị kia vững như bàn thạch. Hai người một cái là đồ sát viện, một cái là lễ bộ, đều là thanh thủy nha môn, đã không cho được tiền bạc, lại không lấy được hàng, thật sự là một chút bận bịu đều không thể rút, chỉ có thể mặc cho bằng Trần Nghiễn bị vây bởi chặt đường. Đến lúc này, liền phát giác quan tam phẩm người thực tế vi ngôn nhẹ, cho dù trên địa phương sự tình, muốn nhúng tay cũng là muôn vàn khó khăn. Ta coi lấy vị kia đối với Trần Nghiễn đề đầu luật pháp kia không lắm để ý, liền sợ kéo đến lâu chậm trễ sự tình. Vương Thân lại nói, Trần Nghiễn xuất kinh trước, cố ý cho hai người lưu lại nói, cùng Hồ Ích hợp tác, khẩn yếu nhất một sự kiện chính là tiến lên đầu luật pháp kia. Tại chưa lập pháp trước, không thể bại lộ song phương liên minh sự tình. Trước đó vài ngày, Trần Nghiễn lai trong thư lại đề việc này, Vương Thân hai người liền biết việc này định cực trọng yếu. Bùi Quân cũng biết nó khẩn yếu tính, bước chân dừng lại, liền nhìn về phía Vương Thân, Vương đại nhân, việc này sợ là muốn từ ngươi lễ bộ vào tay. Vương Thân sắc mặt ngưng tụ, Bùi đại nhân có ý tứ là, Trần Nghiễn chỗ sách luật pháp này, nhìn thực sự có chút để cho người ta như lọt vào trong sương mù, nếu là từ hiệu sách sách tứ vào tay, liền thông tục dễ hiểu. Vương đại nhân chính là lễ bộ hữu thị lang, này cũng có thể tính bản trước. Chương 453, rất lại phía sau 3 chương 453, rất lại phía sau ba vương thân cười hướng Bùi Quân vừa chắp tay, nói Bùi đại nhân lời này thật sự là làm gốc quan bát khai vân vụ, chỉ là đến tiếp sau còn phải Bùi đại nhân thủ hạ các nôn quan hỗ trợ nhiều hơn. Bùi Quân cười đáp ứng. Một ngày này, lễ bộ Hưu thị lang vương thân triệu kiến Mặc Trúc Hiên Đông ra Mạnh Chính Tường, hỏi thăm hiệu sách chưa cho phép liền ấn những nhà khác sách thoại bản luật tượng. Mạnh Chính Tường dựa vào Bình Hưng huyện một nhà nho nhỏ hiệu sách làm giàu, tại hiệu sách một nhóm trà trộn nhiều năm, sớm đã đối với cái này bên trong loạn tượng căm thù đến tận xương thủy. Thêm nữa bây giờ Mặc Trúc Hiên bị chính mình con bất hiếu kia Mạnh Đĩnh Trưởng cho chiếm quyền, thân là nhân phụ tôn nghiêm mất sạch, bây giờ bị bộ đường cấp quan lớn triệu kiến, lại cảm giác chính mình cái kia mất đi tôn nghiêm lại trở về. Tại những này trước mặt đại nhân, cuối cùng vẫn là hắn cái này lão tử càng có mặt mũi. Phức tạp như vậy cảm xúc phía dưới, Mạnh Chính Tường tất nhiên là nói thoải mái, đem những cái kia hiệu sách nhỏ trộm soát thấp kém sách việc các đều nói ra. Nhất là năm đó Cửu Huyền cô sự tứ thư bán phát hòa sau, liền có không ít to to nhỏ nhỏ hiệu sách tín trộm. Mặc Trúc Hiên bị ngăn cản, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực đả kích, thậm chí tìm tới cửa cũng vô pháp triệt để ngăn chặn. Ngay cả Mặc Trúc Hiên lớn như thế hiệu sách đều bị việc này khốn nhiễu, hiệu sách khác càng không cần sách. Vương Thân thở dài nói cứ thế mãi, những cái này muốn bằng mưu này sinh nghèo khó thư sinh, sợ là sẽ phải càng phát ra gian nan. Trong lời này để lộ ra hàm nghĩa, để Mạnh Chính Tường âm thầm kích động. Như vị này Vương đại nhân thật muốn đối với cái này các loại loạn tượng ra tay, được lợi nhất chính là bọn hắn những này hiệu sách lớn. Mạnh Chính Tường sau khi rời đi, lập tức liền đi bãi phòng mấy cái hiệu sách lớn đông ra. Không có qua hai ngày, kinh thành thập lai gia thư phường đông ra tề tụ một đường, thương nghị chính là trộm soát in trộm sự tình. Lần này cử động, để ép chính là những cái kia coi đây là sinh hiệu sách nhỏ, có thể nói là cướp bẩn tế giàu, mấy cái này người giàu có thì như thế nào có thể không đáp ứng. Vương đại nhân tuy có bực này suy nghĩ, nhưng muốn chân chính sửa trị, tất yếu chính chúng ta cũng thả ra chút tiếng gió. Mạnh Chính Tường làm việc này người đề xuất, tất nhiên là mười phần tích cực, một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng không biết muốn chờ đã bao nhiêu năm. Những người khác lập tức phụ họa, chỉ dựa vào chúng ta còn chưa đủ, cần để những cái này thư sinh nghèo phát ra tiếng. Vương đại nhân vì sao làm bực này chuyện phiền toái? Không phải liền là mượn từ bọn hắn đến giúp những cái này cùng khổ thư sinh nhiều kiếm tiền, tốt để cao mình tại trong giới trí thức thanh danh sao? Bọn hắn chỉ cần nhiều hơn tuyên dương việc này, cùng Vương đại nhân chính là cả hai cùng có lợi chi cục. Vào lúc ban đêm, kinh thành sách tứ liền có một tên thư sinh bởi vì tiền nhuận bút quá thấp, vô lực là bệnh mẹ mua thuốc, tại sách tứ khóc giống. Trong giới trí thức người mặc dù khinh thường đem vật vàng bạc treo ở bên miệng, nhưng mọi người vẫn là phải sinh hoạt, trong lòng tất nhiên là nhớ thương bạn. Huống chi vị thư sinh này là vì mẹ hắn chữa bệnh, thiếu tâm cảm động. Đám người nhao nhao thảo phạt sách kia tứ trưởng quỹ tiếc nhưng cũng mặt mũi tràn đầy khó xử, ta sao phải vì khó các vị tài tử. Hắn lời kia cuốn vợ quả thực bán được tốt, bạn có thể được chia 50-62 tiền một bút, có thể mới bán mấy trăm quyển, liền bị không ít hiệu sách nhỏ in trộm, so với chúng ta ấn tiện nghi, chúng ta bán không được đều nện trong tay, may mà lợi hại, 10 lượng bạc này hay là nhìn hắn vất vả ngoài định mức tiếp tế hắn. Nói xong còn xuất ra in trộm thoại bản con cho đám người nhìn. Cái kia in trộm thoại bản con trang giấy cực kém, chữ viết mơ hồ, cùng chính bản không thể so sánh. Có thể không chịu nổi người ta tiện nghi, còn nhiều người mua. In trộm sự tình từ xưa đến nay, đám người tất nhiên là không còn hoài nghi. Trong giới trí thức không ít người đều dựa vào này nuôi sống gia đình, liền ngay cả không ít quan ở kinh thành, bởi vì bổng lộc quá thấp, cần biết thoại bản con, làm thơ vẽ tranh kiếm tiền phụ cấp gia dụng, cái kia in trộm người chính là tại đoạt tiền của bọn hắn, lúc này gặp, ngay tại sách tứ một trận mắng to. Kinh thành một gian phổ thông sách tứ phát sinh một chuyện nhỏ, thường ngày là sẽ không để cho người phát giác. Có thể sự tình có trùng hợp, đô sát viện một vị gọi Lương Chỉ Thư ngôn quan vừa lúc ở sách tứ bên trong, ngày thứ hai liền biết tấu sơ đưa lên, khẩn cầu quy phạm in trộm sự tình. Tấu sơ rơi vào lưu thủ nhân trong tay. Như vậy việc nhỏ, tất nhiên là sẽ không bị trăm công nghìn việc thứ phụ đại nhân để ở trong lòng. Bực này in trộm sự tình từ tiền triều liền cực kỳ hung hăng ngang ngược, chỗ nào có thể đánh đến tận, huống chi cái này cũng không tạo được ảnh hưởng gì, cũng liền cho cái bắt bỏ. Phiếu nghĩ ra xong cứ giao cho thủ phụ đại nhân phúc thẩm. Tại một đám quốc gia đại sự bên trong, cái này sự thực tại không đáng chú ý, tiêu chí hành liền áp dụng thứ phụ lưu thủ nhân phiếu nghĩ ra kết quả. Cái kia Lương Chỉ Thư đợi đã vài ngày đều không có kết quả, liền biết chính mình tấu sơ bị không để ý tới, lúc này lại lên đạo thứ hai sơ. Lần này dùng từ so với lần trước sắc bén rất nhiều, trực tiếp đem việc này cất cao đến quốc gia chọn tài liệu độ cao. Như trong giới trí thức người ngay cả bụng đều điền không đầy, làm sao có thể tính hạ tâm đọc sách thi khoa cử. Cứ thế mãi, nhân tài khó khăn, đối đất nước chẳng phải là có rất nhiều hại. Lần này tấu sơ là tiêu chí hành đầu một cái nhìn thấy. Thân là thanh lưu lãnh tụ, tiêu chí hành cực coi trọng thanh danh, là sĩ lâm suy nghĩ thái độ nhất định là phải có, trước oanh oanh liệt liệt đã kích tin trộm mấy ngày, thắng được sĩ lâm thanh danh sau, cho dù không giải quyết được gì, cũng là người phía dưới hành sự bất lực. Thế là cái này tấu sơ đã đến Vĩnh An Đế trước mặt. Vĩnh An Đế thường ngày nhìn nội các phiếu nghĩ ra, chỉ cần không có vấn đề quá lớn, đều sẽ tiếp thu, lấy làm cho lễ bộ đối với cái này in trộm sự tình tiến hành đả kích. Như vậy nát như việc cần làm xong là cấp trên lĩnh công, làm nát liền gây một thần ao, lễ bộ thượng thư giao cho lễ bộ tả thị lang xuống chút nữa đẩy, đã đến lễ bộ hưu thị lang, cũng chính là vương thân trong tay. Vương thân lĩnh hạ bực này khổ sai sự tình, dẫn người ngay tại kinh thành các nhà hiệu sách đi lại trọng phạt mấy nhà in trộm hiệu sách nhỏ, lại cũng viên náo vang vang liệt liệt. Tiếng gió chính gấp thời điểm, không ít hiệu sách nhỏ đều đóng cửa tránh né, kể từ đó càng lộ ra hiệu quả lớn lao, thắng được không ít lấy tiền nhuận bút mà sống thư sinh tiểu quan viên bọn họ gọi tốt. Đến tận đây, Vương thân đại có thể kết giao kém. Vương thân vào lúc này nhưng lại lên một đạo tấu sơ, trực chỉ các ngành các nghề học tập làm giả loạn tượng. Hiệu sách, vải vóc, ăn uống các loại đi các nghiệp đều bị hại nặng nề, đưa ra muốn phổ biến độc quyền pháp lấy quan phủ chi lực công khai bảo hộ phát minh người sáng tạo thu hoạch thù lao. Độc quyền pháp quy định, vô luận cá nhân hay là thương hộ, chỉ cần có phát minh sáng tạo người khác không có đồ vật, hoặc cải tiến nguyên vật hình dạng cấu tạo, khiến cho càng tiện lợi, cũng có thể hướng quan phủ đưa ra văn thư, tại quan phủ lưu sách sau, liền thu hoạch được 15 năm độc chiếm quyền, người khác chưa độc quyền người sở hữu trao quyền, không thể một mình lấy trộm. Phàm người phạm pháp, cần bồi thường gấp 5 cho độc quyền tất cả mọi người. Này tấu sơ đưa tới đến nội các, Hồ Ích liền đâm vào đi ra. Khi sách tứ sự tình vừa truyền ra, Hồ Ích liền biết Vương Thân trở không nổi muốn độc thủ. Quả nhiên, đến tiếp sau phát triển chính là hướng phía phổ biến luật pháp này mà đến. Đợi cho Vương Thân thượng sơ, Hồ Ích liền có thể thuận lý thành chương đem việc này lấy ra tại nội các thương nghị. Lưu thủ nhân sớm đối với Vương Thân bất mãn, lúc này gặp là Vương Thân thượng sơ đề nghị, tất yếu cản bên trên cản lại, như luật này pháp thông qua, những cái này coi đây là sinh dân chúng lại nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ lại muốn để bọn hắn chết đói? Hồ Ích phản bác, luật này pháp vừa có thể lấy đem thương nghiệp đặt vào ta triều đình quản hạt, chính là thượng sách, hy sinh cũng bất quá một chút vô lương tiểu thương. Chương 454, rất lại phía sau 4 chương 454, rất lại phía sau 4 lưu thủ nhân đối với Hồ Ích tại nội các cùng hắn trở mặt rất là bất mãn cái gọi là vô lương tiểu thương phiến, cũng bất quá là ta đại lương cùng khổ bạch tính. Này độc quyền pháp có minh ngôn, chỉ cần đưa tiền độc quyền người sở hữu, thu hoạch được người sở hữu trao quyền, liền có thể sử dụng nên độc quyền, cũng không triệt để đoạn tuyệt bọn hắn sinh lộ. Hồ Ích kiên nhẫn quyên nhủ, lưu các lao hại dân chi tâm chúng ta cũng biết, có thể mấy cái này loạn tượng đã đến không thể không sửa trị trình độ. Huống chi muốn duy trì độc quyền, hàng năm còn muốn cho triều đình giao chút bạc, vẹn vẹn một người không nhiều, một khi độc quyền nhiều, cũng một bút không ít thu nhập. Nhìn hai người ngươi tới ta đi cãi lộn, Tiêu Chí Hành khá vui vẻ, thật không thể hai người làm cho càng kịch liệt chút, tốt nhất đến vô bản tình trạng. Đáng tiếc lưu thủ nhân hòa Hồ Ích hai người mặc dù nhao nhao ra hỏa khí, nhưng thủy chung khắc chế. Bởi vì đám các lao ý kiến không đồng nhất, việc này tạm thời gác lại. Lưu thủ nhân vốn chỉ là vì áp chế không nghe lời vương thân, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Rất nhanh hắn liền chuyện như vậy danh dự bị hao tổn. Khi hắn hoàn toàn như trước đây tại nghỉ ngơi lúc tiện tay lật xem công báo lúc, liền nhìn thấy công báo bên trên viết Vương Thân thượng sơ muốn phổ biến độc quyền pháp một chuyện, liên quan đến sĩ lâm, thực phẩm, vải bóc, ý dược các loại đi các nghiệp. Đại lương triều công báo vốn là vì để cho tại triều quan viên biết được đại sự quốc gia mới sáng lập, nhưng quan viên có thân bằng, có thầy trò, tất nhiên là lẫn nhau truyền đọc, như vậy một truyền mười, mười truyền trăm, trong giới trí thức người cũng đều có thể nhìn thấy. Thậm chí còn có một ít lợi hại học viện, chuyên môn có địa phương thả công báo, cổ vũ học sinh nhìn nhiều học nhiều. Nói cách khác, này tấu chương đăng báo chính là truyền đến sĩ lâm, chí ít kinh thành đám học sinh đều biết. Lưu thủ nhân giận dữ, cầm chống đỡ báo liền phóng đi văn nguyên các chính sảnh. Lúc đó Tiêu Chí Hành mới ăn cơm chưa xong trở về làm việc, liền bị nổi giận đùng đùng Lưu thủ nhân chất vấn vì sao muốn đem Vương Thân tấu chương bên trên công báo. Tiêu Chí Hành cười ha hả hỏi lại, này tấu chương cũng không liên quan đến cơ mật, lại liên quan đến sĩ lâm dân sinh, ngươi cùng Hồ các lao hai người bên nào cũng cho là mình phải, không bằng giao cho mãn triều quan viên cùng sĩ lâm cộng đồng thảo luận, miễn cho đả thương ngươi cùng Hồ các lao hòa khí. Gần nhất kinh thành văn nhân bọn họ đều đang nghị luận cái này in trộm sự tình, không ít người vất vả viết văn chương bị người tư ấn, lại một cái đồng tiền lớn tiền nhuận bút đều không có, sớm đã có ý kiến, nhìn thấy bực này bảo vệ cho hắn bọn họ lợi ích luật pháp xuất hiện, tất nhiên sẽ duy trì. Pháp này chính là Vương Thân đưa ra, nhất định có thể là đua thân gia tăng danh vọng cùng chính trị thẻ đánh bạc, về phần phản đối Lưu thủ nhân, chắc chắn bị những văn nhân kia không thích, danh vọng trong lúc vô hình liền bị suy yếu. Tiêu Chí Hành chính là mượn việc này, để Lưu thủ nhân ăn tiền ngầm, Lưu thủ nhân mặc dù tức giận, lại không thể vào lúc này mình ngôn trách cứ Tiêu Chí Hành. Nếu không chính là thừa nhận chính mình là cố ý ngăn cản việc này, đắc tội những cái này nghèo khổ quan ở kinh thành cùng sĩ tử. Tân lập luật pháp tuyệt không phải vô hót một cái liền có thể, cần lập đi lặp lại châm trước, công kỳ cũng có thể để càng nhiều người thảo luận, càng cẩn thận. Lưu thủ nhân nắm lô núi phụ họa. Tiêu Chí Hành cười nói, đám sĩ tử nhất định có thể trải nghiệm lưu các lao khổ tâm. Một khi sự tình có người ở sau lưng trợ giúp, vậy liền sẽ chỉ như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Thi hội vừa kết thúc, cả nước sĩ tử còn tụ tập ở kinh thành chưa rời đi. Những cái kia không chúng sĩ tử hoặc chui vào Ôn Nhu Hương tìm an ủi, hoặc bốn châu bái phòng quan lớn để câu đạt được thưởng thức, cũng hoặc định bợ su định tân tấn cống sinh đồng hương các bạn cùng học, kinh thành quán trà, tiệm ăn, tử quán, sách tứ các loại đều là kín người hết chỗ. Thế là trong vòng một đêm, bốn chỗ đều đang đàm luận cái kia độc quyền chi pháp. Đọc sách cực kỳ hao tổn tiền bạc, đến kinh phó thi càng là tốn hao to lớn, có ít người thi một hai lần liền móc làm việc nhà đấy, chỉ có thể ở nhà chờ lấy bị triều đình phái quan. Nhưng cử tử muốn mưu tốt thiếu, cũng cần được bên dưới chuẩn bị, lại là một số lớn bạc. Bây giờ cái này độc quyền pháp chính là cho bọn hắn đưa bạc. Dù sao đến kinh thành phó thi các cử tử đều là qua thi hương, nó trình văn chắc chắn sẽ bị các đại hiệu sách chỉnh lý in ấn thành trình văn tập, bán cho còn chưa thi qua thi hương đám học sinh, hiệu sách nhờ vào đó kiếm được đầy buồn đầy bát, bọn hắn những người này là một cái đồng tiền lớn đều không có nhìn thấy. Nếu có độc quyền pháp, những hiệu sách kia nhất định phải dùng tiền đến mua trao quyền, bọn hắn liền có thể thu hoạch được vốn nên thuộc về bọn hắn tiền bạc. Bởi vậy, đám sĩ tử là sốt ruột hy vọng cái này độc quyền pháp thông qua. Mà ngăn cản pháp này lưu thủ nhân, thì thành trở ngại bọn hắn thu lợi người, tự sẽ dẫn tới không ít người bất mãn. Thậm chí còn có người vụng trộm bắt đầu mắng lưu thủ nhân chỉ vì những gian thương kia phát ra tiếng, còn có người hoài nghi hắn có phải hay không thu gian thương rất nhiều chỗ tốt. Thoạt đầu thanh âm nhỏ bé, không có hai ngày việc này ngay tại kinh thành sĩ tử ở giữa truyền khắp. Nếu để việc này kéo dài thêm, Vu Đông ông quan thanh là thật to bất lợi. Lưu thủ nhân phụ tá Lã tiên sinh sắc mặt rất nghiêm trọng. Những này đến từ cả nước các nơi sĩ tử, không lâu muốn về đến cả nước các nơi, đến lúc đó đem kinh thành như thế ngôn luận mang hướng cả nước, Lưu thủ nhân liền thật bị nhận định cùng Gian Thương làm bạn. Đường Đường thứ phụ, lại vì Gian Thương cùng Sĩ Lâm là địch, tất yếu bị Sĩ Lâm mang chết. Đại lương triều quan viên, quan thanh giống như thanh máu bình thường. Quan thanh càng tốt, thanh máu càng dày, cho dù bị công kích, cũng sẽ không có sự tình. Nếu là quan thanh không có, hoạn lộ cũng liền xong. Có thể trong mấy ngày đem dư luận đẩy lên tình cảnh như thế, phía sau này người không phải hắn Tiêu Chí Hành không ai có thể hơn. Lưu thủ nhân nghiến răng nghiến lợi. Lã tiên sinh thần sắc nghiêm trọng, nếu chỉ có một cái Tiêu Chí Hành, việc này ngược lại cũng thôi, như phía sau này còn có hồi ích, đông ông tình cảnh liền nguy hiểm. Thủ phụ quyền lực so thứ phụ lớn hơn rất nhiều, nguyên bản Tiêu Chí Hành có thể triệt để ngăn chặn Lưu thủ nhân. Bây giờ đảo lại, mấy lần lớn quyết sách đều là Lưu thủ nhân càng chiếm ưu, dựa vào là cùng hồi ích liên thủ. Một khi hồi ích đảo hướng Tiêu Chí Hành, Lưu thủ nhân cái này thứ phụ liền thật sự là cô trưởng nan minh. Nghĩ đến hồi ích tại trên việc này biểu hiện dị thường, Lưu thủ nhân thần sắc khẽ biến. Tính tư một lát, hắn nói Tiêu Chí Hành tự kiểm chế thân phận, lại coi trọng thanh danh, tất không sẽ cùng Hồ Ích làm bạn. Như Tiêu Chí Hành thật cùng Hồ Ích làm bạn, chắc chắn sẽ gây nên thanh lưu một số người bất mãn, đó mới là động Tiêu Chí Hành căn cơ. Nghĩ đến càng sâu, Lưu thủ nhân càng phát ra tỉnh táo, Hồ Ích vì sao đối với Vương thân nói lên một đầu không quan hệ đau khổ luật pháp để ý như vậy, vì thế không tiếp cùng ta chống lại. Sợ không phải phía sau này còn có một tay đang thao túng. Lại chiêu số này để Lưu thủ nhân có loại cảm giác quen thuộc, giống nhau cái kia Trần Nghiễn con đường. Khả Trần Nghiễn mực tại phía xa tùng phụng, còn đang vì mở biển sức đầu mẹ chán, làm sao có thể nhúng tay kinh thành sự tình. Lại hồ trên cửa bên dưới đều đối với Trần Nghiễn thống hận không thôi, cho dù Hồ Ích muốn đem Trần Nghiễn nạp nhập dưới trướng, hồ trên cửa bên dưới cũng tất sẽ không đáp ứng. Phía sau này còn có Tiêu Chí Hành tại khoé gió nổi mưa, cũng không phải Trần Nghiễn một chỗ chi phủ có thể lấy ra. Nghĩ đến bát đại gia tộc đã đem những hàng hóa kia đều bỏ vào trong túi, Lưu thủ nhân liền đem hoài nghi này bỏ đi. Vương thân người này bất quá một cái lễ bộ thị lang, đông ông tuyệt đối không thể vì áp chế hắn đắc tội Sĩ Lâm. Lã tiên sinh nhắc nhở. Lưu thủ nhân nói, một cái nho nhỏ vương thân còn chưa đủ lấy để bản quan cho hắn bại hoại quan thanh. Nghe vậy, Lã tiên sinh nhẹ nhàng thở ra. Như vậy mới là một tên hợp cách chính khách. Chương 455, rớt lại phía sau năm chương 455, rớt lại phía sau năm hôm sau, Lưu thủ nhân ngay tại nội các đồng ý phổ biến luật pháp này. Nội các ba người đều đồng ý, cũng liền hiện lên cho thiên tử. Vĩnh An đế nhìn thấy cái kia độc quyền pháp lúc, cố ý nhìn nhiều mấy lần, đây chính là để kinh thành đám sĩ tử nghị luận ầm ĩ độc quyền pháp. Cũng là vẫn có thể xem là triều đình giám thị thương nghiệp một cái thử nghiệm. Vĩnh An đế không phản đối, luật pháp này liền như vậy thông qua. Cũng tại 3 tháng đấy ban bố, tốc độ cũng không chậm. Luật pháp ban bố sau, độc quyền xin mời các loại tất cả công việc liền cần có nha môn phụ trách, đến hao phí to lớn nhân lực vật lực, còn muốn tại toàn bộ đại lương đều thiết lập tương quan nha môn, quả thật một cái khổ sai. Các bộ tất nhiên là không muốn tiếp nhận việc này, các vị đường quan môn lẫn nhau từ chối, ai cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, đô sát viện trái phó đông ngự sử Bùi Quân Dân Sớ, nôn từ mặc dù tính không được sắc bén, lại nói rõ việc này bởi vì kinh thành cùng khổ sĩ từ mà lên, vốn là nên lễ bộ thuộc bổn phận sự tình, lễ bộ sao có thể từ chối? Mà các bộ đường quan lớn nghe chút, đúng à, này độc quyền pháp mặc dù liên quan đến các mặt, hạch tâm vẫn là vì giữ gìn đám sĩ tử, liền nên lễ bộ quản, thế là toàn giao cho lễ bộ. Lễ bộ thượng thư hối, cho dù quyền cao chức trọng, lúc này cũng vô pháp lại từ chối. Chỉ có thể nắm lỗ mũi đem khổ sai này đón lấy. Bất quá hắn đối với Trần Nghiễn là nổi giận trong bụng, tất nhiên là đối với Trần Nghiễn có cùng ý tưởng đen tối vương thân cũng bất mãn. Người vương thân không phải hy vọng làm những chuyện này sao, vậy liền đem việc này giao cho người xử lý. Nay cũng hợp vương thân tâm ý, lập tức liền từ lễ bộ điều 5 người đi ra, đơn độc để mà xin mời độc quyền. Kinh thành đám sĩ tử biết được việc này sau tuy cao hưng, nhưng không ai tại bực này thời điểm đi tham gia náo nhiệt, chỉ vì thi điện liền muốn tới. Đám sĩ tử những ngày này thảo luận nhiều nhất là năm nay Trạng Nguyên Hoa rơi vào nhà nào. Trong đó tiếng hô cao nhất là đến từ Trấn Giang Chu Ký Bạch. Người này đã liên đoạt giải nguyên tham dự hội nghị nguyên, như lần này lại đoạt Trạng Nguyên, chính là kế Trần Tam Nguyên sau đại lương vị thứ 2 Tam Nguyên công. Đồng dạng đến từ Trấn Giang, đồng dạng đến từ Đông Dương phủ, thậm chí đồng dạng đến từ Bình Hưng huyện, cỡ nào tương tự. Cái này Bình Hưng huyện đến tột cùng là bực nào phong thủy, có thể nào xuất liên tục hai vị thần đồng? Cho dù Chu Ký Bạch lần này không cách nào đoạt được Trạng Nguyên, bằng hắn 17 tuổi liền trúng tiến sĩ, cũng đủ để ngạo thị thiên hạ sĩ tử. Nghe nói Chu Ký Bạch cũng là Dương đại sư đệ tử. Vị nào Dương đại sư? Dương đại sư ngươi cũng không biết. Trần Tam Nguyên sư phụ Dương Chiếu Nguyên a. Không ngờ là vị kia Dương tiên sinh. Nhược Chu đã bạch lại đoạt được Trạng Nguyên, Dương tiên sinh chẳng phải là liên tiếp dạy dỗ hai tên Tam Nguyên công. Bực này ngôn luận vừa ra, đám sĩ tử chấn kinh đã mất lấy nói nên lời. Nếu là Dương Chiếu Nguyên chỉ dạy ra Trần Tam Nguyên một người, hoặc còn có thể cho rằng là Trần Tam Nguyên thiên tư hơn người. Dương Chiếu Nguyên bao nhiêu dính đệ tử ánh sáng, bây giờ lại có Chu Ký Bạch vị Trạng Nguyên này lôi cuốn nhân tuyển, nó kinh thế chi tài đã mất cần nhiều lời. Thế là ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Chu Ký Bạch trên thân, muốn nhìn một chút vị này 17 tuổi thiếu niên lang có thể hay không tại Trần Tam Nguyên đằng sau lại sáng tạo kỳ tích. Kinh thành các nơi bàn khẩu, Chu Ký Bạch danh tự đều tại chủ vị. Cùng năm đó Trần Tam Nguyên khác biệt, Chu Ký Bạch tỷ lệ đặt cược thấp đến 1:1, cái này khiến còn muốn dựa vào tóc này một bút lỗ sách bọn người thất vọng. Chu Ký Bạch đổ chưa quá để ý, sớm tại thi hội trước đó, hắn liền học năm đó Trần Nghiễn như vậy đem trên người mình bạc đều đè ép chính mình, thi hội sau kiếm bộn rồi một bút. Bất quá bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Chu Ký Bạch rất có áp lực. Đoạt được Trạng Nguyên, hắn chính là kế Trần Nghiễn sau đại lương cái thứ 2 Tam Nguyên công, chưa đoạt được Trạng Nguyên, trước đây khoa khảo thành tích tựa như bọt biển giống như phá diệt, tích lũy không xuống đầy đủ chính trị vô liếng. Dưới áp lực lớn, Chu Ký Bạch thèm ăn không phân chấn, cả đêm mất ngủ, người cấp tốc gầy gò. Cho dù thân thể đã xuất hiện rất nhiều vấn đề, Chu Ký Bạch cũng không dám dừng lại, cả ngày nghiên cứu cơ báo, nghiên cứu quốc sách, các loại người sách luận đều bị hắn lấy ra nhìn. Dương Phu Tử nhìn ở trong mắt, nhiều phiên khuyên can, Chu Ký Bạch nhưng dù sao nói Hoài Viễn Điện thử trước đó cũng chưa nghỉ ngơi, thậm chí còn có rất nhiều khó khăn, ta bây giờ thuận buồm xuôi gió, làm sao có thể dừng lại. Hoài Viễn Na tính tình trẻ con cứng cỏi khác hẳn với thường nhân, liền ngay cả ta năm này hơn phân nửa trăm phu tử đều không thể so sánh cùng nhau, ngươi không cần thiết lấy cùng nhau, kéo sụp đổ thân thể được không bù mất. Đáng tiếc luôn luôn nghe lời Chu Ký Bạch lần này lại bướng bỉnh đứng lên, chỉ nói, nguyên nhân chính là ta đuổi theo Hoài Viễn, mới có thể tại 17 tuổi thế thì thi hội. Như lại cố gắng một chút, có lẽ liền có thể dọc theo Trần Nghiễn bước chân, cũng liền bên trong Tam Nguyên vào chiều. Dương Phu Tử trùng điệp thở dài, chỉ có thể đổi lấy hoa dạng cho Chu Ký Bạch bổ thân thể. Vốn chỉ muốn nhịn đến thi địa này, vô luận thành không đều giải thoát rồi. Có thể đi tuổi triều đình đầu tiên là từ Hồng Tiệm tiến về trấn thủ biên cương, rất nhiều quan viên xuống ngựa, triều đình hỗn loạn tương mừng, thêm nữa về sau mở biển một chuyện lại nguyên náo xôn xao, thiên tử đem thi điện trì hoãn đến mùng 1 tháng 4. Lần này thi hội, thi điện không lúc ngừng ở giữa trì hoãn, còn tiến hành khuyết chương chiêu. Đôi này sĩ tử khác mà nói là thiên đại hảo sự, đối với Chu Ký Bạch tới nói, lại muốn bao nhiêu tiếp nhận hơn tháng áp lực lớn, thực sự không phải chuyện gì tốt. Như vậy nhịn đến 24 tháng 3 ngày hôm đó, Chu Ký Bạch rốt cục bị bệnh. Toàn thân nóng hổi, tinh thần bị bại. Cách thi điện chỉ 5 ngày, lúc này bị bệnh, Dương Phu Tử trời cũng sắp sụp. Chu Ký Bạch lại ngồi dậy đọc sách lúc, Dương Phu Tử đem sách cất đi, nghiêm lệnh hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, cử động lần này lại càng sâu hơn Chu Ký Bạch lo nghĩ, trạng thái kém hơn. Sẽ chờ ở đây thời khắc nguy cấp, Trần Nghiễn tin phục tùng phụng mà đến. Chu Ký Bạch dương tin, thiên lý điều điều đưa tới trên thư chỉ một câu thơ, sang năm này ngày thanh vân đi, lại cười nhân gian cử tử bận điệu. Theo tin mà đến, là một vỏ trạng nguyên hồng. Dương Phu Tử nhìn thấy cái kia tin, liền giận không chỗ phát tiết, cái này Hoài Viễn, còn trên ngươi tiếp nhận áp lực không đủ lớn. Chu Ký Bạch lại trịnh trọng đem tin xếp xong, nói ta thiếu, chính là Hoài Viễn phần khí độ này. Đã xông qua thi hương, thi hội, còn không cần sợ cái này thi đỉnh. Đem tin cất kỹ, chỉ vào trên đất Trạng Nguyên Hồng, mong đợi nói, đợi ta ngự nhai khen quan trở về, liền cùng phu tử cùng nhau uống cái này Trạng Nguyên Hồng. Dương Phu Tử giao động một lát, chân an hắn nói cho dù không chúng Trạng Nguyên cũng vô sự, phu tử Chu Ký Bạch đánh gây hắn, nô tất chúng liền tăng nguyên. Thiếu niên mặc dù sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt lại đặc biệt có thần, phản phất chim ưng con dương cánh, muốn lên cửu thiên bay lượn. Gặp hắn quét qua xu hướng suy tàn, trong mắt lại không mê mang, Dương Phu Tử một trái tim rốt cục buông xuống, chỉ nói, "Tốt, vi sư liền đợi đến ngươi tại thi điện hiện lộ tài năng." Chu Ký Bạch cười cười, đem tin hướng ngực vừa để xuống, nằm xuống hai mắt nhắm lại, không bao lâu liền ngủ say sưa. Nghe thấy hắn nhẹ nhàng hô hấp, Dương Phu Tử nhịn không được lắc đầu, gặp phải Hoài Viễn Biên Minh Châu này, cũng không biết là của ngươi phúc hay là họa, 3 tháng đấy kinh thành còn có ý lạnh, 3 tháng đấy tùng phụng chính là thoải mái thời điểm. Trần Nghiễn làm xong cả một ngày, ngồi xe ngựa trở về phủ nha, đi đến phủ nha hậu viện, chỉ thấy Hồ Đức Vận chính nằm ngựa ở trong sân nằm ngáy ho ho. Trần Nghiễn bước chân nhất chuyển, đi đến Hồ Đức Vận trước mặt, một cỗ mùi rượu nồng nặc nhào tới trước mặt. Chương 456, an bài một chương 456, an bài một. Trần Nghiễn ngồi xuống xuống, đẩy Hồ Đức Vận một thanh, say thức Hồ Đức Vận mở hai mắt ra, đang nhìn gặp Trần Nghiễn một cái trước mắt, bụng một trận mãnh liệt, nghiêng đầu, hoa nôn một chỗ. Đợi cho nôn ra, hắn ngay tại chỗ ngồi ôm lấy Trần Nghiễn hai chân, ngao ngao khóc lên, "Hoài Viễn huynh, ngươi hãy bỏ qua ta đi, chuyện này ta thật làm không đến a." Trần Nghiễn một bàn tay đặt ở Hồ Đức Vận trên bờ vai, trịnh trọng nói, "Hồ huynh, chúng ta bên trong chỉ có ngươi nhất tốt đạo này, ngươi coi nhân không để cho." Lúc trước Hồ Đức Vận chính là bị Trần Nghiễn như thế lừa dối lấy đáp ứng, bây giờ lại nghe hắn nói như vậy, đã không phải mừng thầm, mà là đau khóc thành tiếng, ta đều từng tuổi này, như thế nào còn có thể cùng những cái này người trẻ tuổi đồng dạng tại son phấn trong đống pha trộn. Trần Nghiễn thở dài một tiếng, "Thật sự là khó khăn cho ngươi, như thực sự gánh không được, ngươi liền tuyển một người thay thế ngươi, chỉ cần người kia đồng ý, ngươi liền trở lại." Lời này vừa nói ra, Hồ Đức Vận lại nhịn không được khóc thành tiếng. Trần Nghiễn tất nhiên là không cân nhắc, Lưu Tử Ngâm là cái ma bệnh, gốm đều lao thành dặm gì, tính đi tính lại, vẫn thật là chỉ có hắn tài giỏi. Về tung phụng vào ở phủ nha sau, Trần Nghiễn liền để Triệu Khu đem Hồ Đức Vận vợ con già trẻ đưa đến phủ nha. Toàn gia đoàn tụ, mừng rỡ vạn phần, liên tiếp qua đã vài ngày mới nhớ tới chính mình còn phải từ Trần Nghiễn chỗ ấy lĩnh việc phải làm. Lưu Tử Ngâm tại phủ nha giữa bệnh, gốm đã lên tiềm long đảo, Trần Nghiễn càng là vội vàng xử lý chồng chất công vụ, còn muốn dàn xếp dư thừa dân binh. Hồ Đức Vận cũng nên tìm nghề kiếm sống nuôi sống cả một nhà, liền nghĩ cho Trần Nghiễn trợ thủ, xử lý một chút không kín muốn công vụ. Hắn tại Tùng Phục làm nhiều năm chi phủ, làm việc công còn không phải so Trần Nghiễn thuần thục hơn. Hồ Đức Vận đầy cõi lòng tin, bước vào quen thuộc thiêm áp phòng. Sau đó, liền bị Nhiếp Đồng Chi cùng mấy tên trước kia cấp dưới cho xin mời đi ra. Đây là phủ nha trọng địa, người không có phận sự không thể đi vào. Bị ngày xưa những cấp dưới kia dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm, Hồ Đức Vận liền biết cái này phủ nha hắn là không vào được. Đợi đến Trần Nghiễn trở về, hắn liền để Trần Nghiễn cho hắn phái sống. Trần Nghiễn đối tốt với hắn một phen quan tâm sau, lên đường, ta chỗ này ngược lại là có cái khẩn yếu sự tình, chỉ có Hồ huynh có thể làm. Chỉ là Hồ huynh cùng thân quyến khó được mà tụ, ta không đành lòng đã quấy rầy, kéo tới hôm nay. Hồ Đức Vận tất nhiên là đại hỷ, lại cảm động tại Trần Nghiễn đối với hắn thông cảm, lúc này liền hỏi ra sao sự tình. Trần Nghiễn cười nói, thám thính bên ngoài tin tức. Từ một ngày này lên, Hồ Đức Vận tấp nập xuất nhập nơi Phong Nguyệt, cùng Tam giáo cửu lưu liên hệ, bó lớn vung bạc. Trên mặt nổi, Những người khác hâm mộ hắn cả ngày ăn chơi đàng điếm, chỉ có hắn biết mình có bao nhiêu khó. Ai trải qua ở cả ngày uống rượu, cùng những pháo hoa kia nữ tử phong hoa tuyết nguyệt, khó được gặp được Trần Nghiễn, Hồ Đức Vận nhất định phải khóc lóc kể lể một phen mới có thể cam tâm. Lúc này, Hồ Đức Vận như một bãi bùn nhão chồng chất tại Trần Nghiễn bên chân, khóc kể lể, ngươi đây là muốn đem ta vào chỗ chết dùng à? Trần Nghiễn ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, bây giờ ngươi chính là chúng ta thay mắt, nếu không có ngươi, chúng ta chính là kẻ điếc mù lòa. Nói đến chỗ này, Trần Nghiễn thật sâu thở dài, thật sự là khổ ngươi. Trần Nghiễn như vậy một trận an, Hồ Đức Vận trong lòng những cái kia oán khí liền tiêu tán thất thất bát bát. Hắn lại làm sao không biết mình làm chính là đỉnh trọng yếu sự tình, chỉ là nên tố khổ muốn tố, nếu không chính là cái vùi đầu gian khổ làm ra, cuối cùng còn muốn bị quan trên tưởng rằng không lý tưởng người rảnh rỗi. Hồ Đức Vận đứng người lên, không lo được đập trên người bụi liền hạ giọng nói, Cẩm Châu sau 5 ngày liền muốn bán nhóm đầu tiên thuyền dẫn, nghe nói không ít thương nhân đều mang người tiến về, liền ngay cả Bát Đại gia tộc người đều đi. Bát Đại gia tộc độn nhiều như vậy hàng, nếu không đem hàng bán đi, tiền vốn sẽ cực khẩn trương. Bát Đại gia tộc khi lấy được hướng thi tin tức lên ngay tại đại lượng thu mua hàng hóa, đợi cho mặt khác thương nhân kịp phản ứng, những hàng hóa này giá cả liền trên đường đi trướng. Bát Đại gia tộc như thế nào nguyện ý đem hải ngoại mậu dịch cục thịt béo này cùng người cùng hưởng? Cho dù hàng hóa giá cả lại cao hơn, bọn hắn cũng muốn ăn. Có thể nói, trên thị trường tám thành chất lượng tốt đồ sứ, lá trà đều đến Bát Đại gia tộc trong tay. Dù là đối với Bát Đại gia tộc tới nói, đột nhiều như vậy giá cao hàng cũng là có áp lực thật lớn, vì làm dịu áp lực, bọn hắn tất nhiên muốn dốc hết toàn lực đi mua Cẩm Châu thuyền dẫn. Chờ bọn hắn mua được thuyền dẫn, đem hàng hóa bán cho những cái kia người Tây Dương, trong tay lại có tiền bạc có thể tiếp tục thu mua, chúng ta chẳng phải là một mực mua không được lá trà đồ sứ. Hồ Đức Vận lo lắng nói. Trần Nghiễn đáp, bọn hắn muốn đập đến thuyền dẫn cũng không phải chuyện dễ. Toàn bộ đại lương thương nhân đều nhìn chằm chằm mở biển cục thịt béo này, làm sao lại để Bát Đại gia tộc ăn một mình. Trước kia Bát Đại thế gia có thể độc tài trên biển này mậu dịch, chứ buôn lậu muốn bốc lên rơi đầu phong hiểm bên ngoài, còn bởi vì có Từ Hồng Tiệm ngọn núi lớn này cản trở, Bát Đại thế gia đem Linh Hoài mảnh này kinh doanh đến kín không kẽ hở, cho dù người khác đỏ mắt, cũng không muốn chọc đến một thân tao. Bây giờ tình huống đại biến, Bát Đại gia tộc không có Từ Hồng Tiệm tòa núi dựa lớn này, thế lực thật to giảm bớt. Còn nữa, bây giờ đã mở biển, chỉ cần có năng lực, ai cũng có thể này nhặt vàng, Bát Đại gia tộc muốn ngăn cũng ngăn không được. Nguyên nhân chính là này, Bát Đại gia tộc mới có thể liều lĩnh đại giới, đem tuyệt đại đa số đồ sứ, lá trà đều bỏ vào trong túi, để mặt khác thương nhân muốn nhúng tay đều không được. Hắn đều có thể nhìn ra Bát Đại gia tộc áp lực, mặt khác thương nhân không có khả năng nhìn không ra. Cẩm Châu thuyền dẫn 3 tháng đấu giá một lần, chỉ cần liên tiếp 2-3 lần không để cho Bát Đại gia tộc cầm tới thuyền dẫn, bọn hắn liền sẽ bị kéo đến phun ra những cái kia ăn hết lá trà cùng gốm sứ. Nếu là chúng ta có đầy đủ bạc, liền có thể đem thuyền dẫn đập xuống đến, để những cái kia hàng cho ăn bệ bụng Bát Đại gia tộc. Hồ Đức Vận tràn đầy phấn khởi nói xong, lại thở dài, triều đình sao liền đối với ngươi một chút giúp đỡ đều không có. Tốt xấu cho chút bạc ga. Trần Nghiễn cười nói, ta lại không chỗ dựa, chỉ có thể chính mình cố gắng. Luận tuổi tác, tài cán, chiến tích, Kha Đồng Quang chỗ nào so ra mà với ngươi, chính là cưới vị hảo phu nhân thôi. Năm đó ngươi nếu là chủ động chút, nguyên phụ nhất định thật cao hứng liền đem cháu gái gả cho ngươi, chỗ nào còn có thể có hắn Kha Đồng Quang chuyện gì. Hồ Đức Vận đối với Kha Đồng Quang rất bất mãn. Đồng dạng là mở biển, nhìn một cái Kha Đồng Quang là cái gì đãi ngộ, Trần Nghiễn lại là cái gì đãi ngộ. Trần Nghiễn cười lắc đầu, khi đó ta vẫn là cô thần, coi như ta nguyện ý, nguyên phụ đại nhân cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá, muốn đối phó Bát Đại gia tộc, cũng là không nhất định phải dựa vào triều đình. Hồ Đức Vận nghe không thích hợp, ngươi có biện pháp. Việc này còn cần dựa vào Hồ huynh a. Hồ Đức Vận hai mắt sáng lên, ngươi lại có biện pháp. Trần Nghiễn cười nói, Bát Đại gia tộc tốt xấu là ta Ninh Hoài người, ta Trần Nghiễn thân là Tùng Phụng Quan phụ mẫu, có thể nào trơ mắt nhìn xem bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Ngươi liền đem Bát Đại gia tộc bỏ ra nhiều tiền thu mua đồ sứ cùng lá trà tin tức hướng Cẩm Châu bên kia gieo rắc, để mặt khác thương nhân đều biết. Đây không phải thế nhân đều biết sao? Hồ Đức Vận không hiểu. Trần Nghiễn ý vị thâm trường nói, biết cùng biết cũng là có khác biệt, ngươi một mực bốn chỗ đàm luận Bát Đại gia tộc như thế nào đại thủ bút chính là, người hữu tâm sẽ nghe vào. Chương 457, an bài 2 chương 457, an bài 2 Hồ Đức Vận nhìn Trần Nghiễn thần sắc liền biết Trần Nghiễn nhất định không có ý tốt. Mặc dù không biết có hiệu quả hay không, Đông Ông đã hạ lệnh, hắn làm một chút cũng không có việc gì. Dù sao cũng so ngồi đợi Bát Đại gia tộc đem hàng hóa bán cho người Tây Dương, kiếm lời đại bút bạc lại đến đối phó Trần Nghiễn ta. Vừa vặn để mọi người kiến thức một chút hắn một tháng này tạo dựng mạng lưới tình báo thực lực. Hồ Đức Vận ma quyền sát trưởng, lại bị Trần Nghiễn ngăn lại, khó được trở về một chuyến, cùng thân quyến gặp gỡ đi, cũng không vội tại cái này nhất thời. Hồ Đức Vận tất nhiên là sốt ruột. Cẩm Châu cùng Tùng Phụng là lân cận hai cái tiết kiệm, ánh sáng đi đường liền muốn đã vài ngày, là một khắc cũng không thể trì hoãn. Về sau gặp mặt thời gian nhiều, không kém lần này. Hồ Đức Vận hai tay nắm lấy đai lưng tả hữu nhất chuyển liền để đi lên, cùng Trần Nghiễn chào hỏi, liền vội vàng rời đi. Chờ hắn thân ảnh triệt để ở sau cửa biến mất, Trần Nghiễn mới quay người tiếp tục hướng phía hậu viện mà đi. Mới đi đến cửa phòng mình phụ cận, Trần Thanh Vi liền ra đón, giúp Trần Nghiễn mở cửa phòng, dàn xếp Trần Nghiễn sau khi ngồi xuống, vặn khăn nóng tới cho Trần Nghiễn rửa tay. Trần Nghiễn tiếp nhận khăn mặt, lên đường, Thanh Vi ca không cần như vậy, những sự tình này chính ta có thể làm. Trần Thanh Vi đã bưng chén trà đứng ở một bên các loại, gặp Trần Nghiễn dùng khăn nóng rửa mặt lau tay, nghe vậy đáp, đây vốn là ta thuộc bổn phận sự tình, ta cũng không thể mang theo cả một nhà ở chỗ này ăn không ngồi rồi. Đến Tùng Phụng hơn một tháng này, Trần Nghiễn cả ngày đi sớm về trễ, thường xuyên khi trở về mặt mũi tràn đầy rã rời. Trần Thanh Vi nhìn ở trong mắt, cũng rốt cuộc minh bạch Trần Nghiễn vi Tùng Phụng bách tính bỏ ra bao nhiêu, còn muốn lên Trần Nghiễn hồi tùng phụng hôm đó, dân chúng đường hẻm hoang nên chẳng diện, Trần Thanh Vi đã cảm thấy đương nhiên. Ở bên ngoài dã rời cả một ngày, trở về vốn nên hảo hảo buông lỏng, như tại để Trần Nghiễn bị trong nhà việc vặt vãnh chỗ nhiễu, vậy hắn quản gia này cũng quá thất trách. Trần Nghiễn bên người không có hạ nhân, Trần Thanh Vi quản gia này chỉ có thể chính mình tự thân lên. Nguyên bản quản gia lớn nhất một cái nhiệm vụ chính là giúp quan viên địa phương gắn bó tốt cùng nơi đó thân hảo nông thôn thương nhân cùng thượng hạ cấp ở giữa nhân tình vắng lai. Vừa lúc Trần Nghiễn đem nơi đó thân hảo nông thôn đám thương nhân đều đắc tội lấy hết, cũng sẽ không cần lại phiền phức. Về phần Trần Nghiễn những cái này hạ cấp đều bị Trần Nghiễn loay hoay xoay quanh, nơi nào còn có tinh lực đến xu nịnh Trần Nghiễn. Sợ không phải hướng hậu viện vừa chạy, Trần Nghiễn nhìn hắn có rảnh, lại đa phần phái chút nhiệm vụ đi xuống. Còn lại bố chính sứ chờ thêm cấp quan biên, vừa nghe đến Trần Nghiễn tới tìm hắn bọn họ, đầu một sự kiện chính là trốn đi không thấy mặt, càng đừng đề cập Trần Thanh Vi quản gia này. Thế là Trần Thanh Vi chỉ còn lại có chiếu cố Trần Nghiễn. Tiếp nhận khăn mặt, Trần Thanh Vi liền đem chén trà đưa tới, đợi Trần Nghiễn uống trà súc miệng lúc, Trần Thanh Vi đã đem ống nổ đưa tới Trần Nghiễn bên người, Trần Nghiễn chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể đem nước trà nôn tiến ống nổ bên trong. Đợi làm xong những này, nóng hổi đồ ăn liền bưng lên cái bàn. Trần Nghiễn bận rộn cả một ngày, sớm đói đến ngực dán đến lưng, bưng lên bát cơm liền bắt đầu ăn ngon ngoằm. Một bữa cơm vào trong bụng, Trần Nghiễn lại tinh thần, liền đi Lưu Tử Ngâm phòng ở Tùng Phụng so kinh thành loãng cùng rất nhiều, cũng không có gào thét hàn phòng. Từ sau khi trở về, Lưu Tử Ngâm ho khan tốt lên rất nhiều, cũng không cần cả ngày đốn tại trong chăn. Ánh đến bên dưới, Lưu Tử Ngâm ngay tại mình cùng chính mình đánh cờ. Trần Nghiễn đến một lần, liền chiếm cứ hắc tử một phương, trực tiếp cùng Lưu Tử Ngâm đánh cờ đứng lên. Cùng Trần Nghiễn đánh cờ, Lưu Tử Ngâm mười phần buông lỏng, đông ông trên tay bạc sợ là không nhiều lắm đi, còn có 12 bạc lượng. Trần Nghiễn thật lòng bẩm báo, nắm đuốt hắc tử, giữa không trung dao động một lát sau mới rơi xuống trên bàn cờ. Đông ông muốn nuôi người, muốn xây tiềm long đảo, cái này 12 vạn lượng sợ là không chống được bao lâu. Lưu Tử Ngâm rơi xuống mạch tử. Trần Nghiễn đáp, chỉ dựa vào trước đây tiểu phỉ đoạt được năng lượng, muốn triệt để tu kiến tiềm long đảo, quả thực có chút phí sức. Đến Tùng Phụng sau, Trần Nghiễn trước làm chính là đem nguyên bản 4.6 vạn dân binh cắt giảm đến 3.000 dân binh. Dù sao thiên tử cho hạng ngạch chính là 3.000 người, hắn nếu dám vượt qua này số, đó chính là muốn chết. Những người này vốn là bởi vì không chỗ mưu sinh, mới bị ép hoặc vào rừng làm cướp, hoặc tìm nơi nương tựa Ninh Vương. Bây giờ nếu là không dàn xếp bọn hắn, thật vất vả mới an định lại Tùng Phục lại phải có náo động. Trần Nghiễn liền đem những người này đều kéo đến Tiềm Long Đảo, đem nó chế tạo thành khu thương mại. Tiềm Long Đảo diện tích có hơn 3 vạn bình phương ngàn mét, đủ để trở thành một cái phồn binh mậu dịch đảo, chỉ là cần hảo hảo tu kiến. Đầu một cái cần làm chính là tu kiến bến tàu. Mặt hướng các quốc gia bến tàu không chỉ có muốn tu cũng đủ lớn, còn muốn tu đủ tốt. Đã muốn nên đón viện dương mậu dịch thương thuyền, còn cần có ngăn cản cướp biển phòng hộ biện pháp. Cũng may phương diện này có Ninh Vương cho hắn làm xong. Bởi vì Tiềm Long Đảo thà rằng vương đường lui, Ninh Vương dọc theo đảo bốn phía tu kiến lên cao lớn tường đây, để phòng bị người tùy tiện xông lên đảo. Trần Nghiễn chỉ cần để cho người ta thêm chút tu chỉnh liền có thể tiếp tục dùng. Ở trên đảo còn có Ninh Vương vì chính mình kiến tạo vương phủ, mặc dù không so được Tùng Phụng Ninh Vương phủ, dùng để làm thị bạc ti nha môn là cực hào hoa. Bất quá những cái này các binh sĩ ở lại nhà lá liền có chướng ngại thưởng thức. Trần Nghiễn để cho người ta đem những cái kia nhà lá cũ nát cho hết phá hủy, một lần nữa quy hoạch, trước tu kiến đầy đủ 8 chiếc xe ngựa song hành khu phố. Bởi vì triều đình bắt chạy ra nước, Trần Nghiễn trong tay những tiền bạc kia trừ muốn phát quân phí, còn phải cho 43,000 tên tráng lao lực phát tiền công, đường này cũng chỉ có thể dùng đất vàng sen lẫn cục đá trải lên, lại dùng trục lăn lúa đẻ cho bằng. Dựa theo Trần Nghiễn ý nghĩ, chính là trước đem địa phương trở lại đến, chờ sau này lại thêm cố. Tới gần cảng khẩu phương hướng, trước được cất giữ hàng hóa nhà kho, phía sau còn muốn tu kiến khách sạn, tiệm ăn, cửa hàng các loại. Cho dù phụ trách những công sự này vốn đều đã cực lực tiết kiệm tiền, bạc vẫn như cũ như nước chảy gắn ra ngoài, ngắn ngủi hơn một tháng, liền để Trần Nghiễn túi bẹp xuống dưới. Đông ông tưởng tượng hùng vĩ, chẳng qua hiện nay thực lực không đủ, sợ là phải có lấy hay bỏ. Nếu không, cực dễ dàng bị người hái quả đảo. Lưu Tử Ngâm rơi xuống mạch tử, Trần Nghiễn hắc tử trong nháy mắt lâm vào thế yếu. Trần Nghiễn nắm nuốt hắc tử đổi tới đổi lui, không gây từ dưới tay. Hắn tất nhiên là nghe được rõ ràng Lưu Tử Ngâm ý tứ. Kha Đồng Quang đội tàu đã đi xa, Trương Nhuận Kiệt thuyền dẫn kế sách nhất định có thể vì triều đình kiếm lời rất nhiều bạc, Cẩm Châu cũng bởi vì đại lượng người phun lên mà phồn vinh. Ba khu mở hải khẩu, chỉ có hắn Trần Nghiễn chỗ này không có bắt đầu, thậm chí còn đang kéo dài đầu nhập. Như vậy vừa so sánh, Trần Nghiễn thực sự mở biển bất lợi. Triều đình những quan viên kia cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không tại bố đại cục, bọn hắn chỉ để ý lập tức có thể nhìn thấy hiệu quả, mà cái này một hiệu quả minh sát xuống tới, chính là cái này mở hải khẩu đến tột cùng là triều đình kiếm được bao nhiêu bạc. Dù sao mở biển đối với triều đình mà nói, chính là kiếm tiền. Như Trương Nhuận Kiệt như vậy, có thể trong thời gian ngắn nhất kiếm được đủ nhiều bạc, mới là người nổi bật. Đã ngươi Trần Nghiễn mở biển bất lợi, triều đình kia liền thay người. Đến lúc đó, Trần Nghiễn cái này làm hết thảy cố gắng, chính là vì kẻ đến sau làm quần áo cưới. Như Trần Nghiễn còn có tiên tử làm chỗ dựa, tất nhiên là không ai động đến hắn, hắn hôm nay chính là quả hờ mềm, vẫn còn nắm chặt mở hải quyền cái này một tụ bảo buồn còn nhiều người động ý đồ xấu. Độc quyền pháp chưa xuống trước khi đến, nơi đây mở hải khẩu tất không có khả năng chân chính mở ra. Trần Nghiễn nói xong, lại vừa rơi xuống con, nguyên bản thế yếu thế cục lại bị đảo ngược. Chương 458, hạ độc thủ 1 chương 458, hạ độc thủ 1 cùng Tùng Phụng so sánh, Cẩm Châu thực sự phồn hoa. 28 tháng 3, quan phủ đấu giá thuyền dẫn, Cẩm Châu tại trong ngắn hạn tràn vào đến rất nhiều người. Khách sạn sớm đã một phòng có cầu, người trên đường phố chen vai thích cánh, tiệm ăn, quán trà tất cả đều là người. Cây bừa vụ xuân đã qua, nông thôn tráng lao lực bọn họ đều vào thành, hoặc cho người bên ngoài dẫn đường, hoặc giúp đỡ vận chuyển vật nặng, hung hăng kiếm lời một đợt. Đại Lương rất nhiều gia tộc gia chủ, đám tử đệ dẫn đắc lực chủ sự chạy đến, từng phong bái thiếp hướng phủ nhà đưa, thân là chi phủ Trương Nhuận Kiệt cho dù chỉ lựa chút đỉnh tiêm thương nhân gặp mặt, cũng đội vàng không đến. Những thương nhân kia hoặc đưa vàng bạc, hoặc đưa tranh chữ, vì cái gì bất quá là một phần thuyền dẫn. Trương Nhuận Kiệt một mực kìm nén cố sức lực, muốn mượn lần này khai hỏa thanh danh, vì chính mình vất đầy đủ chính trị vô liếng, như thế nào lại vào lúc này cho những thương nhân kia mở cửa sau. Một phen từ chối sau, Trương Nhuận Kiệt dứt khoát liền không lại gặp những thương nhân kia, chỉ là phái ra đại lượng nha dịch ở trong thành hành động, để phòng đại lượng người tràn vào tạo thành rối loạn. Nếu không gặp được chi phủ kiêm thị bạc tư để cử Trương Nhuận Kiệt, những cái này thương nhân liền lẫn nhau đi lại đứng lên. Văn nhân tề tụ một thành lúc, liền sẽ có các loại tụ hội, lấy đấu thơ các loại phương thức đến dương danh. Các thương nhân tề tụ một thành, đồng dạng có các loại tụ hội, bất quá bọn hắn là vì nói chuyện làm ăn kiếm tiền. Ngắn ngủi hai ngày, đồng hương sẽ, hành nghiệp hội chờ ở các nơi cử hành. Người tụ lại tập, chủ đề tất nhiên là muốn hướng lần này thuyền dẫn đấu giá dẫn. Không biết lần này có thể xuất ra bao nhiêu thuyền dẫn. Nghe nói Cẩm Châu thủy sư hết thảy cũng chỉ có hơn 2000 người, coi như 100 người hộ tống một cái thương thuyền đội ngũ, cũng chỉ có 20 tấm thuyền dẫn năng đấu giá. Thuyền dẫn càng ít, giá cả liền sẽ càng cao. Không biết những thuyền này dẫn cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Ai xuất ra nổi giá, liền rơi vào trong tay ai. Nghe nói Đại Long Tiền Trang đều phái người tới, chắc chắn sẽ đoạt được một tấm thuyền dẫn. Đám người rất tán thành. Còn có ai có thể so sánh Tiền Trang càng có tiền hơn? Tại một mảnh đồng ý âm thanh bên trong, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, có tiền không có hàng, coi như đạt được thuyền dẫn thì có ích lợi gì? Không ít người thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 50 tuổi mập mạp, cùng hai tên tặc mi thử nhãn nam tử trẻ tuổi ngồi tại nơi hẻo lánh một bàn. Nói chuyện hẳn là mập mạp kia. Có người bất mãn nói, có tiền còn sợ mua không được hàng. Bọn hắn những số tiền kia trang năng lượng không phải chúng ta có thể so sánh. Mập mạp chật chật hai tiếng, cái này trên thị trường hàng sớm đã bị bát đại gia tộc cho quét sạch sẽ, Đại Long Tiền Trang lại có năng lượng, còn có thể chống rông biến xuất hàng đột đến. Bên cạnh hắn một cái cả lơ phất phơ nam tử lập tức phụ họa, bát đại gia tộc bỏ ra mấy trăm vạn lượng bạc đột hàng, liền chuẩn bị đập xuống thuyền dẫn kiếm một món hời, những người khác muốn theo bọn hắn tranh, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không tiền vốn này cùng quyết tâm. Một người khác cũng nói, bát đại gia tộc tài đại khí thô, ngạnh sinh sinh đem đồ sứ, lá trải những vật này mua đến giá cả một đường tiêu thăng, là tuyệt sẽ không khiến người khác nhúng chàm cùng người Tây Dương sinh ý. Ba người mười phần phách lối, nói gần nói xa phảng phất cái này bát đại gia tộc đã đem làm ăn này ôm đồn. Mọi người tại đây thần sắc chính là biến đổi. Có thể vào lúc này đến Cẩm Châu thương nhân, đều là có thực lực giả, tất nhiên là đối với gần nhất thị trường dung chuyển rõ ràng, cũng biết bát đại gia tộc đại lực tạo hóa. Chỉ là biết thì biết, thật nghe được người khác nói lên bát đại gia tộc bỏ ra mấy triệu tạo hóa, muốn độc chiếm cái này Viễn Dương mậu dịch, cũng làm người ta không thoải mái. Bát đại gia tộc khẩu vị lớn như vậy, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Một tên giữ lại râu cá chê con khoảng 40 tuổi thương nhân cười lạnh. Những người khác rất tán thành, bát đại gia tộc sợ là đem trong tay bạc toàn dùng để độn hàng đi, còn có bao nhiêu tiền tới quay thuyền dẫn. Không có thuyền dẫn, hàng của bọn hắn thì như thế nào có thể kiếm tiền. Cuối cùng còn phải tiện nghi rõ ràng hàng, mới có thể trở về lồng tiền vốn. Một vị khác khỏe miệng có nốt ruồi nam tử trung niên hơi mập ý vị thâm trường nói. Hai người lời này vừa nói ra, đám người liền đồng ý đến liên tục gật đầu. Cái kia thoạt đầu nói chuyện mập mạp thẹn quá hóa giận, bát đại gia tộc đối với lần này thuyền dẫn tình thế bắt buộc, các ngươi lại nhìn đi, bực này sinh ý bát đại gia tộc cũng sẽ không để cho đi ra. Chớ nói Đại Long Tiền Trang, chính là tấn thương tới, cũng không xen tay vào được. Thoại âm rơi xuống, mập mạp đứng dậy liền thở phì phì rời đi, cái kia hai tên gã sai vặt cũng đuổi theo sát. Đợi ba người rời đi, trong quán trà đám thương nhân liền nghị luận lên mập mạp kia. Như vậy tức hồn hển là bát đại gia tộc làm việc, sợ không phải bát đại gia tộc người đi. Trước đây bát đại gia tộc thế lớn, độc chiếm cái này Viễn Dương mậu dịch, nhất định là kiếm được đầy buồn đầy bát, lần này tướng ăn mới khó coi như vậy. Hừ, con tưởng rằng là từ Hồng Tiệm ở thời điểm, có thể ăn trên thị trường tám thành hàng, cái này bát đại gia tộc nội tình thực sự không nhỏ, chỉ sợ lần này thật muốn ôm đồn tuyển dẫn. Vậy cũng muốn nhìn bọn hắn có hay không thực lực này. Mập mạp kia cùng hai tiểu hỏa tử từ quán trà đi ra, liền nhanh chóng tiến vào đám người, rẽ trái bên phải lách, đã đến một chỗ an tĩnh cái hẻm nhỏ. Hai tiểu hỏa tử định hót xoa xoa tay, "Hồ gia, vừa mới chúng ta không cho ngài giả mất mặt mà đi." Hồ Đức Vận ha ha cười nói, "Hai người các ngươi rất không tệ." Nói liền từ trong ngực lấy ra hai cái bạc vụn, hướng trong tay hai người bịt lại. Hai người không kịp chờ đợi nắm chặt bạc, kích động nói, "May mắn mà có Hồ gia thưởng thức, mang theo hai huynh đệ chúng ta kiếm tiền, chúng ta khẳng định giúp ngài đem sự tình làm được thật xinh đẹp." Hồ Đức Vận đối với hai người gật gật đầu, hai tay chắp sau lưng, làm ra một bộ cao thâm bộ dáng, "Nhiệm vụ lần này gấp, ta chỉ ngàn chọn bạn tuyển mới tuyển hai người các ngươi chạy tới, các ngươi nhưng phải cố gắng một chút. Chỉ còn lại ngày hôm nay một ngày, mọi người mau đủ sức lực làm, sau khi chuyện thành công, cho các ngươi một người một lượng bạc. Một ngày kiếm một lượng bạc, cái này đủ để cho hai người hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai. Hồ gia, cái này Cẩm Châu không nhỏ, chỉ dựa vào chúng ta điểm này một chút chuyển, đừng nói một ngày, chính là 10 ngày cũng không thể chuyển khắp Cẩm Châu." Hồ Đức Vận ngẫm lại cũng là, liền hỏi người kia, "Ngươi có biện pháp gì?" Người kia hắc hắc cười hai tiếng, nhỏ ngược lại là có biện pháp, chính là muốn tốn không ít bạc, không biết ngài nói còn chưa dứt lời, ánh mắt kia lại là rất tham lam. Hồ Đức Vận hai tay giấu ra sau lưng, lên đường, chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt, tiền bạc không phải sự tình. Người kia liền bung ra lá gan nói nhanh nhất biện pháp, chính là tìm tới Cẩm Châu địa đầu xà, cho chút bạc, để hắn hỗ trợ giải tin tức, tốc độ kia nhanh nhất. Nghe chút lời này, Hồ Đức Vận lập tức lắc đầu, đây không phải chờ lấy bắt đại gia tộc đến tra chúng ta. đến lúc đó ba ta đừng nói kiếm bạc qua ngày tốt lành, sợ là đều không có mệnh về tung vụng. Một người khác lập tức nói, tìm bốn chỗ tán loạn hài tử a, cho ít tiền, lại cho biên cái vẻ thuận miệng, để bọn hắn chơi lúc liền hát, vậy đến lui tới quá khứ người không đều nghe thấy được. Cái này nhưng so sánh ta tự mình đi chạy nhanh hơn. Hồ Đức Vận một suy nghĩ, đã cảm thấy biện pháp này tốt. Đồng giao truyền đi lại nhanh lại rộng, đến lúc đó một chút người hữu tâm nhất định có thể nghe thấy. Cái này từ xưa đến nay, như phản đại sự đều không thể thiếu đồng giao trợ lực, dùng để đối phó bát đại gia tộc, chẳng phải là giết gà dùng đao mổ trâu. Chương 459, hạ độc thủ 2 chương 459, hạ độc thủ 2 vàng bạc chất đầy kho, tám họ liên răng dương. Thuyền dẫn nắm trong lòng bàn tay, sóng bên trong vớt châu quang. Tính toán bổ đập vàng, thương cờ ôm tứ phương. Long Vương hiến vật quý dương, tụ tài thành sườn núi. Cẩm Châu thành trên đường, một đám hài đồng bên cạnh nhảy ô, bên cạnh cao giọng hát đồng giao. Một vị một thân màu lam áo vải nam tử gầy còm hai tay chắp sau lưng, đứng tại cách đó không xa đã nghe hai lần. Sau người nó một vị bạch bản nam tử không lưng, cẩn thận nói, thiếu đồng ra, phía dưới người đến bẩm báo, vị kia trương đề cử không tiếp khách. Nam tử áo vải có chút nghiêng đầu, đối với nam tử mập trắng nói đồng giao này rất có ý tứ. Nam tử mập trắng cẩn thận nghe một lát, liền đáp, cái này nói thật giống như là bát đại gia. Quanh năm ở trong sóng kiếm tiền, cũng chỉ có bát đại gia. Nam tử áo vải cảm khái nói, liền ngay cả hài đồng cũng biết bát đại gia tộc ngân đầy kho, có thể thấy được nó giàu có trình độ. Bát đại gia trước đây làm chính là buôn lậu sinh ý, nhiều năm xuống tới hẳn là kiếm được đầy bồn đầy bát. Nam tử mập trắng cung kính đáp. Nam tử áo vải thản nhiên nói, không thể khinh địch, a hồ các lao đã phái người chào hỏi, lần này tất không thể để cho bát đại gia tộc đoạt được tuyển dẫn. Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh đại long tiền trang thiếu đông gia độ mây sơ. Trước đó cùng từ hồng tiệm quan hệ rất thân, về sau hồ ích nhập các sau, đại long tiền trang tất nhiên là hướng hồ ích dựa sát vào. Tại đại long tiền trang mà nói, cái này mở biển mặc dù kiếm lời tiền bạc, nhưng trong đó bát đại gia tộc dĩ vãng cũng cùng quan hệ bọn hắn rất thân, bọn hắn muốn không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, không ngờ hồ các lao sẽ ngăn cản bát đại gia tộc. Bọn hắn lớn như thế tiền trang, như phía sau cũng không đủ có quyền thế chỗ dựa, chắc chắn sẽ rất nhanh bị người thôn vệ, vì hồ các lão, cho dù đắc tội bát đại gia tộc cũng ở đây không tiếc. Đợi cho trời tối, Hồ Đức Vận mang theo cái kia hai nam tử chen tại một nhà khách sạn nhỏ trong kho củi. Ba người mặc dù trên đường đi gắng sức đuổi theo đến tận đây, vẫn như cũ hơi trễ, khách sạn sớm đã không có phòng trống. Hồ Đức Vận chỉ có thể khuất tôn cùng hai người này cùng nhau chen tại trong kho củi. Hai người khác hôm nay chạy cả một ngày, bốn chỗ cho hải tử phát đường, mệt mỏi đã sớm ngủ thiếp đi, Hồ Đức Vận lại ngủ không được. Chỉ một ngày thời gian, bọn hắn thực tế chỉ tìm tại phủ nha phụ cận mấy đợt hài đồng, Cẩm Châu phần lớn người cũng còn chưa từng nghe qua đồng giao này, cũng không biết có thể hay không hỏng việc. Đây là hắn lần đầu xuất thủ, như sự tình làm hư hại, về sau tại Trần Nghiễn trước mặt liền không có mặt. Trước kia ở trong quan trường, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, có thể bực này đạo sinh tồn tại Trần Nghiễn nơi này là tuyệt đối không thể thực hiện được. Trần Nghiễn kiền khởi sự đến không muốn sống, đi theo hắn người cũng muốn liều mạng làm, ai dám như xe bị tuột xích, đó chính là thiên đại sai lầm. Hắn Hồ Đức Vận đắc tội quá nhiều người, chỉ có phụ thuộc Trần Nghiễn mới có thể sống. Hắn tất không thể đem sự tình làm hư hại. Một tháng này hắn ngày đêm bận rộn, ngược lại là tại Tùng Phụng có không ít nhang tuyến, có thể ra Tùng Phụng chính là hai mắt đen vui. Nếu sớm đã sớm tại Cẩm Châu bố nhang tuyến, lần này chỉ cần Trần Nghiễn mới mở miệng, là hắn có thể cấp tốc để tin tức này truyền khắp toàn bộ Cẩm Châu. Xem ra bước kế tiếp chính là tại Cẩm Châu bố cục. Hồ Đức Vận âm thầm tính toán, có thể vừa nghĩ tới đến mai cái liền muốn tới đấu giá, lại tâm thần bất định không thôi. Như vậy một mực nhịn đến nửa đêm về sáng, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ. Còn chưa ngủ một hồi, vừa sợ tỉnh, lại xem xét, trời đã tảng sáng. Hồ Đức Vận đội vàng mang lên hai người kia hướng phủ nha mà đi. Trương Nhuận Kiệt mặc dù đảm nhiệm Cẩm Châu chi phủ, kiêm thị bạc tư đề cử, nhưng hắn vì càng mau ra hơn thành tích, cũng không lấy tay tổ kiến thị bạc tư, lần này đấu giá ngay tại Cẩm Châu phủ nha nội tổ chức. Hồ Đức Vận bọn người chạy tới lúc, phủ nha môn miệng đã đầy áp người, trừ thương nhân, còn có không ít đến xem náo nhiệt bách tính. Phủ nha cửa lớn từ từ mở ra, bọn nha dịch nối đuôi nhau mà ra, chỉnh tề tại phủ nha môn miệng tương đối mà đứng. Chợt chính là mấy người rời cái bàn tới, hướng ngoài cửa vừa để xuống, liền có năm tên nha dịch tòa hạ, lấy giấy bút, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Năm tên ngồi nha dịch bên người riêng phần mình đứng một tên nha dịch, bên cạnh còn bảy biện gỗ. Một tên quan ngũ phẩm viên đi tới, cao giọng nói: "Hôm nay ở đây tiến hành đấu giá thuyền dẫn, phàm ở đây người, chỉ cần một người giao nộp 10 lượng bạc, liền có thể đi vào." Lời này vừa nói ra, những cái kia đến xem náo nhiệt bách tính một mảnh xôn xao. Đi theo Hồ Đức Vận bên người hai tiểu hỏa tử đổ rút ngụ khí lạnh, một người 10 lượng. Đoạt tiền a. Bọn hắn quanh năm suốt tháng cũng kiếm lời không được 10 lượng bạc. Đây chính là sàng chọn, đem người không có phận sự ngăn tại ngoài cửa, chỉ làm cho chân chính có thực lực tham gia người cạnh tranh tiến vào nha môn. Hồ Đức Vận đỉnh lấy mắt quầng thâm đối với hai người khoe khoang. Đương nhiên, những bạc này thuận lý thành trương tiến vào Trương Nhuận Kiệt cá nhân túi. Vị này Trương Chi Phủ thật đúng là biết cách làm giàu, khó trách có thể được đến lưu các lao ưu ái. Nghĩ như thế, Hồ Đức Vận không khỏi hối hận đứng lên. Người so với người, tức chết người a. Hồ gia chính là Hồ gia, so với chúng ta những này chưa thấy qua việc đời người hiểu nhiều nhiều lắm. Bên cạnh một đạo thổi phồng thanh âm vang lên, Hồ Đức Vận mừng rỡ. May mắn mà có là theo chân Hồ gia tới, nếu không ta còn nhìn không hiểu. Hai người ngươi một lời ta một câu, để Hồ Đức Vận cái eo càng phát ra thẳng. Trong lòng thầm nghĩ, năm đó hắn Hồ Đức Vận làm chi phụ lúc, tấm này Nhuận Kiệt còn không biết ở nơi nào. Thương nhân tiến lên giao bạc, đứng tại bên cạnh bàn nha dịch xưng song, hướng trong dương vừa để xuống, ngồi đối diện lấy nha dịch hô to bao nhiêu hay, ngồi nha dịch ở trong danh sách con bên trên ghi lại một bút, liền đối đầu ứng nhân số nhập phủ nha. bởi vì đồng thời có 5 nơi mở ra, rất nhanh liền đến phiên Hồ Đức Vận. Hồ Đức Vận đang muốn giao tiền, bên cạnh nha dịch một tiếng hô to, người bắt đại gia tới. Cái kia quan ngũ phẩm viên lập tức liền phân phó bọn nha dịch, nhanh thanh khai đạo, để bắt đại gia ra trận. Canh giữ ở hai bên bọn nha dịch lập tức tới, đem còn lại thương nhân hướng hai bên xin mời. Hồ Đức Vận liền bị chen lấn liên tiếp lui về phía sau, còn bị người đạp số chân. Tên quan viên kia chỉnh ngay ngắn y quan, dẫn theo vạt áo cũng nhanh bước lên tiếp cái kia từng chiếc xe ngựa lộng lẫy, đợi trên xe ngựa người nhao nhao xuống tới, quan viên kia dáng tươi cười càng phát ra sán lạn. Cái này bát đại gia trước kia tại Đông Nam có thể nói đi ngang, chớ nói một cái đồng chi, chính là chi phủ cũng phải đối bọn hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bây giờ mặc dù thực lực giảm lớn, có thể cái này bát đại gia tộc bên trong Lưu gia vẫn như cũ có vị thứ phụ đại nhân, từ gia trong triều mạng lưới quan hệ không thể khinh thường. Mặt khác sáu nhà cũng đều có các bối cảnh, cũng không phải phổ thông thương nhân có thể so sánh. Lần này Cẩm Châu mở biển, còn cần những người này chống đỡ chẳng tử. Chớ nói vị này đồng chi, liền ngay cả Trương Nhuận Kiệt đều cho rằng lần này bát đại gia tộc nhất định có thể đập xuống tuyệt đại đa số thuyền dẫn, tất nhiên là đối với người bát đại gia vạn phần nhiệt tình. Như vậy khác biệt đối đãi, tất nhiên là dẫn tới mặt khác thương nhân bất mãn. Bát đại gia là tại Đông Nam xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cũng không liền có thể ngăn chặn bọn hắn những người này. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Bát đại gia tất nhiên là sẽ không để ý những ánh mắt này, hôm nay chính là mọi người bằng bản sự đoạt thuyền dẫn, làm sao có thể sợ đắc tội với người. Thế là tại quan viên nên đón bên dưới, vượt qua chờ đợi ở ngoài cửa đông đảo đám thương nhân, nhanh chân tiến vào nha môn. Cử động lần này càng là gây nên đám người lửa giận. Bị vây quanh ở trong đám người Hồ Đức Vận lại đại hỉ, lần này hắn muốn tới cái khởi đầu tốt đẹp.